Thư Nhã cố ý nói hai người một tổ, nàng cười xem Hàn Mặc vẻ mặt. Toàn năng khiêu chiến. Hàn Mặc chỉ là lại lặp lại một lần cái này tiết mục tên, liền không nói gì thêm. Nhất định sẽ có nam khách quý, hơn nữa loại này tiết mục bình thường đều là sắp xếp nam nữ khách quý hợp tác tham gia khiêu chiến. Nhìn thấy Hàn Mặc bình tĩnh như vậy, Thư Nhã trong lòng lườm một cái, chính mình chủ động nói ra. Xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, chờ Hàn Mặc ghen, chính mình nhưng là nhìn thấy hắn cùng người khác lễ tiết tính ôm ấp đều sẽ ghen, đồng thời tham gia tiết mục thiếu không được tứ chi đụng vào, liền không tin Hàn Mặc không ghen. Thư Nhã khá là đắc ý nhìn kỹ Hàn Mặc, chờ nhìn hắn căng thẳng vẻ mặt của chính mình. Hàn Mặc suy nghĩ một chút, vẫn không có xem Thư Nhã, chỉ nói tiếng, ồ. Chương 153, ta có thể nghe một chút à? Hương Cảng sân bay. Vương Thiến vừa công việc xong hành lý gửi vận chuyển, trong lòng phi thường khó chịu. Vì mới tống nghệ tiết mục, Vương Thiến bị phái đến Hương Cảng đi công tác, ngày hôm nay vừa vặn đi công tác kết thúc, vốn là vui vẻ Hương Cảng lữ trình. Đang làm việc sau khi nàng lại tuốt cánh tay lưới tay áo trắng trận liều mạng một phen, mua xuyên dùng ăn hai dương lớn đồ vật, so với ở Bắc Đô mua tiện nghi hơn nhiều, nhưng là cao hứng tâm tình vẫn không có kéo dài đến Bắc Đô, bất hạnh tin tức lập tức răng rắc cho nàng một đao. Dựa theo Vương Thiến ở trong đài truyền hình cấp bậc, chỉ có thể chi trả khoang phổ thông qua lại vé máy bay, bi kịch chính là nàng vé máy bay đính chậm, chỉ còn khoang hạng nhất, nguyên bản nàng cho rằng còn có thể cùng giữa đài hiệp thương, nhưng là hiệp thương thất bại, này tăng gấp đôi giá cả. Nhìn ra nàng tâm run lên một cái, trước mua đồ tiết kiệm được tiền, tất cả đều thanh toán khoang hạng nhất phiếu, này một đao xuyên nàng suýt chút nữa đoạn khí. Vương Thiến liếc nhìn di động trên màn ảnh tin tức, nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng hỏi do Quách Đào cái này vé máy bay dư thừa chênh lệch giá làm sao bây giờ thời điểm, Quách Đào chỉ trở về ba chữ. Chính mình ra. Vương Thiến ở trong lòng ma nhờ mẹ gắt một cái. Nàng oán giận một đường, chảy máu trong tim một đường, mãi đến tận nhìn thấy đời này lần thứ nhất nhìn thấy khoang hạng nhất. Vừa nay mắng bực tức đột nhiên quét đi xa cờ hở sành xanh. Rốt cục không cần lo lắng phía trước người về phía sau dư áp vào mà khiến tiểu bàn bản không mở ra, cũng không cần lo lắng bên cạnh là người mập mạp, đem nguyên bản liền hầu như là số không công cộng không gian trở nên càng nhỏ hơn. Nàng vững vàng nằm ở trong ghế sofa, tư thế tương đương lười biếng, tự nhủ, đây mới là hưởng thụ A. Cái khác khoang hạng nhất hành khách cũng đang lục tục đăng ký, cùng khoang phổ thông người chen người trừ chật hẹp hành lang hầu như tất cả đều là chỗ ngồi chen chúc so với. Khoang hạng nhất còn rộng rãi hơn rất nhiều, mỗi một hàng chỉ có bô nở cái độc lập sofa, tư nhân không gian lớn vô cùng. Vương Thiến đang chuẩn bị ở này ngắn ngủi lữ đồ bên trong đầy đủ hưởng thụ nơi này tất cả thời điểm, hai người đàn ông một trước một sau đăng ký, nàng mặc dù là cái nữ kia nhưng dù sao ở đài truyền hình công tác, bởi vì công tác cần cũng là vào Nam ra Bắc, nhìn thấy minh tinh không thế nào ngạc nhiên, tới người chính là Hương Cảng Thiên Vương, ca sĩ Trương Hữu Thành. Vương Thiến liếc mắt hắn, trong con ngươi lộ ra một vẻ vui mừng. Lại vừa nghĩ đây là Hương Cảng bay Bắc Đô khoang hạng nhất, nhìn thấy Hương Cảng đại lão liền không thế nào kỳ quái, thu tầm mắt lại, tiếp tục chống làm ghế dựa phía trước công nghệ cao thiết bị. Trương Hữu Thành vị trí ở Vương Thiến bên cạnh, mà Phương Tiểu Bình ở phía sau hắn. Vừa nhìn liền động tay động chân, hai chúng ta đổi một hồi vị trí đi. Phương Tiểu Bình quét mắt còn ở thăm dò tân đại lục Vương Thiến, đầy mắt xem thường, sợ Trương Hữu Thành thu được quấy rối, đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng nói rằng. Trương Hữu Thành mỉm cười quét mắt Vương Thiến. Lắc đầu một cái đối với Phương Tiểu Bình nói rằng, không có chuyện gì, ngươi ngồi trở về đi thôi. Phương Tiểu Bình lại hướng Vương Thiến lườm một cái, mới đi trở về vị trí của chính mình. Máy bay cất cánh vững vàng sau, đến đưa món ăn thời gian, đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không đem bữa tối đưa đến mỗi người chỗ ngồi. Làm Vương Thiến đầu tiên nhìn thấy bữa tối thời điểm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngẫm lại trước đây ở khoang phổ thông ăn máy bay món ăn, quả thực muốn khóc. Tiểu thư, lại cho ta đến một phần. Vương Thiến hai chân chéo ngoại. Gọi lại mới vừa đi tới đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không. Mới mẻ thịt bò salad, phối hợp rượu đỏ, Vương Thiến trong lòng nghĩ, chỉ có nỗ lực ăn mới có thể đem mất đi tiền bồi thường lại. Trương Hữu Thành mỉm cười liếc nhìn ăn đi hai phần bữa tối Vương Thiến, Phương Tiểu Bình chỉ ăn một nửa thịt bò, hướng Vương Thiến hừ lạnh một tiếng. Chính mình ăn uống no đủ, sao quan tâm đạt được ánh mắt của người khác, Vương Thiến bưng tròn vo cái bụng, nằm ở sofa bên trong, mang theo tai nghe, say sưa nghe lên ca. Nàng đem trước đây hết thể ca khúc đều cắt bỏ. Chỉ để lại Hàn Mặc ca, giờ khả cờ này chính đang đơn khúc tuần hoàn, một lần là tốt rồi. Nghe được quá say xưa thời thì sẽ không kìm lòng được hát lên tiếng, nàng chính vong ngã ngâm nga, một lần là tốt rồi ta dẫn ngươi đi xem thiên hoàng địa lão. Đột nhiên vai bị người đụng vào dưới, Phương Tiểu Bình trong đôi mắt tất cả đều là bất mãn, lạnh lùng nói, xin ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi. Vương Thiến vội vàng đem thai nghe lấy xuống, thật không tiện, thật không tiện. Nhìn Phương Tiểu Bình lại trở về vị trí của chính mình. Vương Thiến mới lần thứ hai mang theo thai nghe, lúc này không có hát lên tiếng, chỉ là say sưa theo lung lay đầu. Trương Hữu Thành nghe nàng ngâm nga rất lâu, phát hiện đều là cùng một ca khúc, cảm thấy rất hứng thú, mỉm cười nói, xin hỏi ngươi nghe chính là cái gì ca khúc, có thể cho ta mượn nghe một chút không? Hắn tiếng phổ thông nói tới không phải rất tô tở, vì lẽ đó cố ý chậm lại tốc độ nói. Tuy rằng Vương Thiến không truy tình, thế nhưng Thiên Vương chủ động no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, trong lòng vẫn là đắc ý, lấy xuống thai nghe đưa cho Trương Hữu Thành, ngài nghe một chút, rất êm hay. Bài hát này gọi, một lần là tốt rồi. Trương Hữu Thành mỉm cười gật đầu cảm ơn Vương Thiến, đem thai nghe mang theo. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tùy tiện nghe một hồi, lữ đồ tẻ nhạt, muốn nghe một chút tiểu cô nương này đơn khúc tuần hoàn một đường ca khúc đến cùng là thủ cái gì ca, khi hắn nghe được ca tên thời điểm, phát hiện mình căn bản chưa từng nghe qua, liền cũng không ôm cái gì hy vọng. Duyên dáng giai điệu bay vào Trương Hữu Thành bên hai, mặc dù là một thủ quốc ngữ ca, hắn bình thường rất ít nghe quốc ngữ ca, nhưng là bài hát này hắn chỉ nghe đoạn thứ nhất, liền bị thật sâu hấp dẫn. Đây là một âm nhạc người cộng hưởng, Trương Hữu Thành ở giới ca hát nhiều năm như vậy, một ca khúc đến cùng là tốt hay là không tốt, chỉ nghe một lô thai liền có thể hiểu rõ. Trương Hữu Thành bắt thai nghe, còn có hắn cái khác ca sao? Ta nghĩ tiếp tục nghe một thủ. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Có, ta lại cho ngươi tìm một thủ, cũng là hắn hát, ta rất yêu thích nghe. Vương Thiến điều đến, phô trương, sau đó sẽ lần đem thai nghe đưa cho Trương Hữu Thành. Trương Hữu Thành cảm tạ một phen, mang theo thai nghe. Buổi tối tinh không ngươi chỉ nhìn thấy sáng nhất cái kia viên. Trong bể người ngươi sùng bái đề tài nhiều nhất hoặc nhất cái kia. Trương Hữu Thành tâm bị sâu sắc xúc di chuyển, toàn bộ khúc ca như là ngay ở hát chính hắn, lần thứ nhất rất nhanh nghe xong, Trương Hữu Thành không có lập tức còn cho Vương Thiến, mà là lần thứ hai nghe xong một lần, này một lần hắn nghe được không chỉ là ca từ cùng giai điệu, còn có ca sĩ kỹ xảo. Trương Hữu Thành trong lòng không khỏi cảm thán, đang muốn tiếp tục nghe một lần, đột nhiên Vương Thiến hướng hắn vây vây tay. Trương Hữu Thành lấy xuống thai nghe. Trương Thiên Vương, cái kia thai nghe có thể trả cho ta sao? Vương Thiến Tâm muốn làm sao còn nghe tới không để yên à, không nữa muốn Trương Hữu Thành có thể hay không cho rằng đây là fans tặng lễ vật liền không cho nàng. Ngưu mô Vương Thiến cũng không muốn sát bên một lần Thiên Vương nhưng liên lụy chính mình thai nghe, vậy thì càng bồi. Cảm tạ, cảm tạ. Trương Hữu Thành lễ phép đem thai nghe lại còn cho Vương Thiến. Vương Thiến tiếp tục nghe ca, mà Trương Hữu Thành nhưng ở trong lòng nhớ rồi này hai thủ ca. Hắn rất bất ngờ tốt như vậy ca, chính mình dĩ nhiên chưa từng có nghe qua, bởi vì hắn chỉ hát tiếng quảng ca, vì lẽ đó quốc ngữ thị trường cũng không biết, nhưng là khá là kinh điển mấy thủ ca hắn cũng là nghe qua, này hai thủ nhưng không có. Hắn vừa định hỏi biểu diễn này hai thủ ca ca sĩ là ai, chưa kịp mở miệng, Vương Thiến đã mang tới chúng mắt, chuyến dưới ngủ. Trương Hữu Thành không tiện hỏi lại, liền không có mở miệng. Chương 154, không có khói thuốc súng chiến trường. Vương Thiến vẫn là lần thứ nhất lấy như thế triển khai tư thế nằm ở trên máy bay, nàng kỳ thực không có thật sự ngủ, chỉ là muốn nằm, ở khoang hạng nhất mỗi từng giây từng phút đều muốn dành thời gian đi hưởng thụ. Mãi đến tận máy bay dừng, nàng nghe thấy bên cạnh người đi lại âm thanh, còn có đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không tiếng nói, liền một giây sau cùng cũng bị hưởng thụ xong, không thể không xuống phi cơ, Vương Thiến mới thu dô y chủ mắt, cầm lấy hành lý lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại nhìn mình trong đời lần thứ nhất khoang hạng nhất vị trí, lưu luyến không rời đi ra máy bay. Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình ngồi và phụ trách chờ đợi bọn họ xe thương vụ bên trong. Trương Hữu Thành đột nhiên nhớ tới đến vừa nãy ở trên máy bay nghe được ca, quay đầu hỏi hướng về Phương Tiểu Bình, ngươi nghe qua, một lần là tốt rồi, sao? Phương Tiểu Bình bị hỏi sững sờ, suy nghĩ một chút lặp lại, một lần là tốt rồi. Không có. Cái kia, phô trương, đây. Trương Hữu Thành hỏi lần nữa. Phương Tiểu Bình lắc đầu một cái, cũng không có. Trương Hữu Thành không nói gì thêm. Thế nhưng trong đầu tất cả đều là vừa nãy nghe được cái kia hai thủ ca. Tư thần truyền thông nhà lớn. Mạnh Tư để điện thoại xuống, bĩu môi cười nói, Hương Cảng người lại tới nữa rồi. Tiểu Bang Tạ sửng sốt một chút, Hương Cảng bên kia nghệ nhân cùng bọn họ liên hệ không nhiều, lại mập một vòng đầu đang không ngừng vận chuyển, tìm tòi khả năng có quan hệ người, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì, một mặt mở mịt nhìn lão bản. Mạnh Tư chẹp miệng một hồi, Trương Hữu Thành. Tiểu Bang con mắt mở ra. Quang thời gian trước Trương Hữu Thành có môi giới giận đùng đùng đi ra văn phòng cảnh tượng hắn còn nhớ, dĩ nhiên lần này lại đến rồi. Lần trước ngài không phải đã từ chối bọn họ mời ca sao? Tiểu Bang không rõ hỏi. Mạnh Tư cười nhấp khẩu cà phê, ý tứ sâu xa lắc lắc đầu, đúng đấy, ta từ chối, cái kia có môi giới quá đề cao bản thân. Tiểu Bang biết đại khái ngọn nguồn, trước Phương Tiểu Bình đến mời ca, đối xử Mạnh Tư thái độ như là Hương Cảng đến đại lao ở cùng Bắc Đô tiểu âm nhạc chế tác người mùi vị, đem mình tư thái bãi rất cao. Hận không thể không trả thù lao người khác bạch thiếp cho hắn viết ca, người như thế Tiểu Bàng thấy rõ nhiều, nếu như là người khác cũng coi như, có thể lần này hắn mời ca đối tượng là Hàn Mặc, đó là thần tượng, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Phiết miệng nói rằng, lần này còn từ chối. Lần này Trương Hữu Thành cũng tới, nếu như vẫn là cái kia cỏ môi giới, Mạnh Tư liền gặp mặt đều chẳng muốn thấy, trực tiếp phái Tiểu Bàng đi từ chối. Cái tên này chỉ cần cùng Hàn Mặc chuyện có liên quan đến lại như hít thuốc lắc, tuyệt đối không nuốt nổi thiệt thòi, nhưng là người khác Trương Hữu Thành tự mình từ Hương Cảng đến mời ca, mặt mũi hay là muốn cho, gặp mặt không thể tránh khỏi. Mạnh Tư tiếp tục nói, bọn họ ước ta đến Bạch Vân cao ốc phòng ăn gặp mặt, ngươi theo ta cùng đi. Hiện tại, Tiểu Bàng nhìn xuống thời gian. Đúng, hiện tại. Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình vừa đến lại dựa NG khách sạn, dựa A theo Phương Tiểu Bình sắp xếp, là nghỉ ngơi trước một đêm ngày thứ hai lại tìm thời gian ước Mạnh Tư gặp mặt, nhưng là Trương Hữu Thành không muốn tha, vốn là đến Bắc Đô mục đích chính là mời ca, vì lẽ đó nhường Phương Tiểu Bình cùng ngày liền hẹn Mạnh Tư. Hai người ngồi ở phòng ăn quý khách phòng ngăn bên trong, Phương Tiểu Bình không hiểu tại sao Trương Hữu Thành đem mời ca sự tình như thế yên tâm trên, dựa A theo Trương Hữu Thành thân phận địa vị. Hương Cảng nổi danh từ khúc chế tác mọi người đứng xếp hàng phải cho hắn viết ca, ở Phương Tiểu Bình trong lòng căn bản không có cần thiết ngàn đà mở xa xôi chạy đến Bắc Đô đến mời ca, vẫn là như một liền tên đều chưa từng nghe nói tiểu từ khúc tác giả. Phương Tiểu Bình bất mãn liếc nhìn biểu, còn chưa tới, có thời gian hay không quan niệm. Hẹn cẩn thận thời gian điểm còn không bao lâu, qua tới nơi này cũng cần thời gian. Trương Hữu Thành nói rằng, ta thật sự không hiểu tại sao nhất định phải tìm bọn họ mời ca. Phương Tiểu Bình thực sự là không hiểu Trương Hữu Thành làm sao liền như vậy chấp nhất cùng, thật sự yêu ngươi, tác giả. Trương Hữu Thành rất hòa thuận, không cái gì minh tinh cái giá, cùng Phương Tiểu Bình hợp tác mười mấy năm như bạn cũ giống như vậy, hắn nhẹ giọng thở một hơi, ngươi không hiểu, cảm giác của ta sẽ không sai, tin tưởng ta. Phương Tiểu Bình bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta là không tin tưởng bọn hắn, lần trước ngươi không nhìn thấy tư thần truyền thông. Chúng ta tư thần truyền thông làm sao? Mạnh Tư vừa vặn đi tới cửa nghe được Phương Tiểu Bình, trực tiếp hỏi. Phương Tiểu Bình lúng túng im lặng, sắc mặt cứng đờ, theo Trương Hữu Thành đứng lên. Trương Hữu Thành chủ động đứng dậy đưa tay cùng Mạnh Tư nắm tay, thái độ rất khiêm tốn. Mạnh Tư cũng là lần thứ nhất cùng Trương Hữu Thành lén lút gặp mặt, trước đây gặp đều là ở mấy người rất nhiều tập thể trường hợp, đánh đối mặt mà thôi. Đối với Trương Hữu Thành ấn tượng không thể nói là được, cũng không thể nói là không tốt. Trương Hữu Thành vốn cho là Mạnh Tư sẽ mang theo hắn muốn mời ca từ khúc tác giả đồng thời đến. Giờ khả cờ này trong lòng hơi nhỏ thất vọng, có điều vẫn lễ phép nói rằng, Hàn tiên sinh không có cùng Mạnh Tổng đồng thời đến, thực sự là tiếc nuối. Mạnh Tư vốn là không muốn gọi Hàn Mặc đến, nói thật hắn không quá muốn Hàn Mặc cho Trương Hữu Thành viết ca, bởi vì lần trước Phương Tiểu Bình thái độ quá muốn ăn đòn, bất quá lần này nhìn thấy Trương Hữu Thành bản thân, Mạnh Tư đối với cái này thiên vương ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Hàn Mặc rất bận, còn làm việc muốn làm, gặp mặt nói chuyện hợp tác bình thường đều là ta làm rút. Mạnh Tư đánh cái giảng hòa. Phương Tiểu Bình lần trước bị Mạnh Tư đuổi đi, trong lòng cơn giận này còn không ít, lại nhìn thấy Mạnh Tư lần này đến dĩ nhiên chỉ dẫn theo trợ lý, liền Hàn Mặc đều không mang đến, rõ ràng là một điểm thành ý đều không có ho a khi lại tới nữa rồi. Trong lòng hắn nói rằng, liền tên đều chưa từng nghe nói từ khúc tác giả có thể có bao nhiêu bận điệu. Nhưng là mặt ngoài nhưng đối với Mạnh Tư mỉm cười nói, không nghĩ tới tư thần truyền thông nghệ nhân đều bận rộn như thế, xem ra Bắc Đô thị trường xác thực rất lớn a. Nói xong chính mình vừa cười hai tiếng. Trương Hữu Thành liếc Phương Tiểu Bình một chút hơi như mày, hắn tuy rằng cảm thấy chưa thấy Hàn Mặc rất đáng tiếc, nhưng không nghĩ huyên náo không vui, mau mau nói rằng, ta không nghĩ tới quý công ty sẽ có nhân tài như vậy, tiếng quảng ca viết rất tuyệt, thật sự yêu ngươi, bài hát này ta nghe xong sau đó rất cảm động. Hy vọng có cơ hội có thể cùng Hàn tiên sinh hợp tác. Mạnh Tư không nói gì, hé miệng cười cợt, nắm bắt tay hoa nâng chung trà lên. Phương Tiểu Bình lườm một cái, đệ lên hỏa nói rằng, thế nhưng Hàn tiên sinh không phải nghiệp nội đại lão. Cũng không có tác phẩm tiêu biểu, tuy rằng không biết vào hành bao lâu, nhưng ở chúng ta nơi này chỉ có thể coi là người mới, giá ca không thể quá cao. Hắn chính là muốn cho Mạnh Tư biết không muốn quá đắc ý, chúng ta chủ động tới đã là để mắt các ngươi, muốn tăng giá cách, nằm mơ. Tiểu Bang Tạ tức giận đến đã nghĩ đem điện thoại di động vừa tờ Phương Tiểu Bình trên đầu, thế nhưng hắn nỗ lực khống chế vẻ mặt của chính mình, miễn cho bị đối phương nhìn ra chính mình có đánh tơi bởi hắn kích động. Mạnh Tư đúng là một điểm không có bị Phương Tiểu Bình trêu chọc tức giận. Mỉm cười tiếp tục uống trà, còn thỉnh thoảng khích lệ một phen. Phương Tiểu Bình nhìn Mạnh Tư dửng dưng như không trạng thái trong lòng càng tức giận. Nói là nói chuyện hợp tác kỳ thực chính là một hồi đàm phán, ai bắt được quyền chủ động ai liền thắng, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến trường. Nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, Trương Hữu Thành muốn lấy được Hàn Mặc ca, Phương Tiểu Bình muốn giết giá, Mạnh Tư không muốn để cho bọn họ thực hiện được, lúc này chỉ có Tiểu Bàng là người đứng xem. Đột nhiên một trận duyên dáng giai điệu vang lên. Đi kèm một trầm thấp từ tính nam âm. Tiểu Bang vội vàng đem tiếng chuông đóng lại, bình thường hắn bồi Mạnh Tư đi ra đều sẽ đưa điện thoại di động điều đến chấn động, lần này đi vào nhìn thấy Phương Tiểu Bình duệ dạng đến thăm khó chịu dĩ nhiên đã quên điều. Tiếng chuông có chút đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều bị hắn ngắn ngủi hấp dẫn, Mạnh Tư cũng không để ý, liếc mắt một cái liền rời ánh mắt, Phương Tiểu Bình khinh bị quét mắt Tiểu Bang. Chỉ có Trương Hữu Thành trận to con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bang, bởi vì cái này ca hắn quá quen thuộc, tuy rằng vào lần này trước chỉ nghe qua hai lần, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Chương 155, chỉ có một vị. Trương Hữu Thành con ngươi theo bản năng trừng lớn, xin hỏi, bài hát này tên gì? Tuy rằng Trương Hữu Thành tin tưởng chính mình thai lực tuyệt đối sẽ không sai, cơ bản bất luận cái gì ca khúc, chỉ cần hắn nghe qua một lần sau đó, lần thứ hai nghe được thời đều sẽ lập tức phản ứng lại, trong lòng hắn đã phi thường khẳng định, bài hát này chính là ở trên máy bay nghe qua bài hát kia. Trương Hữu Thành ánh mắt mong đợi liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Bang, chờ hắn đáp án. Điện thoại đột nhiên vang lên, Tiểu Bàng phi thường thật không tiện, mau mau tắt điện thoại di động, lại không nghĩ rằng Trương Hữu Thành dĩ nhiên hỏi mình tiếng Trung là cái gì ca khúc. Tiểu Bàng trên mặt áy náy lập tức biến thành tràn đầy đắc ý, trong nháy mắt mở ra máy hát, bài hát này gọi, Phô Trương, là ta thần tượng hát, với các ngươi nói ta nghe ca nhưng là rất có chú trọng, ngụm nước ca không nghe, ca từ khó đọc không nghe, cố ý huyễn kỹ không nghe, ta cái này thần tượng mỗi thủ ca đều là kinh điển, ở trong lòng ta, hắn xương thứ hai. Liền không ai có thể xương thứ nhất. Vừa nhắc tới Hàn Mặc, Tiểu Bàng liền thao thao bất tuyệt, chỉ có hắn không nghĩ tới, không có hắn không dám khoa lối ra, mở miệng. Mạnh Tư trong lòng cười trộm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phương Tiểu Bình một mặt xem thường, ở chân chính thiên vương cấp ca thần trước mặt lại dám nói như thế nói khoác không biết ngượng. Chỉ có Trương Hữu Thành khỏe mắt hơi rung động, cẩn thận nghe Tiểu Bàng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như tiếp tục hỏi, một lần là tốt rồi, cũng là hắn hát sao. Hắn còn nhớ ở trên máy bay ngồi ở bên cạnh tiểu cô nương thứ nhất thủ đơn khúc tuần hoàn ca khúc thật giống cũng là người này hát, lúc đó hắn còn kỳ quái tốt như vậy ca khúc tại sao chính mình ở trước đây chưa từng nghe qua. Trương Hữu Thành dĩ nhiên hỏi hắn càng yêu thích một ca khúc, Tiểu Bàng ngữ không tự kìm hãm được nâng lên, đương nhiên, một lần là tốt rồi, là ta thần tượng gần nhất mới hát một ca khúc, ngay ở trước đây không lâu dựa vào bài hát này ở tìm kiếm âm thanh hay quán quân đêm thu được tổng quán quân đây. Trương Hữu Thành đối với Bắc Đô tiết mục không quá hiểu. Bọn họ ở Hương Cảng đều chỉ xem tiếng quảng tiết mục, hắn không biết tìm kiếm âm thanh hay cái này tiết mục, thế nhưng hắn rất muốn biết này hai thủ ca biểu diễn ca sĩ cùng từ khúc tác giả. Đại gia đều nói Trương Hữu Thành là ca thần, là Hương Cảng thiên vương cấp ca sĩ, có thể không ai biết hắn áp lực, muốn duy trì ở giới ca hát địa vị không chỉ có muốn nỗ lực tăng lên chính mình đồng thời duy trì hài lòng trạng thái, còn cần không ngừng mà tìm kiếm mới ca, thích hợp bản thân ca khúc. Không có mới ca chống đỡ. Chỉ dựa vào kinh điển lão ca sớm muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở, bị người mới thay thế được, cái này cũng là tại sao Trương Hữu Thành sẽ ngàn đà mở xa xôi đến Bắc Đô mời ca, bất luận cái nào được tốt ca cơ hội hắn đều sẽ không bỏ qua. Trương Hữu Thành tiếp tục hỏi, một lần là tốt rồi, cùng, Phô Trương, từ khúc chế tác người là ai, Bàng tiền sinh biết không? Hắn cảm thấy Tiểu Bàng chỉ là yêu thích biểu diễn này hai thủ ca ca sĩ, cùng phổ thông fans như thế, không nhất định biết từ khúc tác giả là ai. Người bình thường cũng đều sẽ không quan tâm những này, vì lẽ đó hắn mới sẽ dùng thăm dò ngữ khí hỏi Tiểu Bàng. Tiểu Bàng nhấp ngụm trà, khá là đắc ý trả lời, ta đương nhiên biết rồi. Phương Tiểu Bình thực sự là không chịu được Tiểu Bàng tạ vẻ mặt, nhỏ giọng ở Trương Hữu Thành bên tai nói, chúng ta vẫn là trước tiên đàm luận Hàn Mặc sự tình đi, vào lúc này hỏi cái khác từ khúc tác giả sự tình không thích hợp đi. Vốn là Trương Hữu Thành còn muốn tiếp tục truy hỏi, nghe xong Phương Tiểu Bình cũng cảm thấy thật giống có chút không thích hợp. Lại quét mắt nửa ngày không lên tiếng Mạnh Tư, đầy mặt ấy này nói, thật không tiện Mạnh Tổng, Bàng tiền sinh chuông điện thoại di động nhường ta đột nhiên nhớ tới đến trước nghe qua hai thủ ca. Mạnh Tư vung vung tay, hé miệng cười nói, không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Chúng ta vẫn là tiếp tục đàm phán hòa bình Hàn tiên sinh hợp tác sự tình đi. Trương Hữu Thành tuy rằng rất muốn biết liên quan với vừa nãy cái kia hai thủ ca từ khúc chế tác người tin tức tương quan, có thể lại sợ Mạnh Tư sẽ chú ý, dù sao giờ khả cờ này đang cùng hắn nói chuyện hợp tác. Tiểu Bang một mặt ngượng bức nhìn Trương Hữu Thành, lại nhìn Mạnh Tư, sờ sờ sau gáy của chính mình kìa, trong lòng thầm nói, này hai ca không phải là Hàn Mặc hát sao. Tiểu Bang một hạng trong lòng giấu không được chuyện, vẻ mặt do dự liếc nhìn Mạnh Tư, không nói nữa. Trương Hữu Thành nhưng nhìn ra Tiểu Bang vẻ mặt, trong lòng có một lớn mật ý nghĩ, hắn biết tư thần truyền thông ở trong vòng thuộc về long đầu xí nghiệp, đề tài mới vừa rồi tiến hành một nửa hắn thực ở trong lòng khó chịu, cuống quýt nói câu, Mạnh Tổng thật không tiện. Sau đó lại mặt hướng Tiểu Bang hỏi. Lẽ nào này hai thủ ca từ khúc tác giả cũng ở quý công ty sao? Tiểu Bang càng bối rối, gật gù, ở a. Trương Hữu Thành kích động nhẹ nhẹ vỗ xuống bàn, quá tốt rồi, Mạnh Tổng, ngày hôm nay vừa vặn, có có thể hay không chúng ta đem hai vị âm nhạc chế tác người hợp tác phương án đồng thời nói chuyện, ta chân thành địa hy vọng có thể đồng thời hướng về hai vị này âm nhạc chế tác người mời ca. Mạnh Tư trong lòng cười trộm, nhấp một ngụm trà. Tiểu Bang nhịn không được à, một tiếng, không giải thích được nói, nhưng là, viết này ba thủ ca không phải hai người à. Bởi vì Trương Hữu Thành biết, thật sự yêu ngươi, từ khúc tác giả đều là Hàn Mặc, lợi dụng vì là viết ra, phô trương, cùng, một lần là tốt rồi, tác giả cũng đều là từ khúc chú ý, lẽ nào là ba vị. Không liên quan bất kể là mấy người, ta đều chân thành hy vọng có thể hợp tác với bọn họ. Tiểu Bang nhìn Trương Hữu Thành cái này thiên vương ca sĩ, cái này bị Hương Cảng fan ca nhạc xưng là tiếng quảng ca thần trọng lượng cấp nhân vật dĩ nhiên dùng như vậy cực nóng, ánh mắt mong chờ nhìn mình, không khỏi một tia kinh ngạc xuyên qua toàn thân. Tiểu Bang lắc đầu một cái, không phải ba vị hắn còn chưa nói hết, nóng ruột Trương Hữu Thành ngắt lời hắn. Bốn vị. Tiểu Bang đột nhiên nói rằng, đều không phải sau đó đưa tay ra, chậm rãi giơ lên một ngón tay, nuốt ngụm nước bọt, chỉ có một vị. Một vị. Trương Hữu Thành sững sờ, thật sự yêu ngươi, từ khúc tác giả là Hàn Mặc, như vậy, phô trương, cùng, một lần là tốt rồi. Ba thủ ca từ khúc chế tác mọi người là Hàn Mặc. Trương Hữu Thành hầu như là dùng gọi nói ra câu nói này, hắn tiếng phổ thông vốn là phi thường đông cứng, ngữ khí tăng thêm sau trở nên nghe tới càng thêm không cho với phân biệt, nhưng là Mạnh Tư cùng Tiểu Bàn đều nghe hiểu. Tiểu Bàn dùng sức gật gù. Mạnh Tư mỉm cười, sau đó xếp đặt một nhỏ giọng một chút thủ thế, suýt, đều đừng nói chuyện, các ngươi nghe. Ngoài phòng khách chính đang truyền phát âm nhạc, duyên dáng giai điệu ở trong không khí bồng bềnh. Thời gian đi đâu mất rồi nhi? Còn chưa khỏe hảo cảm được tuổi trẻ liền lão. Sinh nhi dưỡng nữ cả đời. Đầy đầu đều là hài tử khóc nở nụ cười. Phòng ngăn bên trong trong nháy mắt yên tĩnh, mãi đến tận sau một phút hát hơn một nửa ca khúc toàn bộ hát xong, Tiểu Bàng tạ kích động nói, bài hát này cũng là Hàn ca viết, hiện tại ở Bắc Đô chỉ cần đi vào một nhà kinh doanh cửa hàng, mặc kệ là bán quần áo vẫn là bán xe, quán cà phê, phòng ăn, khách sạn, chỉ cần là sẽ truyền phát âm nhạc nơi, đều sẽ có ta Hàn ca viết ca. Mạnh Tư hơi nhún mày, giả bộ nhẹ giọng thở dài, Tiểu Bàng đừng nói như vậy, vừa nãy Phương Tiên Sinh còn nói sao, chúng ta Hàn Mặc không có tác phẩm tiêu biểu, mặc kệ vào hành bao nhiêu năm đều chỉ có thể xem là cái người mới. Trưng Hữu Thành trừng mắt Phương Tiểu Bình. Phương Tiểu Bình cũng là thức thời vụ, hoảng vội vàng nói, là ta kiến thức nông cạn, trước đây chỉ nghe qua tiếng quảng ca, trách ta, trách ta. Mạnh Tư như là không nghe Phương Tiểu Bình nói chuyện như thế, tiếp tục thao túng khách sạn chén trà tinh xảo, cười nói, kỳ thực chúng ta Hàn Mặc đúng là cái người mới, mới vừa mới xuất đạo tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 4 tháng, sáng tác ca khúc toàn tính gộp lại cũng là 12 thủ, đáng tiếc chính là, thủ thủ kinh điển A. Tiểu Bang Tạ không nhịn được xì nở nụ cười, sau đó lại mau mau kéo căng ở vẻ mặt, phối hợp gật đầu. Chương 156, lời ngon tiếng ngọt có ích lợi gì? Trương Hữu Thành mới vừa từ trong vui mừng hoán lại đây, khi hắn nghe được, thật sự yêu ngươi, thời điểm, đã cảm thấy bài hát này từ khúc chế tác người rất lợi hại, hát làm đều tốt, bởi vì tên chưa từng nghe nói, liền để Phương Tiểu Bình đi thăm dò. Có thể Phương Tiểu Bình căn bản không coi trọng Bắc Đô tiểu chế tác người, vừa nhìn tên không quen trực tiếp liền nói không có tác phẩm tiêu biểu, Trương Hữu Thành cũng không có lại đi xác định, cho nên mới tạo thành ngày hôm nay trận này lúng túng. Mãi đến tận cuối cùng Mạnh Tư đi đến thời điểm cũng không có cho Trương Hữu Thành sáng tỏ trả lời chắc chắn, chỉ nói là lại muốn cùng Hàn Mặc thương lượng mới có thể đưa ra kết quả cuối cùng, dù sao viết ca cần thời gian. Kỳ thực Mạnh Tư thực sự nói thật, hắn chỉ phụ trách giúp Hàn Mặc từ chối, cảm thấy không công việc phù hợp liền trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản sẽ không nhường bọn họ quấy rầy đến Hàn Mặc, thế nhưng hắn không cách nào từ chối, liền chỉ có thể nhìn Hàn Mặc ý nguyện, cái này hoặc là tiếp vẫn là không tiếp chỉ có thể Hàn Mặc tự mình nói xem là... Hắn cũng không cách nào cuối cùng quyết định. Ở nhà Hàn Mặc còn đang hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, không biết Bạch Vân cao ốc lầu một phòng ăn chuyện đã xảy ra. Thư Nhã cố ý trở nên trống không một ngày bồi hài tử chơi, buổi trưa nhân hài tử ngủ, muốn cùng Hàn Mặc câu thông một chút cảm tình, cuối cùng kết quả nhưng là đàn gậy hai châu, nàng rốt cuộc biết cái này thành ngữ xưa nay không phải trào phúng con trâu kia, mà là trào phúng đánh đàn người. Tiểu tử tỉnh rồi sau đó, Thư Nhã liền không vui không để ý tới Hàn Mặc. Thư Nhã đem tiểu tử chơi xong món đồ chơi từng cái thu nhặt được món đồ chơi giá trên, tiểu tử lạch cạch chạy đến ba ba bên cạnh, vô cùng thần bí nói rằng, ba ba, ngươi có phải là trêu chọc mẹ tức rồi? Tiểu vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Hàn Mặc bị con gái hỏi sững sờ, cười sờ sờ tiểu tử đỉnh đầu, là mẹ nói sao? Huyên Huyên cong lấy tay nhỏ chu miệng nhỏ, không phải mẹ nói, là Huyên Huyên chính mình nhìn ra. Hàn Mặc mờ mịt nhìn về phía Thư Nhã phương hướng, nỗ lực hồi ức chính mình nơi nào làm không đúng. Thật giống không có à, lại vừa nghĩ muốn một bô nở tuổi hài tử có thể nhìn ra cái gì, khẳng định là suy đoán lung tung, chính mình dĩ nhiên thật sự nghĩ lại lên, trong lòng cười khổ một cái, tiện tay nặn nặn Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ bé, tiểu Huyên Huyên nhìn lầm, mẹ mới không có dễ giận như vậy, làm sao sẽ tức giận đây. Tiểu tử học người lớn dáng vẻ thở dài, ba ba không chỉ không ngoan, còn đần, tang suy nghĩ nắm. Sau đó cong lấy tay nhỏ lắc lắc cái óc, lại trở về bên người của mẹ, đứng mẹ phía sau xoay người hướng Hàn Mặc làm cái mặt quỷ. Hàn Mặc bị tiểu tử vẻ mặt chọc phát cười. Trần Nguyệt Hồng cùng Hàn Quân bắt bí vừa đúng, sắp tới đem làm cơm thời điểm về đến nhà, sau đó hai người như là thương lượng kỹ càng rồi giống như lấy xét đánh không vội bưng thai tư thế cấp tốc chiếm lĩnh nhà bếp, trong nháy mắt đóng cửa lại đem bên ngoài rộng lớn không gian để cho một nhà ba người. Như vậy Hàn Mặc liền không thể vào tới làm cơm, chỉ có thể cùng Thư Nhã chờ cùng nhau, lại có đáng yêu Huyên Huyên, Trần Nguyệt Hồng nằm úp sấp cửa phòng bếp phùng hướng ra phía ngoài liếc nhìn, sau đó cùng bạn già liếc mắt ra hiệu, Hàn Quân khâm phục hướng về bạn già duỗi ra ngón tay cái. Mẹ, cái này ghép ảnh thật là khó a, ta sẽ không ghép. Tiểu tử lộ ra làm khó dễ tiểu vẻ mặt. Thư Nhã tiến tới, nhìn kỹ tiểu tử lấy ra ghép ảnh, mẹ giúp ngươi đồng thời ghép. Kỳ thực Thư Nhã không quá am hiểu ghép ảnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, từng ma nở dê cầm lấy ghép ảnh tìm chúng nó vị trí. Ba ba ngươi đến giúp ta được không? Ghép ảnh thật là khó. Tiểu tử mềm mại mềm dẻo âm thanh lại gọi ba ba lại đây. Hàn Mặc đối với lắp ráp xếp gỗ cùng ghép ảnh đều rất ở hành. Tính cách của hắn chính là có thể trầm tĩnh lại chậm rãi làm việc, vì lẽ đó thường thường cho Huyên Huyên mua một ít lắp ráp loại món đồ chơi, liều xuyên xếp gỗ cùng ghép ảnh. Vừa nãy tiểu tử cố ý tìm ra nàng cảm thấy khó nhất ghép ảnh, nàng cảm thấy dùng phương pháp như vậy thì có thể làm cho ba ba ma ma nhiều cùng nhau chờ một hồi, nàng không muốn để cho mẹ đi. Tiểu tử nhìn thấy ngoài cửa sổ đã dần dần biến thành đen, trong lòng liền phi thường bất an, nho nhỏ trong óc bắt đầu tính toán, làm sao mới có thể làm cho mẹ lưu lại. Huyên Huyên cảm thấy ghép ảnh rất khó, Thư Nhã cũng không phải đặc biệt am hiểu ghép ảnh, nhưng là đối với Hàn Mặc tới nói quả thực trò trẻ con a, hai ba lần liền kèn kẹt ca đem ghép ảnh liệu được, còn rào rạt đắc ý nói, Huyên Huyên mau nhìn, ba ba lập tức liền ghép được rồi. Hắn cho rằng tiểu tử sẽ như bình thường như thế cao hứng nha y nho tờ liên hô y ôm ba ba cái cổ nói, ba ba giỏi quá. Giờ khả cờ này tiểu tử cong lên miệng nhỏ, không có chút nào mua vào sổ, Hàn Mặc còn có chút kỳ quái, Thư Nhã nhưng nhìn đồng hồ. Nhẹ giọng nói rằng, hơi trễ, Huyên Huyên, mẹ lần sau trở lại chơi với ngươi được không? Huyên Huyên không muốn mẹ đi mà. Tiểu tử cực lực giữ lại mẹ. Vẫn ở nhà bếp Trần Nguyệt Hồng, trừ làm cơm cũng không nhàn rỗi, vẫn mắt quan lục lộ thai nghe bắt phương, dựng thẳng lỗ thai nghe được Thư Nhã nói phải đi, mau chạy ra đây, hướng nhi tử ngoắc ngoắc tay. Hàn Mặc đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, chuyện gì? Mẹ! Người qua cùng Thư Nhã nói, cơm nước làm tốt, lưu lại cái ăn cơm lại đi. Trần Nguyệt Hồng cười nhỏ giọng nói rằng, Hàn Mặc khẽ ừ một tiếng, đi trở về đi sờ sờ một mặt không muốn đang cùng mẹ làm nũng Huyên Huyên đỉnh đầu, sau đó thấp giọng nói rằng, vừa nãy mẹ nói, cơm nước làm tốt, nhường ngươi lưu lại cái ăn cơm. Thư Nhã nghe được phía trước bốn chữ, bắt đầu lo lắng không muốn cùng Hàn Mặc nói chuyện, không cầm thanh, vừa nãy cô ý lớn tiếng nói mình phải đi, cũng là muốn nhường Hàn Mặc có chút phản ứng, kết quả lắc lư một vòng trở về, mặc dù nói làm cho nàng lưu lại ăn cơm, nhưng như là chuyển đạt ý tứ của người khác. Khiến người ta nghe xong trong lòng làm sao đều không thoải mái. Trần Nguyệt Hồng vừa nghe thấy lời của con, xách một tiếng, nhỏ giọng nói câu, đứa nhỏ này, làm sao như thế đơ à? Xoay người hướng kệ bếp đi đến, đi ngang qua chính đang xào rau bạn già ma nhờ mẹ lừa một cái, nhi tử lại như ngươi, đơ. Hàn Quân bị không hiểu ra sao hấn một trận, trong lòng cũng không thoải mái, hắn đơ mắc mớ gì đến ta. Theo ngươi. Trần Nguyệt Hồng tức giận nói. Hàn Quân cũng tới kính, cải. Lời ngon tiếng ngọt mỗi ngày quải bên mép hữu dụng nhà, một vạn câu tình tình ái ái cũng không bằng ngươi sinh bệnh thời điểm, ta bưng đến ngươi bên mép cái kia một bát mì sợi đến quý giá. Lão gia tử nói lời này món ăn liền xào kỹ, quan hỏa, đừng lo lắng à, nắm cái mâm lại đây. Trần Nguyệt Hồng bĩu môi, cười không lên tiếng, nói thực sự, lúc tuổi còn trẻ nàng ước ao người khác lão công có tình điều, hống lao bà xoay quanh, lão nàng trái lại càng yêu thích Hàn Quân tính cách, theo hắn chân thật, không cái gì còn cong tâm nhãn. Chưa bao giờ nói cẩn thận nghe, nhưng yên lặng làm chi kỷ sự tình. Thư Nhã lúc xế chiều liền bởi vì Hàn Mặc chất phác có chút không cao hứng, vốn là nghĩ buổi tối Hàn Mặc lưu nàng ăn cơm, sau đó sẽ chủ động nói điểm nhuyễn thoại, nàng cũng là có cái dưới bậc thang, không cần như thế khó chịu, nhưng là Hàn Mặc lại như cái gì đều không phát sinh như thế, nên làm gì căn bản không biết nàng tức rồi. Thư Nhã làm bộ dửng dưng như không nói rằng, là A-di muốn để lại ta ăn cơm, vẫn là ngươi muốn để lại ta ăn cơm. Hàn Mặc giờ mới hiểu được tại sao Thư Nhã vẫn không trả lời, hóa ra là ở xoắn suýt cái này, hắn mau mau nói rằng, đương nhiên là ta nghĩ lưu ngươi ăn cơm, chúng ta Huyên Huyên cũng muốn mẹ lưu lại ăn cơm, có đúng hay không? Hàn Mặc vội vàng đem tiểu tử ôm lấy tới cứu chàng. Tiểu tử mặc kệ nhiều như vậy, nàng chính là đơn thuần muốn cho ba ba ma ma cùng nhau, muốn cho mẹ nhiều lưu lại chờ một hồi, cái hót tiểu gật đầu như gà mổ thóc, đúng nha, mẹ lưu lại ăn cơm có được hay không vậy? Thư Nhã cho mình tìm một nấc thang, từ Hàn Mặc trong lồng ngực tiếp nhận tiểu tử, mẹ chính là vì cùng Huyên Huyên cùng nhau ăn cơm. Sau đó đắc ý hướng phòng ăn đi đến. Chương 157, sẽ không truy người. Lúc ăn cơm, Trần Nguyệt Hồng hướng về Hàn Mặc dùng sức nháy mắt, muốn cho hắn nhiều cho Thư Nhã đĩa rau, nhưng là Hàn Mặc vẫn làm bộ không nhìn thấy. Trần Nguyệt Hồng vẫn ở dùng ánh mắt răn dạy nhi tử. Hàn Mặc không để ý tới mẹ, hắn quá biết rõ ràng chính mình ăn không vô, người khác còn dùng sức hướng về trong bát đĩa rau lại không thể không ăn đi thống khổ, vì lẽ đó hắn không muốn cho Thư Nhã áp lực như vậy. Càng quan trọng chính là Hàn Mặc trong lòng rõ ràng Thư Nhã như vậy nữ minh tinh đều phải chú ý ẩm thực, đặc biệt bữa tối, bình thường sẽ không ăn rất nhiều. Mẹ cha ngày hôm nay xong kiếm hợp bích một bàn món ăn tất cả đều là cứng món ăn, tràn đầy calorie, Thư Nhã nếu như ăn quá nhiều, tối về liền muốn vận động tiêu hao dư thừa nhiệt lượng, hắn cũng không muốn Thư Nhã khổ cực. Đương nhiên này đều là tâm lý của hắn hoạt động, những người khác cũng không biết. Đặc biệt Thư Nhã liền nàng đều nhìn ra, A-di ý tứ là muốn Hàn Mặc cho nàng đĩa rau, nhưng là Hàn Mặc nhưng làm bộ không thấy. Lẽ nào liền như vậy không muốn kẹp cho ta món ăn sao? Thư Nhã trong lòng tức giận thầm nói. Trần Nguyệt Hồng một lòng một dạ muốn tác hợp Thư Nhã cùng Hàn Mặc, nàng đã sớm nhìn ra Thư Nhã vẫn có hợp lại ý tứ, đáng tiếc chính mình đần nhi tử vẫn đầu góc chậm chạp. Cái kia có thể làm sao, nhi tử không đĩa rau, chỉ có thể chính mình gắp, nàng liền khiến cho kính cho Thư Nhã đĩa rau. Không một chút thời gian, Thư Nhã trong bát đã tích tụ ra đến một gò núi nhỏ. Hàn Mặc đoán không lầm, Thư Nhã vì duy trì vóc người, buổi tối đều không thế nào ăn đồ ăn, đặc biệt nhiệt độ cao lượng đồ vật, nếu như ngày nào đó ăn hơn nhiều. Trước khi ngủ nhất định sẽ thông qua làm vận động đem thu hút calorie lại tiêu hao mất, nàng đối với vóc người của chính mình quản lý phi thường nghiêm ngặt. Thư Nhã nhìn trong bát đã trồng tràn đầy các loại thịt, lại không tiện cự tuyệt Trần Nguyệt Hồng hảo ý, chỉ có thể nhắm mắt hướng về trong miệng nhét, trong lòng nhưng đang yên lặng tính toán một hồi về nhà muốn tăng thêm bao nhiêu lượng vận động. Trần Nguyệt Hồng cùng Hàn Quân còn vẫn nói, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thư Nhã lễ phép gật đầu đáp ứng, nhưng là Hàn Mặc liếc mắt là đã nhìn ra đến nàng căn bản là ăn không vô. Ăn không vô. Cho ta đi. Hàn Mặc nhỏ giọng nói câu, liền rôi ra chiếc đũa đem Thư Nhã trong bát tràn đầy núi nhỏ kẹp đến chính mình trong bát, cũng không nói thêm cái gì, túi đầu bắt đầu ăn. Trần Nguyệt Hồng không hiểu nhi tử tại sao không chỉ không đĩa rau còn cướp người khác trong bát, sửng sốt một chút, mới vừa muốn nói chuyện, Hàn Quân ở bàn dưới nhẹ nhàng đá dưới nàng, vẫn cùng bạn già có hiểu ngầm. Trần Nguyệt Hồng liếc mắt Hàn Quân, đem thoại lại nuốt trở vào, không hề răng, tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Thư Nhã biết Hàn Mặc là ở thế nàng giải vây, nhẹ giọng lời nói, cảm tạ. Trong con ngươi tràn ngập cảm kích. Ba ba, Huyên Huyên cũng ăn không vô, cho ngươi được không? Tiểu tử đem mình trong chén nhỏ món ăn bốp bốp rót vào ba ba trong bát. Hàn Mặc còn chưa kịp từ chối, tiểu tử đã đem chính mình chén nhỏ thanh hết rồi, hết cách rồi, Hàn Mặc cũng đem con gái còn lại món ăn toàn ăn. Tiểu tử sử dụng dính người chiến thuật, bĩu ở mẹ trên người không chịu hạ xuống, Thư Nhã chỉ có thể vẫn bô y tiếp tiểu tử. Thẳng đến rất khuya Huyên Huyên ngủ, Thư Nhã mới lặng lẽ đi ra gian phòng nhỏ, chuẩn bị đi trở về. Thư Nhã không có lái xe, chuẩn bị bảo tài xế đến đón mình, Hàn Mặc thanh âm trầm thấp ở sau lưng gọi lại nàng, ta đưa ngươi trở lại. Lần này không có người khác đô thêm dầu vào lư a, bên ngoài đã rất muộn, Hàn Mặc cảm giác mình nên đưa Thư Nhã trở lại, cũng liền làm như vậy rồi. Thư Nhã chỉ lo chính mình thoáng khách khí một hồi, liền thật sự đem Hàn Mặc cho khách khí không còn, lập tức đồng ý, ngượng ngùng nói, hay lắm, cảm tạ. Hai người ở đóng kín hoàn cảnh một chỗ, trong không khí tỏ khắp á muội khí tức, có chút oi bức. Hàn Mặc đem cửa sổ xe thoáng thả xuống, lộ ra một cái khe nhỏ khích, gió đêm từ từ thổi vào bên trong xe, buông xuống Thư Nhã trước ngực vài sợi sợi tóc theo gió hơi bồng bềnh. Thư Nhã tiện tay đem tóc dài vướt đến vai phía bên phải, thon dài nộn cái gáy dưới, đẹp đẽ xương quai xanh có thể thấy rõ ràng. Hàn Mặc liếc mắt kính chiếu hậu, thu tầm mắt lại, hầu kết trên dưới lăn, đem cửa sổ xe lại hướng phía dưới thả thả. Thư Nhã chỉ lo khí Hàn Mặc không chủ động nói chuyện, căn bản không để ý chính mình giờ khả cờ này rất đẹp, là khiến người ta nhìn qua một lần là quên nhớ nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng thưởng thức mỹ. Đột nhiên điện thoại vang lên, Hàn Mặc quét mắt là Mạnh Tư đánh tới, trực tiếp xoa bóp miễn đề. Mạnh Tư cái kia mở miệng câu thứ nhất tiểu Mặc Mặc gọi Thư Nhã không rét mà run, Hàn Mặc đúng là đã nghe quen thuộc, một bộ không đáng kể dáng vẻ, Thư Nhã bĩu môi, nếu không là nàng hiểu rõ Hàn Mặc cùng Mạnh Tư nhất định sẽ lấy vì bọn họ có cái gì. Mạnh Tư gọi điện thoại đem ngày hôm nay cùng Trương Hữu Thành gặp mặt sự tình cùng Hàn Mặc đầu đuôi giảng một lần, hắn miêu tả rất thú vị, chủ yếu là hình dung hai cái hương cảng người ở biết Hàn Mặc viết nhiều như vậy ca hậu dáng vẻ, còn có Tiểu Bảng trợ công, chọc cho Thư Nhã vẫn nhẫn nhịn mới không có cười ra tiếng. Mãi đến tận cuối cùng, Mạnh Tư mới biến trở về nghiêm túc ngữ khí, có cho hay không Trương Hữu Thành viết ca, hay là muốn chính ngươi làm quyết định, trước tiên không nói cho ngươi, ta muốn đi ngủ Mỹ Dung Giác, ngươi cũng đừng ở bên ngoài loạn dã, hai tử ngủ, một mình ngươi đi ra ngoài đi dạo cái gì, không biết kiểm điểm. Được rồi liền như vậy. Hàn Mặc biết Mạnh Tư chính kinh có điều hai câu lại muốn nói hưu nói vượng, cúp điện thoại. Mạnh Tư điện thoại trái lại nhường rất muốn cùng đối phương nói chuyện, nhưng không tìm được thích hợp đề tài hai người có thể nói nội dung. Trương Hữu Thành ngươi biết không? Hàn Mặc hỏi. Thư Nhã mỉm cười, đem thái dương nơi một tia tóc rối đừng ở thai sau, vừa vặn lộ ra trên gương mặt một nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Đương nhiên biết, hương cảng ca thần, từng ra rất nhiều tiếng quảng chuyên tập, ở giới ca hát danh vọng rất cao. Có điều không từng ra quốc ngữ chuyên tập, ở Bắc Đô nổi tiếng kém một chút. Hàn Mặc nhẹ ồ một tiếng, hắn đối với Trương Hữu Thành hiểu rõ không nhiều, thế nhưng Mạnh Tư không có trực tiếp từ chối, mà là đem cầu đá cho hắn hẳn là không tiện cự tuyệt. Thư Nhã mỉm cười nói, ngươi có phải là đang do dự có muốn hay không cho Trương Hữu Thành viết ca? Ngữ khí của nàng đặc biệt khinh nhu trang bị giờ khả cờ này bên trong xe bầu không khí, khiến người ta nghe rất thoải mái. Hàn Mặc nở nụ cười, thuận miệng hỏi, cái kia ngươi cảm thấy ta có muốn hay không giúp hắn viết? Thư Nhã đâm tiểu ba, mi tâm cau lại, thật lòng giúp Hàn Mặc cầm chủ ý, nhỏ giọng phân tích nói, bình thường Bành Giã đều là trước tiên giúp ta đem từng công tác lọc một lần, cảm thấy có thể lại giao cho ta, nhường ta làm hai lần lựa chọn. Căn cứ thời gian lấy hay bỏ. Ta cảm thấy Mạnh Tư hẳn là như thế, vì lẽ đó hắn không có trực tiếp thế ngươi từ chối, nhất định là cảm thấy, ở thời gian cho phép, ngươi lại đồng ý tình huống là có thể giúp Trương Hữu Thành viết ca. Hàn Mặc tán thành gật gù, vậy ngươi đồng ý ta giúp hắn viết ca sao? Thư Nhã sửng sốt một chút, một vệ tường đỏ bò lên trên gò má, cầm một chòm tóc ở đầu ngón tay thao túng, ta không muốn ngươi liền không cho hắn viết sao? Ừm, không viết. Hàn Mặc vốn là đối với Trương Hữu Thành không biết. Viết không viết xác thực không đáng kể, trừ tiền cũng không có cái gì cái khác quan hệ, Thư Nhã mới vừa mới phân tích Hàn Mặc cũng đều nghĩ tới, vì lẽ đó hắn rất muốn nghe một chút Thư Nhã ý kiến. Thư Nhã gò má bắt đầu hồng tỏa nhiệt, nàng ho nhẹ một tiếng, cố ý che giấu tâm tình của chính mình, nhân ra Trương Hữu Thành tự mình đến rồi Bắc Đô mời ca, trực tiếp từ chối xác thực không được, hơn nữa nghe Mạnh Tư ý từ nhân ra cũng rất thành khẩn, nếu không lần này liền giúp hắn viết một thủ đi. Được. Hàn Mặc thuận miệng liền đáp ứng rồi. Thư Nhã con ngươi hơi run run, dơ dơ lên cằm, quyết tâm liều mạng, quyết định đem hết thể nói hết ra, có điều, ngươi phải đáp ứng ta, đây là một lần cuối cùng cho người khác viết ca, sau đó trừ ta không cho lại cho người khác viết ca. Được. Hàn Mặc vẫn như cũ thoải mái đáp ứng rồi. Ngươi không suy tính một chút sao? Không cho người khác viết ca, yêu cầu này liền Thư Nhã chính mình cũng rắc quá mức, nhưng là Hàn Mặc dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền như thế đáp ứng rồi. Hàn Mặc cười nói, không cần cân nhắc. Ngươi không cho viết liền không viết, ta không có vấn đề. Thư Nhã cố ý đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe, trong lòng đắc ý cười trộm, Hàn Mặc sợ Thư Nhã lạnh đem cửa sổ xe cũng đều đóng lại, bên trong xe lại bịt kín một tầng ám muội khí tức. Đột nhiên Thư Nhã mềm mại âm thanh đánh vỡ phần này yên tĩnh. Ngươi còn yêu thích ta sao? Hàn Mặc không lên tiếng. Thư Nhã vốn đang ngượng ngùng không dám nhìn Hàn Mặc, cố ý quay đầu sang một bên, cả nửa ngày không có đợi được Hàn Mặc trả lời, khí quay đầu chuyển hướng Hàn Mặc. Ngươi tại sao không trả lời vấn đề của ta? Như thế đần vấn đề ta không muốn trả lời a. Hàn Mặc bất đắc dĩ nói. Nơi nào đần? Ngươi nói a. Ta cũng không biết có thích hay không ngươi, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ngươi đần dáng vẻ, sau đó hiểu ý bên trong vui vẻ cười. Biết ngươi khả năng gặp nguy hiểm, cái gì đều không muốn liền muốn đi tìm đến ngươi. Luôn cảm thấy ca bên trong ngộng tất cả đều là ngươi. Thư Nhã ưu mị con mắt lóe lên, mũi đau xót đỏ cả vành mắt. Ngươi có phải là ngốc? Yêu thích ta tại sao không nói? Thư Nhã mang theo tiếng khóc nước nở hô. Yêu thích một người không phải dư A vào miệng nói, là dùng tư nở dê làm từng kiện sự tình chứng minh. Hàn Mặc nói rằng. Thư Nhã không phục, vậy ngươi yêu thích Huyên Huyên tại sao mỗi ngày đều nói cho nàng, ba ba thật thích ngươi, ba ba yêu ngươi. Nàng nhỏ như vậy, ta không nói ra hướng nàng làm sao hiểu. Hàn Mặc cảm thấy Thư Nhã nói lại vừa bực mình vừa buồn cười. Thư Nhã cong lên béo mập miệng nhỏ, thấp giọng nói rằng, ta cũng tiểu A. Ngươi không nói, ta cũng không hiểu. Nói xong lần thứ hai đem mặt ngắt qua, nhìn ngoài cửa sổ, khoe miệng nhưng mang theo hạnh phúc ý cười. Hàn Mặc có chút bất đắc dĩ, nhẹ ồ một tiếng. Ta mặc kệ, lần trước là ta truy ngươi, là ta trước tiên biểu lộ, lần này ngươi muốn truy ta. Thư Nhã làm bộ tức giận nói. Hàn Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, có chút khó khăn, hắn là thật không có chủ động truy hơn người, rồi cùng Thư Nhã luyến ái qua, chính mình còn chưa nghĩ ra làm sao biểu lộ, Thư Nhã liền mở miệng trước, vì lẽ đó Hàn Mặc ở truy người chuyện này là một tờ giấy trắng. Ta sẽ không truy người a, nếu không ngươi dạy ta đi. Thư Nhã khí khẽ cắn môi, không muốn sẽ cùng Hàn Mặc nói chuyện. Chương 158, hắn là ngày mai, Bạch Vân Cao Úc. Thư Nhã buổi sáng ở Bạch Vân Cao Úc có một tạp chí phỏng vấn, nàng không có nhường Bành Dã đưa chính mình, mà là trực tiếp gọi Hàn Mặc phụ trách đưa đón, bởi vì phỏng vấn thời gian cũng không lâu, vừa vặn có thể thuận tiện dạy dỗ Hàn Mặc tính năng động chủ quan. Trước một ngày buổi tối Hàn Mặc ngốc đến nói mình sẽ không truy người, bắt đầu Thư Nhã rất tức giận, sau đó ngẫm lại cũng chỉ có thể yên lặng nhận, ai bảo nàng yêu thích này còn ngô cờ đầu Nga. Đều nói nữ nhân là nam nhân trường học, nhưng là Hàn Mặc đừng nói đến trường, liền vườn trẻ cũng không tính, nhiều nhất là kẻ lừa gạt ban tốt nghiệp. Thư Nhã trong lòng lén lút bắt đầu rồi đối với Hàn Mặc dạy học kế hoạch. Bạch Vân Cao Úc thường thường tiếp đón minh tinh, bảo an công tác được, nhân viên phục vụ tố chất cao, lần này chỉ là vấn đáp phỏng vấn, chụp ảnh sẽ đi chuyên môn ảnh lều tiến hành quay chụp, vì lẽ đó Thư Nhã không có xuyên rất chính thức, mang kính râm khá là khiêm tốn. Hàn Mặc xuyên càng biết điều, hai người cùng đi tiến vào Bạch Vân Cao Úc. Phương Tiểu Bình mới vừa từ trong thang máy đi ra, hắn cùng Trương Hữu Thành một hồi muốn chạy đi Tư Thần truyền thông nói chuyện hợp tác chi tiết nhỏ, trước tiên thu thập xong Phương Tiểu Bình chuẩn bị ở quý khách khu nghỉ ngơi chờ Trương Hữu Thành. Thưa tiểu thư. Phương Tiểu Bình thấp giọng nói rằng. Thư Nhã sửng sốt một chút, chuyển hướng phương hướng của thanh âm, Phương tiên sinh. Thư Nhã cùng Phương Tiểu Bình trước đây ở một lần trong hoạt động từng có gặp mặt một lần, không tính là rất quen, thế nhưng nhận thức, ở Bạch Vân Cao Úc gặp phải trong vòng người cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Thư Nhã nói tiếng chào ngươi xem như là chào hỏi, hai người không có quá nhiều hàn huyên. Ngươi ở quý khách khu chờ một chút ta, phỏng vấn rất nhanh kết thúc. Thư Nhã nhỏ giọng đối với bên cạnh Hàn Mặc nói rằng, sau đó hướng Phương Tiểu Bình điểm một hồi đầu, liền rời khỏi. Hàn Mặc nhẹ ừ một tiếng, hướng đi khu nghỉ ngơi. Phương Tiểu Bình cũng muốn đi quý khách phòng nghỉ ngơi chờ Trương Hữu Thành, chỉ là hắn nhìn Hàn Mặc, luôn cảm thấy phía trước người này nhìn rất quen mắt, rồi lại không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Quý khách khu nghỉ ngơi có rất nhiều đồng bộ phục vụ, ăn uống đầy đủ mọi thứ, còn có mấy hàng giá sách, mặt trên tất cả đều là đương thời nhiệt tiêu sách cùng tạp chí. Hàn Mặc tiện tay cầm quyển sách, an vị ở phụ cận sofa bên trong. Phương Tiểu Bình trong lúc rảnh rỗi, cũng đi trước kệ sách, muốn chọn một quyển sách, đột nhiên sáng mắt lên, hắn đưa tay rút ra, cỏ cỏ. Quyển sách này ở Hương Cảng một lần bán được đoạn hàng, muốn hẹn trước rất lâu mới có thể mua được, hắn may mắn tha quan hệ mua được một quyển, từ đây yêu thích không buông tay. Mỗi một cái cảnh tượng, mỗi người vật đều khắc họa phi thường hoàn mỹ, cố sự viết cũng được, rất nhường hắn cảm động, Phương Tiểu Bình đã đem quyển sách này để cử cho bên người mỗi một người bạn. Phương Tiểu Bình cầm trong tay, cọ cọ, trong lòng rất cao hứng, ngồi đang đến gần Hàn Mặc sofa bên trong. Chủ động cùng Hàn Mặc tiếp lời nói ngươi là Thư Tiểu Thư Bảo Tiêu. Bởi vì Thư Nhã có môi giới hắn từng thấy, là cái phi thường già dặn nữ sĩ, vì lẽ đó hắn suy đoán khả năng vị này nam nhân thân hình cao lớn là Thư Nhã Bảo Tiêu. Hàn Mặc nghĩ một hồi, ừm, coi như thế đi. Phương Tiểu Bình không có hỏi nhiều nữa, quyển sách trên tay đã mở ra, hắn liếc mắt Hàn Mặc sách, lần thứ hai nói rằng, ta quyển sách này, ngươi xem qua sao. Hắn cầm trong tay, cọ cọ, thoáng giơ lên, nhường Hàn Mặc nhìn thấy sách bìa ngoài. Xem qua. Hàn Mặc trả lời. Vừa nghe đối phương nói xem qua, Phương Tiểu Bình trong nháy mắt đến rồi hứng thú, nói cho ngươi, quyển sách này ta chí ít nhìn khắp cả, mỗi một chỗ đều phi thường cảm động. Hàn Mặc phối hợp gật gù. Phương Tiểu Bình đối với quyển sách này có chút nhập ma, đây là hắn lần thứ nhất xem cái này loại hình sách, trước đây đều là cho rằng tranh vẽ sách đều là cho hài tử xem, không muốn chính mình lại bị sâu sắc hấp dẫn, hắn rất thích cùng người khác đàm luận xem quyển sách này kiến giải, hắn nhìn đối phương không có từ chối, liền lại tới nữa rồi hứng thú. Ngươi đừng xem quyển sách này có phong phú tranh minh họa, kỳ thực hắn là một quyển cho người trưởng thành xem cô sự sách. Nói thật tuổi tác quá nhỏ không nhất định có thể hiểu trong này càng sâu tầng ý tứ, liên quan với tình thân, tình bạn, giấc mơ. Vẫn là lần thứ nhất có người như vậy mặt đối mặt cùng Hàn Mặc đàm luận hắn viết sách, Hàn Mặc còn rất muốn nghe một chút đối phương cái nhìn, kiên trì nghe. Phương Tiểu Bình nhìn đối phương đối với hắn giảng giải cảm thấy rất hứng thú, liền nói càng hăng hái, đến, ngươi xem này tấm ảnh, mỗi một đóa vạn thọ cúc đều là tác giả vẽ, nói thật, nếu như không có những này tranh vẽ. Ta căn bản không thể tưởng tượng đến một ít khá lớn cảnh tượng, còn có nơi này, tấm này, toàn bộ đều là. Nói xong Phương Tiểu Bình dùng ánh mắt tán thưởng lại nhìn một chút trong tay tranh minh họa. Hàn Mặc ánh mắt cũng đầu qua, nhìn Phương Tiểu Bình biểu diễn hắn thích nhất mấy cảnh tượng ảnh. Ta cảm thấy không có ai so với ta càng hiểu rõ quyển sách này, ta không chỉ là đọc sách, mà là đang nghiên cứu. Phương Tiểu Bình mang theo đắc ý làn điệu nói rằng. Phương Tiểu Bình khoe khoang một phen sau lại tiếp tục túi đầu đọc sách. Hàn Mặc mỉm cười tiếp tục xem sách trong tay của chính mình, bởi vì cùng Phương Tiểu Bình không tính thục, không nghĩ làm thêm giải thích. Chào ngài, có thể giúp ta ở trong sách ký cái tên sao? Ta rất yêu thích ngài sách. Một nữ hải cầm một quyển sách đi tới Hàn Mặc bên cạnh, lễ phép nói rằng. Hàn Mặc mỉm cười nói thanh, được. Nữ hải nguyên bản ngượng ngùng khiếp đảm trên mặt đột nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn, mở ra cứng chất bìa ngoài, biểu diễn ra trống không trang tên sách. Phương Tiểu Bình đem đối thoại của bọn họ nghe hết, ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Mặc phương hướng, tâm nói, ký tên. Không trách nhìn quen mắt lẽ nào là một tiểu minh tinh. Tâm mắt đầu qua mới phát hiện ký tên dùng chính là quyển sách, hơn nữa. Hắn không khỏi trợn to con mắt, mau mau cúi đầu xem hướng về sách trong tay của chính mình, lại liếc nhìn nữ hài trong tay, đó là... Cỏ cỏ. Phương Tiểu Bình không kìm lòng được hạ thấp người, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màu đen viết ký tên đưa thư viết chữ viết. Ngự mã kỵ sĩ. Phương Tiểu Bình không thể tin được con mắt của chính mình, vừa nãy nghe chính mình phát biểu cảm khái dĩ nhiên chính là, cỏ cỏ, tác giả bản thân, ngự mã kỵ sĩ. Cảm tạ ngươi. Không khách khí. Nữ hài cầm sách thật cao hứng đi rồi. Phương Tiểu Bình ma nhờ me nuốt ngụm nước bọt, hơi đứng dậy, hai tay có chút run rẩy, hắn rất kích động. Kỳ thực ta. Tiểu Phương chúng ta có thể đi rồi. Trương Hữu Thành vừa vặn đi tới tìm Phương Tiểu Bình, bọn họ không có cùng Mạnh Tư ước thời gian cụ thể. Thế nhưng buổi sáng nhất định phải đến, đem ước ca sự tình triệt để chứng thực, hắn mới có thể an tâm. Phương Tiểu Bình lời còn chưa dứt liền bị Trương Hữu Thành đánh gãy, hắn mau mau đứng lên đến, kích động nói rằng, Hữu Thành, ngươi đoán ta thấy ai, hắn chính là... Hàn Mặc. Trương Hữu Thành dọc theo Phương Tiểu Bình chỉ phương hướng nhìn qua, đột nhiên gọi ra Hàn Mặc tên. Hàn Mặc ngẩng đầu. Trương Hữu Thành bước nhanh hướng về hắn đi tới, đưa tay ra, Hàn Mặc cũng chậm rãi đứng dậy đáp lại. Phương Tiểu Bình đầy đầu đều là ngự mã kỵ sĩ sự tình. Không quá nghe rõ Trương Hữu Thành nói, tiếp tục nói, hắn là, cỏ cỏ, tác giả, ngự mã kỵ sĩ. Trương Hữu Thành càng thêm kích động nói, hắn là chúng ta muốn mời ca Hàn Mặc, là, thật sự yêu ngươi, từ khúc chế tác người. Phương Tiểu Bình lúc này nghe rõ Trương Hữu Thành nói, nhìn Trương Hữu Thành lại nhìn Hàn Mặc, triệt để bối rối, phản ứng nửa ngày, cuối cùng một mặt kinh ngạc đưa mắt rơi vào Hàn Mặc trên mặt. Chương 159, chính là ta nha. Hàn Mặc. Phương Tiểu Bình con ngươi ngẩn ra. Tối ngày hôm qua Trương Hữu Thành ở tìm tòi tìm kiếm âm thanh hay bên trong liên quan với Hàn Mặc video thời điểm, Phương Tiểu Bình nhìn lướt qua, không thấy như vậy cẩn thận, bây giờ suy nghĩ một chút, không trách hắn vừa mới bắt đầu liền cảm thấy nhìn quen mắt, khi đó chẳng bao lâu phản ứng lại. Đem so sánh Phương Tiểu Bình đơn thuần yêu thích, cỏ cỏ, quyển sách này cùng khâm phục ngự mã kỵ sĩ người tác giả này, hắn cùng Trương Hữu Thành lần này tới Bắc Đô mục đích liền càng trọng yếu hơn. Trương Hữu Thành tận lực chậm lại tốc độ nói. Để cho mình nói càng dễ dàng bị nghe rõ ràng, Hàn tiên sinh ngươi được, ta là Trương Hữu Thành, nghe xong ngài viết, thật sự yêu ngươi, sau, chúng ta chuyên chạy tới Bắc Đô, chân thành hy vọng có thể cùng Hàn tiên sinh hợp tác. Hàn Mặc trước đây chưa từng thấy Trương Hữu Thành, bất quá bọn hắn cùng Mạnh Tư gặp mặt sự tình, Hàn Mặc biết, Mạnh Tư cũng đem trọng yếu chi tiết nhỏ bàn giao rất rõ ràng, hắn đối với Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình có đại khái hiểu rõ, viết ca sự tình, Hàn Mặc ở trong lòng đã đồng ý. Còn lại cùng Trương Hữu Thành giao thiệp chỉ còn dư lại vấn đề tiền những này do Mạnh Tư đàm luận tốt nhất. Hàn Mặc không quá muốn ở chỗ này với bọn hắn đàm luận những này, bởi vì hắn hôm nay tới Bạch Vân Cao Úc mục đích chỉ có một, làm thư nhã bảo tiêu, tài xế, kiêm trợ lý. Hàn Mặc lễ phép nói rằng, trong tay ta vừa vặn có một thủ sáng tác tốt tiếng quảng ca, ngày hôm nay ta ở đây còn có những chuyện khác. Hàn Mặc nhìn xuống thời gian, tiếp tục nói, sau 2 giờ, chúng ta ở Tư Thần Truyền Thông bàn lại cụ thể công việc đi. Trương Hữu Thành vừa nghe Hàn Mặc vừa vặn có một thủ tiếng quảng ca, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vốn cho là ca khúc sáng tác phải đợi một quãng thời gian nếu như có sẵn có ca khúc, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tuy rằng lại muốn chờ 2 giờ mới có thể đi Tư Thần Truyền Thông, thế nhưng này 2 giờ cùng sáng tác một ca khúc khúc cần thiết chờ đợi chu kỳ so ra, lại đáng là gì, hắn lập tức nói rằng, vậy thì sau 2 giờ, chúng ta Tư Thần Truyền Thông thấy. Lại dám nhường nhà bọn họ Trương Hữu Thành nhiều hơn nữa chờ 2 giờ, này đến bao lớn mặt mũi. Nếu như là trước đây, nếu như đưa ra yêu cầu này vẫn là ở Phương Tiểu Bình trong lòng cái kia tên điều chưa biết âm nhạc chế tác người, hắn nhất định phải nói vài câu tranh chua, nhưng là giờ khả cờ này, hắn dùng hết thể khuôn mặt tế bào ra sức đổi khuôn mặt tươi cười. Cùng Hàn Mặc ước định cẩn thận thời gian, Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình quyết định lần thứ 2 phản trở về phòng nghỉ ngơi. Không một chút thời gian, tiếp thu xong phỏng vấn thư nhã, mang kính râm, đạp lên giày cao gót, thon dài thức tha dáng người, hướng về Hàn Mặc từ từ đi tới. Cho dù ăn mặc biết điều, cũng không che giấu nổi nàng vẻ đẹp, ở trong đám người vẫn như cũ dạng lóa mắt, cùng năm đó như thế làm người tim đập thình thịch. Hàn Mặc muốn trước tiên đem thư nhã đưa đến bảnh giã nơi đó, nàng buổi chiều có một trọng yếu thông cáo, cần hơi làm điều trị sau đó trang điểm làm tóc. Ngồi vào Hàn Mặc trong xe, Thư Nhã thả lỏng nhẹ thư một hơi, dỡ xuống bao quần áo thật tốt. Hàn Mặc không hiểu hỏi, không phải là tạp chí phỏng vấn sao, vấn đề rất sắc bén sao? Thư Nhã lắc đầu một cái, vấn đề rất bài cũ, thế nhưng khắp nơi là cạm bẫy, vốn là thời thượng tạp chí, nhưng dù sao là muốn tuân ra đến điểm sinh hoạt trên, thu hút ánh mắt chứ, khả năng bọn họ cảm thấy ta quá thần bí. Thư Nhã cố ý làm cái mặt quỷ. Ở Hàn Mặc trong lòng Thư Nhã sinh hoạt rất đơn giản, còn có thể hỏi ra trò răng gì, thuận miệng hỏi, trong cuộc sống có chuyện gì? Vấn đề tình cảm chứ? Thư Nhã giả vờ bình thản nhưng mang theo vui sướng nói rằng. Hàn Mặc nhẹ ồ một tiếng, hắn cho rằng thời thượng tạp chí chỉ có thể quan tâm thời thượng, lại vẫn sẽ hỏi phương diện này vấn đề, có chút kỳ quái, có điều không hề răng. Thư Nhã chẹp miệng một hồi, thêu lông mày hơi thu lại. Hàn Mặc dĩ nhiên không có chút nào quan hệ nàng trả lời như thế nào liên quan với như thế đề tài nhạy cảm. Người khác hỏi ta có hay không lý tưởng bên trong người yêu, ngươi không muốn biết ta làm sao trả lời. Làm sao trả lời? Hàn Mặc theo Thư Nhã xin hỏi nói. Vốn là Thư Nhã rất muốn cùng Hàn Mặc thảo luận cái đề tài này, nhưng là vừa nhìn thấy hắn đối với chuyện gì đều thờ ơ thái độ liền đến khí, ta hiện tại không muốn nói. Hàn Mặc ồ một tiếng, cũng không lại truy hỏi. Thư Nhã muốn cùng Hàn Mặc cố gắng ở chung. Cũng muốn chậm rãi thay đổi hắn, nhưng là này thật là khó, làm sao gặp phải như thế một đầu đất, có phải là liên quan với chuyện của ta ngươi đều thờ ơ, ngươi không để ý ta. Hàn Mặc bị Thư Nhã chất vấn có chút không hiểu ra sao, không có nha. Vậy ngươi tại sao không muốn biết ta có hay không lý tưởng bên trong người yêu, ta lý tưởng bên trong người yêu lại là ra sao? Thư Nhã có chút ủy khuất nói. Bởi vì ta biết đáp án A. Hàn Mặc bình tĩnh mà nói. Thư Nhã lông mi thật dài kích động hai lần, màu mực con mắt lập lòe. Ngươi biết. Ngươi biết trong lòng ta lý tưởng hình người yêu hình dáng gì? Biết a. Vậy ngươi nói một chút, ta lý tưởng hình người yêu ra sao? Thư Nhã hai tay vòng ở trước ngực. Chính là ta nha. Hàn Mặc hờ hững trả lời, như là đáp án này đặc biệt hiển nhiên dịch thấy. Thư Nhã sững sờ, gò má trong nháy mắt từng đỏ, quyết miệng nhỏ giọng lầm bầm đem mặt cười vẹo qua một bên, trang điểm. Nhịn không được, xì xì nở nụ cười. Hàn Mặc cũng nở nụ cười. Đem Thư Nhã đưa đến bành giã trên tay. An toàn giao tiếp, Hàn Mặc mới xoay người rời đi. Nhìn Hàn Mặc rời đi, Bành Dã nhướng mày, quay đầu một mặt cười xấu xa nói rằng, Tiểu Nhã Nhã, gần nhất rất kỳ quái nha, chúng ta nên cố gắng thẩm hỏi một chút. Tăng Ánh cũng sắp lại, phối hợp gật đầu, đúng nha, rất kỳ quái đây. Chớ nói lung tung, ta nơi nào kỳ quái, mau mau chuẩn bị buổi chiều thông cáo. Thư Nhã đổi chủ đề. Bành Dã chỉ là không muốn vạch trần, phiết miệng, nhướng mắt. Hàn Mặc lái xe đến Tư Thần truyền thông thời điểm. Sớm nửa giờ, hắn ước định thời gian là có dồi dào, Hàn Mặc không muốn đến muộn, vì lẽ đó hắn biết chắc có thể ở trong vòng 2 canh giờ liền cảm thấy Tư Thần truyền thông nhà lớn. Không nghĩ tới chính là, Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình dĩ nhiên so với hắn còn muốn sớm. Hàn tiên sinh, ngài đã tới, chúng ta xin đợi đã lâu. Phương Tiểu Bình nhìn thấy Hàn Mặc đi vào, mau mau không người tiến lên nên tiếp. Tiểu Bang lườm một cái, Phương Tiểu Bình giờ khả cờ này thái độ cùng tối ngày hôm qua so với quả thực khác biệt một trời một vực. Nhỏ giọng ở trong lòng mắng, địa bộ. Trương Hữu Thành nhìn thấy Hàn Mặc cũng đứng lên, Mạnh Tư chỉ là đơn giản từ bọn họ trong mì hệ NG biết buổi sáng Hàn Mặc ở Bạch Vân Cao Úc cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp, những khác không cần nhiều hiểu rõ, biết Hàn Mặc đồng ý cho Trương Hữu Thành viết ca liền được rồi, Hàn Mặc phụ trách viết ca, hắn phụ trách đàm luận tiền không tổn thương cảm tình. Chúng ta hiện tại có thể trước tiên ký kết hợp tác ý đồ, ở trong thời gian quy định, chúng ta ra ca, sau đó sẽ đàm luận ra ca. Mạnh Tư dựa theo bình thường quy trình nói rằng, không cần phiền toái như vậy, ta có một thủ tiếng quảng ca. Hàn Mặc nói rằng, Mạnh Tư trong lòng cả kinh, hắn không biết Hàn Mặc còn có ép đáy hòm tiếng quảng ca, bởi vì ở Bắc Đô tiếng quảng ca cũng không có như vậy lưu hành, tuy rằng lần trước, thật sự yêu ngươi, tiếng vọng không sai, có điều hắn cho rằng đây là Hàn Mặc duy nhất một thủ tiếng quảng ca. Trương Hữu Thành cùng Phương Tiểu Bình tràn ngập chờ mong nhìn Hàn Mặc. Đi thôi, cùng đi số một phòng tập luyện. Hàn Mặc hoặc là liền không làm, chuyện muốn làm liền rất chăm chú. Hắn ở tối hôm qua quyết định giúp Trương Hữu Thành viết ca thời điểm, liền tìm một chút hắn biểu diễn qua ca, càng thêm xác định tự mình nghĩ đến bài hát kia rất thích hợp hắn. Chương 160, Dạ khúc nửa vầng trăng. Hàn Mặc trước đây không lâu liền căn cứ trí nhớ của chính mình đem ca khúc đệm nhạc chế tác được, tối ngày hôm qua lại hơi làm cải biến, trước không nghĩ muốn cho người khác, chỉ là đem trước đây yêu thích ca khúc, biểu hạ xuống mà thôi. Số 1 tập luyện thính, là Tư Thần truyền thông tốt đẹp nhất một gian tập luyện thính. Từ khi Hàn Mặc tham gia Tìm Kiếm Âm Thanh Hay sau đó, này phòng tập luyện cơ bản thành hắn cá nhân chuyên môn khu vực, Mạnh Tư trực tiếp đưa chìa khóa cho Hàn Mặc, người khác không cho lại dùng. Trương Hữu Thành đứng cửa nhìn quanh phòng tập luyện, trong lòng yên lặng cảm thán nơi này thiết bị. Bài hát này ta hiện tại chỉ có đệm nhạc, không có lục tốt bản Mozart, như vậy đi, ta hiện trường theo đệm nhạc hát một lần, các ngươi có thể trước hết nghe một hồi. Hàn Mặc nói đem chế tác tốt đệm nhạc tìm ra. Hàn Mặc một người ngồi ở trên ghế cao trần, những người khác ngồi ở cách đó không xa sofa bên trong. Hắn đem âm lượng chậm rãi đẩy lên, ung dung duyên dáng đàn violon khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên, sau đó là Hàn Mặc trầm thấp từ tính âm thanh. Vẫn cứ dựa vào mất ngủ đêm nhìn trời một bên tinh tú. Vẫn cứ nghe thấy đàn violon như khóc tự tố lại. Vì sao chỉ còn uốn con nguyệt ở lại ta bầu trời? Đêm nay sau đó tin tức ngăn cách. Bài hát này là Hàn Mặc kiếp trước liền phi thường yêu thích ca khúc, rất thích hợp một người lặng lặng nghe, thê lương bi tráng, giai điệu bách chuyển thiên hồi, rung động đến tâm can. Người yêu không chào mà đi, tin tức ngăn cách, đem hết thể nhớ nhung cùng yêu say đắm toàn bộ mang đi, chỉ để lại tuyệt vọng cùng thê lương, ở nửa đêm lăn lộn khó ngủ bên trong cô độc bi thương, trừ bầu trời vốn con nguyệt vết, không người nào có thể nói, chỉ có thể dựa vào kéo đàn violon biểu đạt trong lòng bi thương. Mỗi lần trước mặt tấu vang lên, Hàn Mặc đều sẽ cảm thấy nhàn nhạt bi thương, cũng không phải là mình từng có ca bên trong tương tự trải qua, mà là ca khúc bên trong lan truyền tình cảm này, ca khúc thì có chủng ma này lực. Cầu hôn độc tấu minh nguyệt bán ỉ cuối mùa thu. Ta lo lắng, ta khát vọng, cho đến sau đó. Mãi đến tận Hàn Mặc hát xong câu cuối cùng ca tử, đệm nhạc âm chậm rãi yếu đi, ở số một phòng tập luyện bên trong dư âm lượn lờ, thật lâu vang vọng. Âm nhạc triệt để kết thúc, ở đây những người khác đều chưa kịp phản ứng, hoàn toàn chìm đắm ở trong âm nhạc. Hàn Mặc bình tĩnh nói, há, ca khúc tên là, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Hàn Mặc hỏi do ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Mạnh Tư Tiểu Bảng Trương Hữu Thành Phương Tiểu Bình bôn nở người như trong ngộng sơ tỉnh rôn nở dê như, đột nhiên vỗ tay thanh. Mạnh Tư cũng là lần đầu tiên nghe thấy bài hát này, nghĩ thầm Hàn Mặc dĩ nhiên lén lút sáng tác ra tốt như vậy nghe tiếng quảng ca, tiểu tử này còn không nói cho hắn, hát cho hắn nghe. Tiểu Bang Tạ đã choáng váng, hắn vốn là Hàn Mặc số một fan ca nhạc, đại gia đã dừng vỗ tay, hắn còn ở dùng sức vỗ tay. Trương Hữu Thành đăm chiêu không nói gì. Phương Tiểu Bình lần đầu tiên nghe Hàn Mặc hát. Trước Trương Hữu Thành xem Hàn Mặc hát video thời điểm, hắn khi đó không biết Hàn Mặc, cũng không muốn nhìn, giờ khả cờ này bị Hàn Mặc tiếng ca chấn động hơi hé miệng, nói không ra lời. Đột nhiên Trương Hữu Thành đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt nghi hoặc nói rằng, Hàn tiên sinh, ngài thật sự đồng ý đem bài hát này cho ta hát sao? Bởi vì Hàn Mặc vừa nãy diễn dịch bài hát này quá hoàn mỹ, tuy rằng trước hắn xem qua Hàn Mặc biểu diễn video, nhưng là cùng hiện trường lắng nghe cảm giác quá không giống nhau, hắn dám xác định. Hàn Mặc nếu như đem bài hát này thu nhận đến chính mình trong album, tuyệt đối cũng sẽ có không nhỏ tiếng vọng, cho nên mới phải hỏi như vậy Hàn Mặc. Hàn Mặc đúng là cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, nếu như không phải muốn đem bài hát này cho Trương Hữu Thành, lại tại sao lại ở chỗ này hát? Mạnh Tư trước hết từ Hàn Mặc chế tạo trong khiếp sợ tỉnh lại, mặt mỉm cười nói rằng, ca nghe xong, chúng ta bắt đầu đàm luận tiền không tổn thương cảm tình đi. Mạnh Tư trong lòng rõ ràng chế ra một ca khúc, âm nhạc chế tác người có thể được ra ca một khu. Căn cứ ca khúc chất lượng, âm nhạc người nổi tiếng không giống, thu phí dụng tự nhiên cũng không giống. Phương Tiểu Bình không có lập tức đáp lại, còn đang suy nghĩ vừa nãy bài hát kia, Trương Hữu Thành ho nhẹ một tiếng, hắn mới vội vã lấy lại tinh thần. Trương Hữu Thành đoàn đội cũng có chính mình thu ca ra ca tiêu chuẩn, bọn họ ở Hương Cảng thời điểm không biết Hàn Mặc, chỉ nghe qua, thật sự yêu ngươi, đối với hắn lập ra ra ca chính là người mới ra ca, dù cho Trương Hữu Thành đối với Hàn Mặc rất thưởng thức, thế nhưng lúc đó cũng chưa hề nghĩ tới rất cao ra ca. 10 vạn, bán đứt bài hát này. Phương Tiểu Bình bật thốt lên, đây là bọn hắn ở Hương Cảng ra ca. Đừng nói Mạnh Tư, liền tiểu bên đều là sức sở, nhỏ giọng nói lầm bầm, như vậy ít tiền muốn mua đoạn hẳn ca chất lượng như thế cao ca, quả thực nằm mơ. Đây là ở Hương Cảng Trương Hữu Thành định ra ca, hiển nhiên hiện tại ca khúc chất lượng vượt qua trước hắn mong muốn rất nhiều, cái giá này quả thật có chút lúng túng. Trương Hữu Thành suy tư chốc lát nói rằng, ở 10 vạn cơ sở trên, ta cho ngươi tăng cường 8 con đường chia làm. Mạnh Tư cười lạnh, mọi người thấy, bài hát này nếu như do chúng ta Hàn Mặc chính mình biểu diễn, tuyệt đối sẽ không so với Trương Thiên Vương kém, tin tưởng ngài vừa nãy cũng ý thức được, cho nên mới phải đột nhiên hỏi câu nói kia, đúng không? Trương Hữu Thành dừng một chút, vừa nãy quá kinh ngạc, không nghĩ nhiều liền hỏi, giờ khả cờ này trở thành Mạnh Tư đàm luận ra ca tư bản cũng không có cách nào, chỉ có thể khẽ gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta nhất định phải một chân thành ra ca, ngươi hiện tại ra ca chúng ta không nhìn thấy nửa điểm chân thành. Nói xong lại ý tứ sâu xa nhìn một chút Hàn Mặc cùng Tiểu Bàng. Tiểu Bàng căn bản không muốn đem tốt như vậy ca bán cho người khác, tốt nhất không thể thành, hắn mới cao hứng. Hàn Mặc đem đàm luận ra ca sự tình xong giao tất cả cho Mạnh Tư dĩ nhiên là tin tưởng hắn, sẽ không nhiều hơn nữa miệng. Phương Tiểu Bình ở Trương Hữu Thành bên thai nhỏ giọng nói chuyện, Trương Hữu Thành xin mời ân một tiếng, sau đó chuyển hướng Mạnh Tư nói rằng, 20 vạn thêm 8 con đường chia làm. Mạnh Tư lườm một cái, hai tay vòng ở trước ngực, tâm nói làm sao Hương Cảng người hẹp hòi như vậy, công ty mình một đường ca sĩ đi ra ngoài mời ca đều không giống như thế nói không chủ định cho giá, có điều hắn cũng biết, cái giá này khả năng ở Trương Hữu Thành trong lòng xem như là rất cao, chỉ là đối với người mới mà thôi, Hàn Mặc bài hát này tuyệt đối là đại sư cấp trình độ, chút tiền này, Mạnh Tư đều mặc kệ. Mạnh Tư lắc đầu một cái, quên đi, Tiểu Mặc Mặc, chúng ta vẫn là chính mình hát đi, các loại cừ đạo phí gộp lại, tuyệt đối so với cái này nhiều hơn. Ca sĩ tự thân cũng có thể ở cừ đạo phí bên trong được chia làm, vì lẽ đó nếu như Hàn Mặc chính mình biểu diễn, con đường chia làm được sẽ càng nhiều. Trương Hữu Thành nghe được câu này trong lòng hoảng rồi, hắn là đặc biệt vì mời ca bay đến Bắc Đô, vì có thể cùng Hàn Mặc hợp tác nhọc lòng, bây giờ nghe được Hàn Mặc viết ra ca, như thế nào sẽ bởi vì tiền nguyên nhân từ bỏ. Như vậy đi, Mạnh tiên sinh ngài ra giá đi. Trương Hữu Thành nói rằng, Phương Tiểu Bình nhẹ nhàng đụng vào dưới Trương Hữu Thành, muốn cho hắn suy nghĩ thêm một chút. Trương Hữu Thành vì được bài hát này không thèm đến xỉa, hắn qua yêu thích này thủ, dạ khúc nửa vầng trăng, hắn cũng tin tưởng nếu như được bài hát này nhất định sẽ vì hắn lại sang kinh điển. Mạnh Tư khẽ mỉm cười, hắn khi nghe đến Hàn Mặc hát xong, dạ khúc nửa vầng trăng, sau, trong lòng thì có một giá cả, ít đi con số này, đàm luận cũng không cần nói chuyện. Tuy rằng vóc dáng thấp, đàm luận ra ca thời trước khí thế trên nhưng xưa nay không thua với bất luận người nào, Mạnh Tư nhếch nhếch miệng nói rằng, con đường chia làm ta muốn 20. Trương Hữu Thành nghe được con số này kinh ngạc nửa ngày không nói ra thoại, Phương Tiểu Bình càng là con mắt trợn lên lại lớn lại tròn, không thể tin vào thai của mình. Tiểu Bang ở trong lòng yên lặng cho lão bản giơ ngón tay cái lên, thật dám mở miệng a. Mạnh Tư trong lòng chính là số này, hắn biết Trương Hữu Thành ở chia làm nơi này có di động, nói trắng ra, với bọn hắn cũng không có giao tình, chính là vì bán lấy tiền, gia ca không thích hợp Mạnh Tư tình nguyện nhường Hàn Mặc chính mình hát. Trương Hữu Thành hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói, ta muốn cùng có môi giới thương lượng một chút, xin mời các vị chờ. Cái giá này muốn được quá cao, hắn từ nghệ mười mấy năm chưa từng có đã cho chế tác người như thế cao con đường chia làm, thế nhưng hắn biết Hàn Mặc cùng cái khác chế tác người không giống. Trương Hữu Thành dám xác định chính mình cho không ra ra ca, những khác ca sĩ cũng cho không ra như thế cao, nhưng là Hàn Mặc không phải những kia chế tác người, hắn còn có thể chính mình hát, hơn nữa chính mình hát sau đó con đường chia làm sẽ càng cao hơn, ở trận này đàm phán bên trong Trương Hữu Thành hoàn toàn bị áp chế. Hắn từ Mạnh Tư vẻ mặt bên trong nhìn ra, chính mình chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là trả thù lao, hoặc là chính là rời đi, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Dạ khúc nửa vầng trăng, dù tuyết con. Chương 161, thần bí khách quý. Ngay ở Phương Tiểu Bình cảm thấy lần này hợp tác nhất định phải bị nhỡ, vì đó tiếc hận. Tiểu Bang lấy vì bọn họ chắc chắn sẽ không ra giá cao như vậy cách, hàng ca có thể chính mình hát bài hát này mà cảm thấy cao hứng thời điểm. Ta đồng ý. Liền 20% con đường chia làm, chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng đi. Trương Hữu Thành âm thanh đột nhiên đánh vỡ số một phòng tập luyện yên tĩnh. Hữu Thành. Phương Tiểu Bình uy uy nhíu mày ý đồ nhường Trương Hữu Thành suy nghĩ thêm một chút. Kể từ khi biết Hàn Mặc chính là ngự mã kỵ sĩ, lại chính thai nghe xong Hàn Mặc hát sau đó, liền phi thường muốn thúc đẩy lần này hợp tác, thế nhưng vừa nãy Mạnh Tư nói chia làm chiếm so với, bọn họ chưa từng có ký qua, từ khi Trương Hữu Thành chính mình thành lập phòng làm việc tới nay, nhiều như vậy kinh điển ca khúc không có một thủ đưa ra qua như thế cao chia làm. Trương Hữu Thành khẽ lắc đầu, đánh gậy Phương Tiểu Bình, xác thực hắn chưa từng có đã cho người khác cái giá này, có thể đó là bởi vì những kia ca không đáng. Trương Hữu Thành tin chắc bài hát này so với trước hắn biểu diễn bất kỳ một thủ đều càng tốt hơn, tuyệt đối là kinh điển bên trong kinh điển. Trương Hữu Thành dĩ nhiên có thể đáp ứng một tiếng, Mạnh Tư cũng hơi kinh ngạc, vốn là muốn nếu như Phương Tiểu Bình lại nói không chủ định giống như tăng lên, hắn liền trực tiếp từ chối. Không thời gian với bọn hắn ra giá phòng thu phí. Trương Hữu Thành thái độ rất chân thành, Mạnh tiên sinh, ngài điều kiện ta có thể đáp ứng, kính xin Hàn tiên sinh có thể căn cứ ta âm vực đem bài hát này hỗ trợ hơi làm cải biến. 20% con đường chia làm, chúng ta có thể tiếp thu. Trương Hữu Thành âm vực so với Hàn Mặc càng thấp hơn, trực tiếp hát Hàn Mặc nguyên bản có thể sẽ có chút vất vả. Đàm luận tiền xác thực không có thương tổn được cảm tình, không chỉ không có tổn thương cảm tình, Trương Hữu Thành trái lại càng coi trọng Hàn Mặc. Rất muốn bỏ ra nhiều tiền ký xuống hắn vì chính mình viết ca. Không biết Hàn tiên sinh có thời gian hay không, có thể đến Hương Cảng đi một chút nhìn, kỳ thực Hương Cảng âm nhạc thị trường không thể so Bắc Đô kém. Trương Hữu Thành thăm dò nói rằng, Hàn Mặc cười yếu ớt, ta hẳn là sẽ không đi Hương Cảng phát triển, có điều có cơ hội có thể đi đi dạo. Trương Hữu Thành bị kiên quyết từ chối, cũng còn tốt ca đã bắt được, lần này đến Bắc Đô mục đích xem như là đã đến, hơn nữa vượt qua mong muốn rất nhiều. Đưa đi Trương Hữu Thành bọn họ, Mạnh Tư thở dài thầm thượng, hai tay vòng ở trước ngực, cơ cơ cái cổ, ai, Tiểu Mặc Mặc, ngươi lại vẫn sẽ viết tiếng quảng ca, nhanh lên một chút nói cho ta, còn có cái gì là ngươi sẽ không, ngươi ngày đó một niềm vui bất ngờ cho ta, ta trái tim nhỏ có thể không chịu được. Ta Hàn ca cũng không phải lần đầu tiên viết tiếng quảng ca, lần trước, thật sự yêu ngươi, đã kinh diễm bô nở tòa, bất quá lần này cũng kinh diễm, hai thủ ca không phải một loại hình. Hi hi. Tiểu Bàng hưng phấn tiếp nhận đề tài, Hàn cười nói. Mạnh Tư lườm một cái, liền ngươi nói nhiều. Hàn Mặc đột nhiên nhớ tới Thư Nhã, nói thật, sau đó ta liền không cho người khác viết ca, lại có thêm mời ca liền trực tiếp từ chối đi. Hắn suy nghĩ một chút bồi thêm một câu, trừ Bành Dã. Mạnh Tư sửng sốt một chút, Bành Dã. Cái kia không phải là Thư Nhã sao, hắn còn chưa kịp hỏi lại hai câu, Hàn Mặc đã đi ra văn phòng, hắn đột nhiên nhớ tới đến, ha, các loại, chuyện ngày mai đừng quên. Hàn Mặc đi tới cửa, dừng bước lại, ừm, biết rồi. Bình quả TV nhà lớn. Vương Thiến cầm chi trả tờ khai bĩu môi, lần này Hương Cảng đi công tác, náo loạn cái bạch chơi, vốn là muốn mua đồ tỉnh tiền, kết quả toàn khoát lên vé máy bay trên, cũng còn tốt nàng sẽ hưởng thụ, coi như là trải nghiệm một cái xã hội thượng lưu sinh hoạt. Vương Thiến, Quách Đạo nhường chúng ta đến số 3 phòng họp mở hội. Vương Thiến ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cùng tổ bên trong một cái khác biên đạo trợ lý Kim Trúc, gần đây Bình Quả Đài mới chế tác một tống nghệ tiết mục, trước đây chưa từng có đạn đếm thử dùng khiêu chiến trò chơi hình thức thu lại tiết mục, lần này xem như là một lớn mật thử nghiệm, nàng bị phái đến Hương Cảng đi công tác cũng là vì này đương tiết mục. Vương Thiến theo Kim Trúc đi tới số 3 phòng họp, đạo diễn Quách Đạo cùng tiết mục tổ người hắn đã đến. Chúng ta đây là chỉ huy trước một lần cuối cùng họp hội ý, ngày mai tiết mục sẽ chính thức bắt đầu thu lại, loại này tiết mục ở quốc nội thuộc về thủ sang, bởi vì trước chưa thành công án lệ, vì lẽ đó ở kéo nhà tài trợ thời điểm có bao nhiêu gian nan, ở đây mỗi một vị trong lòng đều rõ ràng. Quách Đào vẻ mặt rất nghiêm túc, này đương tiết mục là hắn lần thứ nhất chính mình kéo ban ngành vừa làm đạo diễn lại làm giám chế, tuy rằng có Bình Quả Đài làm hậu thuẫn, nhưng là tiết mục chuẩn bị ban đầu, vẫn như cũ không thuận lợi như vậy. Khách quý phương diện không có vấn đề gì, đã phối hợp xong xuôi đi. Quách Đào hỏi. Phụ trách khách quý biên đạo xếp đặt cái ca thủ thế, không có vấn đề, chỉ là Thư Nhã tỷ có cái yêu cầu, không nên cùng nam khách quý một tổ. Quách Đào nhẹ ồ một tiếng, cái này dễ làm, đem Phan Đình phái cho nàng, như vậy cũng đẹp đẽ, nữ hán tử cùng thần tiên tỷ tỷ. Ở đây những người khác đều bị chọc phát cười. Phan Đình là vận động viên xuất thân, trước đây là taekwondo vận động viên, từng thu được toàn quốc quán quân, sau đó làm diễn viên. Hình tượng khá là trung tính, tính cách ngay thẳng, khán giả duyên không sai, có điều hí đường so sánh hẹp, vẫn biểu diễn động tác điện ảnh, gần nhất dựa vào một ít tiết mục mỏ kim. Tiết mục có thể có thực lực mời tới 10 tên minh tinh khách quý trợ trận, quan danh đại nhà đầu tư không thể không kể công, nhưng mà có thể vì là như vậy một toàn quốc thủ sang tống nghệ tiết mục tập trung vào to lớn tài chính, tự nhiên sẽ đối với tiết mục thu lại có phi thường nghiêm ngặt yêu cầu. Vào ngày mai thu lại bên trong, phía đầu tư sẽ phái người ở hiện trường tọa chấn. Điều này cũng vô hình bên trong cho tiết mục tổ nhất định áp lực. Tiết mục tổ muốn đem mô y cao y phân đoạn chuẩn bị chú đáo, đặc phái viên mục đẹp đẽ, khiến phía đầu tư thỏa mãn, khán giả thỏa mãn, còn muốn đem 10 vị tính cách khác biệt mình tinh khách quý tổ chức phối hợp được, xác thực không phải chuyện dễ dàng. Kim Trúc phụ trách cho khách quý phân tổ, làm khó dễ nhìn Quách Đạo, đạo diễn, trước phân tổ muốn lật đổ sao. Bọn họ đã có một bước đầu phân tổ phương án. Tuy rằng tiết mục tổ nói chính là rút thăm. Này đều là bày ra ở khán giả trước mặt hiệu quả, kỳ thực đều là sự tình an bài trước tốt, vừa muốn cho tổ hợp xem ra hình ảnh cảm mạnh, có xung đột cảm, lại phải tận lực nhường mô y ca y minh tinh khách quý thỏa mãn. Quách Đào ngưng lông mày, phân tổ ta suy nghĩ thêm, chúng ta cuối cùng lại thương lượng, trước tiên đem cái khác đã xác định chi tiết nhỏ lại vớt một lần. Cái kia thần bí khách quý đây. Vương Thiến đột nhiên nói rằng, dựa theo tiết mục tổ sắp xếp, 10 vị khách quý bên trong sẽ có một vị là cái gì khách quý? Sẽ dùng đặc thù phương thức lên sàn, mà vì tạo thành chân thực thần bí hiệu quả, cái khác 9 vị mình tinh khách quý cũng không biết vị này khách quý là ai, như vậy hắn lên sàn thời điểm, mặt như nở dê người kha cờ bộ hiệu quả sẽ càng chân thật, không làm bộ. Đang lựa chọn vị này mình tinh thời điểm, Quách Đào khá là đau đầu, hiển nhiên vị này khách quý nếu như 10 người này bên trong đề tài độ cao nhất, gần nhất khá là hồng, nhân khí khá là vượng, ứng cử viên mặc dù nhiều, nhưng là vừa phù hợp bọn họ tiết mục hình tượng, liền rất khó. Vì lẽ đó vẫn cái này thần bí khách quý ứng cử viên đều không có cuối cùng quyết định. Vương Thiến đi công tác trước thần bí khách quý cũng chỉ là có một bị tuyển danh sách, cuối cùng là vị nào mình tinh tham gia, nàng cũng không biết. Kim Trúc dùng cánh tay đụng một cái nàng, nhỏ giọng nói rằng, ngươi mới vừa đi Hương Cảng thời điểm, ứng cử viên liền định. là ai? Vương Thiến trợn tò con mắt hỏi. Hì hì, ngày mai ngươi chẳng phải sẽ biết. Kim Trúc che miệng cười trộm, cố làm ra vẻ bí ẩn nói rằng. Chương 162, cho Huyên Huyên lập quy củ. Vào thu sau Bắc Đô, ban ngày còn có từng trận ấm áp, sớm muộn đã gió mát lạnh rung. Xui men một A. Ở nhà tiểu tử chính đang buồn bực, cong lên miệng nhỏ, đỏ mắt không? Ba ba, Huyên Huyên còn muốn xem một tập phim hoạt hình, liền một tập có được hay không? Tiểu tử tội nghiệp nhẹ giọng nói rằng. Hàn Mặc vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết nói rằng, không được. Ngày hôm nay không thể lại nhìn, sau đó mỗi ngày chỉ có thể nhìn 3 tập phim hoạt hình, không thể lại hơn nhiều. Ngày hôm nay 3 tập hợp đủ đều xem xong, ba ba tắt tivi. Tiểu tử hoa một tiếng sẽ khóc. Huyên Huyên liền muốn xem, nãi nãi, nãi nãi. Tiểu tử dùng ánh mắt cầu trợ nhìn nãi nãi. Trần Nguyệt Hồng ôm Huyên Huyên, cuống quýt cho hài tử lau nước mắt, bất đắc dĩ dàn xếp, thăm dò nói rằng, nếu không liền lại nhường hài tử xem một tập. Không được. Hàn Mặc kiên quyết đem tivi đóng lại, tùy ý tiểu tử hoa nước khóc, hắn cũng không có nửa điểm do dự. Hàn Quân rất xa nhìn không nói gì, Trần Nguyệt Hồng dụ dỗ Huyên Huyên, nhưng cũng không có lại mở tivi. Hàn Mặc gần nhất đối với tiểu tử thực hành thời gian giới hạn lì mỉ tịt xem tivi chính sách, trước đây tiểu tử đều là muốn nhìn bao nhiêu tivi liền xem nhiều ít, không ai ràng buộc nàng, nhưng là Hàn Mặc phát hiện nếu như không giới hạn chế tiểu tử, nàng có thể vẫn ôm tivi, trước đây còn có thể chơi đồ chơi. Gần nhất đối với một phim hoạt hình đặc biệt si mê, tắt TV sẽ khóc. Hàn Mặc cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, TV xem nhiều đôi mắt không được, hơn nữa cùng đọc sách so ra, xem TV đối với hải tử đại não phát triển bất lợi, hắn càng không muốn phát sinh chính là, tiểu tử như có chút hải tử giống như, gặp phải không hài lòng sự tình sẽ khóc, sau đó vừa khóc ra trưởng liền sẽ đồng ý nàng vô lý yêu cầu. Ở độ tuổi này hải tử khả ái nhất, thế nhưng cũng là cái thứ nhất thời kỳ phản nghịch, Hàn Mặc quyết định cố gắng lập quy củ. Tiểu tử đã không khóc, thế nhưng vẫn là kìm nén miệng nhỏ, một bộ rất oan ức tiểu dáng dấp. Hàn Mặc xem hải tử tâm tình thoáng hòa hoãn, ngồi chồm hô mờ xuống, sùng địch sờ sờ Huyên Huyên đỉnh đầu. Ba ba. Tiểu tử manh manh mắt to vụt sáng, lông mi thật dài trên đã bị nước mắt ướt át, nhỏ giọng kêu ba ba. Nhìn thấy tiểu tử như thế oan ức tiểu dáng dấp, Hàn Mặc tâm cũng mềm nhũn, nhưng là hắn biết đối với chuyện này không thể thỏa hiệp, hắn ôn nhu nói, Huyên Huyên, ngươi phải biết, ba ba là yêu ngươi. Tiểu tử dùng sức gật gù. Ba ba tốt hung, trước đây bất luận chuyện gì, chỉ cần nàng làm nũng ba ba liền sẽ đồng ý, chưa từng có như thế hung qua hắn, vì lẽ đó Huyên Huyên nhất thời không chịu nhận, nho nhỏ trong lòng cũng đang hoài nghi ba ba có phải là không yêu nàng. Hàn Mặc xem tiểu tử tâm tình dần dần chuyển biến tốt, tiếp tục nói, không cho Huyên Huyên xem TV là bởi vì thời gian dài xem TV sẽ tạo thành con mắt mệt nhọc, đối với Huyên Huyên con mắt tạo thành thương tổn, chúng ta không phải không xem TV, mà là quy định một xem TV lượng. Sau đó Huyên Huyên mỗi ngày có thể xem 3 tập phim hoạt hình, thời gian vừa đến, Huyên Huyên chính mình tắt TV được không? Tiểu tử không phải đứa bé không hiểu chuyện, nàng không có lại khóc, cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra một cái tay nhỏ bé nhẹ giọng nói, có thể xem 4 tập sao? Hàn Mặc cười lắc đầu một cái, không được nha, mỗi ngày chỉ có thể nhìn 3 tập, tập thứ 3 kết thúc, ba ba sẽ tắt TV. Hàn Mặc biết Huyên Huyên muốn xem phim hoạt hình vừa vặn 10 phút một tập, 3 tập chính là nửa giờ. Tiểu tử biết mình tranh thủ vô hiệu. Hai cái tay nhỏ bé lẫn nhau xoa nắn nói, Huyên Huyên chính mình tắt TV. Được, liền để Huyên Huyên chính mình tắt TV. Hàn Mặc nhẹ nhàng lau đi tiểu tử nước mắt trên mặt, hiện tại chúng ta rửa tay một cái đi ăn cơm đi. Hàn Mặc ôn nhu dắt tiểu tử tay. Hàn Mặc vẫn cho rằng hài tử có thể sủng ái nhưng không thể cưng chiều, hắn có thể chỉ kỷ có khả năng cho Huyên Huyên tất cả nàng muốn, nhưng không thể để cho Huyên Huyên nuôi thành không làm mà hưởng tính cách, tuy rằng Huyên Huyên tuổi tác còn nhỏ, nhưng là đắp nặn tính cách then chốt thời kỳ, không thể lơ là. Đem so sánh ông bà cùng Thư Nhã, Hàn Mặc xác thực muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Sau bữa cơm chiều, tiểu tử thật biết điều, ngồi ở tiểu bên bàn đọc sách, trước đây thời gian này, nàng đều canh giữ ở trước máy truyền hình xem TV, bởi vì ngày hôm nay 3 tập đã xem xong, không thể lại nhìn, nàng liền nghe lời đến xem sách. Hàn Mặc ngồi ở hải tử bên cạnh, bộ y tiếp nàng đọc sách, cũng không xem TV. Hắn biết mình đều không làm được sự tình, đi yêu cầu hải tử làm được là không khoa học. Vì lẽ đó hắn ở yêu cầu hài tử không xem TV, không chơi di động thời điểm, chính mình cũng không nhìn không chơi. Đột nhiên thả ở phòng khách điện thoại vang lên, Hàn Mặc sờ sờ đỉnh đầu của đứa bé đi nghe điện thoại, ba ba, đi nghe điện thoại. Di động trên màn ảnh nhảy lên Thư Nhã tên, Hàn Mặc tiếp cú điện thoại. Ngày mai ta muốn đi thu lại bình quả đài tiết mục. Thư Nhã âm thanh rất ôn nhu, trong giọng nói nhưng mang theo tiểu nữ sinh làm nũng. Hàn Mặc nhớ tới là lần trước Thư Nhã đã nói cái kia tống nghệ tiết mục, nhẹ ừ một tiếng. Thư Nhã không có được trong lòng nếu mà muốn, chu mỏ một cái, tiếp tục nói, chính là, toàn năng khiêu chiến, ta lần trước từng nói với ngươi, muốn phân tổ thi đấu, ngươi đã quên.
Chưa quên, ta nhớ tới.
Hàn Mặc hờ hững trả lời. Thư Nhã ở trong lòng tự nói với mình, không tức giận, không tức giận, đè lên hỏa tiếp tục nói, ngươi nếu nhớ tới, không cái gì muốn nói với ta sao.
Hàn Mặc suy nghĩ một chút, làm trò chơi thời điểm chú ý an toàn.
Sau đó thì sao?
Thư Nhã hỏi tới.
Sau đó, nay thật sự làm khó Hàn Mặc, hắn đoán không được Thư Nhã cái hót bên trong đến cùng nghĩ cái gì, mỗi lần trả lời vấn đề đều muốn đoán, khởi xướng tính khi cùng Huyên Huyên như thế tiểu hài tử răng rớp, nhưng là so với Huyên Huyên khó hống hơn nhiều.
Hàn Mặc xin tha ngữ khí nói rằng, như vậy, ngươi đừng ra vấn đáp đề, trực tiếp ra lựa chọn, như vậy ta có thể đến phân cao điểm.
Thư Nhã bị Hàn Mặc chọc phát cười, nghĩ thầm quên đi, ai bảo hắn là ngô cờ đầu Nga đây, ngày mai ngươi đến cho ta làm tài xế.
Ngày mai không được, ta cũng có công việc, thay cái thời gian.
Ngươi cũng có công việc.
Lần trước ngươi không nói rõ Thiên có công tác ca.
Thư Nhã nghi ngờ hỏi.
Lâm thời quyết định.
Hàn Mặc trả lời.
Thư Nhã có chút không vui, vốn là muốn nhiều một chút cùng Hàn Mặc một chỗ cơ hội mới nhường hắn đưa chính mình, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có công tác, có điều công tác là chính sự. Thư Nhã có hơi thất vọng, nàng chỉ là muốn Hàn Mặc quan tâm kỹ càng chính mình, cũng không phải cố tình gây sự.
Ta đã cùng tiết mục tổ giao thiệp, chỉ định hợp tác, ngươi yên tâm đi.
Thư Nhã cười nói, nàng kỳ thực rất hy vọng Hàn Mặc sẽ vì nàng ghen, lại như nàng đều là bởi vì Hàn Mặc ghen như thế.
Ừm, rất tốt tờ.
Hàn Mặc đã sớm đoán được Thư Nhã nhất định sẽ chủ động cùng tiết mục tổ đưa ra yêu cầu, đây là tính cách của nàng, không đúng vậy sẽ không đóng kịch nhiều năm như vậy chưa từng có truyền ra qua sở căng đan, hắn là quá hiểu, quá tín nhiệm Thư Nhã cho nên mới từ không ghen.
Cũng chỉ là rất tốt tờ.
Ta đều là ngươi, sợ ngươi ghen.
Thư Nhã quệt mồm nói rằng, mỗi lần nhất định phải chính mình đem lại nói rất đấu, nô cờ đầu Nga mới có thể hiểu.
Hàn Mặc nở nụ cười, vì ta a, cái kia.
Cảm tạ.
Thư Nhã bĩu môi, được rồi, không sao rồi, ta treo.
Nói xong cúp điện thoại.
Bọn họ đều không có chú ý tới, quan hệ của hai người chính đang phát sinh biến hóa tế nhị, trước đây hai người tán gẫu nội dung chỉ có Huyên Huyên, bây giờ lại có thể có không rất lâu, tán gẫu nội dung đã không hạn chế với hài tử. Tuy rằng mỗi lần Thư Nhã đều quệt mồm cúp điện thoại, nhưng rất hưởng thụ loại này quá trình.
Chương 163, từ trên trời giáng xuống.
Vào thu sau Bắc Đô, ban ngày mặt trời chính chân, người trẻ tuổi vẫn như cũ ăn mặc rất mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mọi người trên mặt, trên người, vì là tòa này bận rộn thành thị mang đến một tia ấm áp.
Toàn năng khiêu chiến, thứ nhất quý thứ nhất kỳ chỉ huy hiện trường đã chuẩn bị sắp xếp, mô y cao y máy quay phim nhắm ngay một hồi tiết mục bắt đầu vị trí. Minh tinh các khách quý ở tiết mục tổ sắp xếp đơn độc phòng nghỉ ngơi trang điểm nghỉ ngơi.
Bành Dã hai ngón tay mang theo một điếu thuốc không có nhen lửa, đã xoắn suýt rất lâu, đột nhiên nói rằng, không được, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc.
Bành Dã, ngài đều ba ngày không hút thuốc, đừng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ à, nhìn thêm, ngẫm lại khỏe mạnh sinh hoạt, ngẫm lại mỹ hảo thiên nhiên, đúng rồi, cho ngươi điểm đồ ăn vặt ăn, ăn một chút gì liền không muốn hút thuốc.
Tăng Ánh lấy ra một bọc lớn đồ ăn vặt đưa cho Bành Dã.
Bành Dã nhìn thấy đồ ăn vặt một mặt ghét bỏ, đừng nghe Mạnh Tư nói bậy, ăn đồ ăn vặt liền có thể cai thuốc cái kia tất cả đều cai thuốc, các ngươi no hán không biết đói bụng hán cơ, thật nên để cho các ngươi nếm thử nghiện thuốc lá phạm vào tư vị.
Hoán giận một hồi, nhưng vẫn là mở ra một bao đồ ăn vặt, đem trong tay yên lại thả lại trong hộp thuốc lá.
Thư Nhã hóa trang xong, nhìn thiết nương tử Bành Dã vì cai thuốc cuồng ăn trước đây không thèm nhìn đồ ăn vặt, không khỏi che miệng cười trộm.
Đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hỏi. Tiết mục tổ bên kia cuối cùng tổ đội hợp tác đã xác định đi.
Xác định, ngươi cùng Phan Đình một tổ, taekwondo quan quân, vừa vặn biểu hiện ngươi chim nhỏ nép vào người.
Bành Dã cười ngây ngô.
Thư Nhã không để ý tới Bành Dã chuyện cười thoại, chính mình không muốn cùng nam khách quý một tổ, không phải là vì cùng nữ minh tinh so với hình tượng, nếu như không phải Bành Dã mãnh liệt đề cử, thuyết phục nàng, Thư Nhã căn bản sẽ không tham gia, trong lòng nàng thêm ra điểm tốt tác phẩm, so với tham gia giải trí tiết mục hữu dụng hơn nhiều.
Bành Dã vẫn cho rằng, hiện tại là tống nghệ tiết mục cấp tốc giai đoạn phát triển, muốn thuận theo cái thời đại này, cũng là vì tăng cao nhân khí, sau đó có thể nhận được tác phẩm hay hơn.
Bành Dã, cái kia thần bí khách quý là ai vậy?
Lần trước Thư Nhã tỷ ký hợp đồng thời điểm, thần bí khách quý vẫn không có định, không biết hiện tại định không, bọn họ quan vong cũng không có nói.
Tăng Ánh có chút hiếu kỳ, tổng cộng không vị khách quý, trừ Thư Nhã cái khác 8 người đều biết, chính là còn không biết thần bí khách quý.
Không biết, tiết mục tổ không tiết lộ. Ta liền không có hỏi, một hồi chẳng phải sẽ biết, bọn họ mục đích chính là nhường khán giả chờ mong quan tâm cái này tiết mục, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, liền ngươi đều muốn biết như vậy.
Bành Dã nói rằng, nàng hiểu rất rõ những này tiết mục hy vọng hiện ra hiệu quả,
trước phát hiện tiết mục tổ không phải rất muốn tiết lộ thần bí khách quý, liền rõ ràng dụng ý của bọn họ, mới không có làm thêm hỏi thăm. Khách quý trang điểm kết thúc, thu lại tiết mục trước, lục tục đến thu lại hiện trường, mở màn là ở một mảnh đã thanh tràng trên sân cỏ. Bởi vì phải tham gia trò chơi hoạt động, các khách quý ăn mặc đều rất vận động, khắp nơi vị máy quay phim chuẩn bị sắp xếp, sân bãi trước là bố trí kỹ càng trò chơi đạo cụ, đạo diễn giới thiệu sơ lược liên quan với một hồi thu lại tiết mục chi tiết nhỏ, các khách quý hoặc là ca sĩ, hoặc là diễn viên, hoặc là như thư nhã các hạng sự nghiệp chú ý, đại gia đều là trong vòng người, lẫn nhau đều biết. Các khách quý biết đại khái chính mình hợp tác sẽ là ai, Phan Đình chủ động đi tới thư nhã bên cạnh. Từ giờ trở đi ta bảo vệ ngươi. Nói xong Phan Đình còn làm một đặc biệt đàn ông cử động, đưa tay đem cánh tay khoát lên thư nhã trên bả vai, thoáng hướng về trong lồng ngực một vùng. Thư nhã thân cao 1m6, tám cũng không lùn, chỉ là rất gầy, xem ra là vóc người cao gầy, hôm nay mặc một thân đồ thể thao xem ra càng tinh tế. Phan Đình vận động viên xuất thân, thân cao 1m81, thông thường nam nghệ sĩ nhìn thấy nàng đều tự động giữ một khoảng cách, không phải vậy thân cao thế yếu trong nháy mắt bị màn ảnh bắt lấy. Chỉ là nhẹ nhàng một vùng, thư nhã liền như chim nhỏ nép vào người rô nở dê như, bị nàng ôm đồm tiến vào trong lồng ngực. Tiết mục tổ kính xin gần nhất đặc biệt nóng lòng với trên tống nghệ tiết mục Đinh Húc, bởi vì hắn tân chuyên tập vừa phát hành, công ty đầu tư mới điện ảnh cũng tiến vào trọng yếu giai đoạn, vì lẽ đó hắn muốn tăng cường chính mình lộ ra ánh sáng nhắc tới cao nhân khí. Đinh Húc đi tới cùng thư nhã cùng Phan Đình chào hỏi, mọi người đến đông đủ, không biết một hồi thần bí khách quý sẽ là ai. Phan Đình thao giọng nói lớn nói rằng, là ai cũng không sợ, ta muốn dẫn tiểu nhã nắm tổng quán quân. Ta cũng là muốn bắt tổng quán quân yêu, các ngươi phải cẩn thận. Đinh Húc cười nói. Thư nhã mỉm cười không lên tiếng, nàng cũng không phải quá để ý những này, cụ thể còn không biết có trò chơi gì phân đoạn, nói chung chính mình tận lực là tốt rồi. Lý Mạn Lệ đi tới hé miệng cười, khí chất của nàng rất yêu diễm. Tuy rằng ăn mặc đồ thể thao phẫn, nhưng vẫn là mang theo mị khí, nói rằng, thấy không, hạt giống tuyển thủ là hai vị kia. Lý Mạn Lệ làm bình quả đài truyền hình nhất tỷ, cũng bị mời tham gia cái này tiết mục, nàng gạt gạt khỏe mắt liếc nhìn cách đó không xa hai người, thư nhã tầm mắt của bọn họ cũng theo nhìn qua, nhìn thấy đang đứng ở một khối tán gẫu Lâm Bách Đồng cùng Vũ. Lâm Bách Đồng, 22 tuổi, là hiện nay nhân khí chính vượng đang hot tiểu sinh, vừa biểu diễn mạnh bá kịch vai nam chính, thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng. Được gọi là quốc dân giáo thảo, phi thường được tuổi trẻ nữ khán giả yêu thích, hơn nữa đam mê tập thể hình, thường thường ở vi khách trên tú bắp thịt của chính mình chiếu. Vũ chuyên nghiệp bơi vận động viên, thân cao 1m9, trừ thư nhã, khả năng ở đây mỗi một mình tinh khách quý đều muốn cùng hắn phân đến một tổ, như vậy được quán quân tỷ lệ muốn lớn hơn nhiều. Vũ với ai là một tổ? Đinh Húc bĩu môi nói rằng, hắn chỉ biết mình không phải cùng Vũ một tổ, minh tinh các khách quý biết mình hợp tác, những người khác cũng không quá hiểu rõ. Lý Mạn Lệ hai tay vòng ở trước ngực, ta theo thần bí khách quý một tổ, tiểu nhã cùng Phan Đình, nếu như ngươi cũng không phải với hắn một tổ, phỏng trừng Vũ chính là cùng Lâm Bách Đồng một tổ. Lý Mạn Lệ suy nghĩ một chút tiếp tục nói, cũng khả năng là bên kia ba vị khách quý. Ánh mắt của mọi người rơi vào một hướng khác ba người, cũng đều là có chút danh tiếng minh tinh. Vương Dương diễn viên xuất đạo, vẫn bán hồng không tím, sau đó tiến quân chủ trì giới, dĩ nhiên lăn lộn vui vẻ sung sướng, không phải một đường đại lão. Nhưng cũng coi như là bị khán giả biết rõ, đứng bên cạnh hắn Vương Soái là cái ca sĩ. Đối diện chính là Lý Á Nam, cũng là cái ca sĩ, ở một cái nữ đoàn bên trong làm chủ hát, Vương Dương tuổi tác dài nhất, 35-36 tuổi, hai người khác đều là mới người, tuổi tác khá nhỏ. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, biên đạo đi tới thông báo minh tinh khách quý ai vào chỗ nấy, điều chỉnh tốt vẻ mặt, tiết mục lập tức bắt đầu thu lại, phía đầu tư đại biểu đã đứng chàng ở ngoài. 9 vị khách quý đứng thành một hàng. Quách Đào ở màn ảnh phương hướng về đại gia bố trí nhiệm vụ. Lý Mạn Lệ ở tiết mục bắt đầu giai đoạn này phụ trách kéo tiến trình, đứng trong đội ngũ nói rằng, ngày hôm nay còn có thể có một vị thần bí khách quý trình diện, đến tột cùng lấy phương thức gì trình diễn đây. Quách Đào trước tiết lộ nói sẽ từ trên trời giáng xuống, thế nhưng ta thật sự không biết cái này từ trên trời giáng xuống chính là. Lời còn chưa nói hết xa xa truyền đến tiếng vang ầm ầm, tất cả mọi người đều hướng phương hướng của thanh âm, đi kèm to lớn sức gió. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Thần bí khách quý sao? Hoa, đúng là từ trên trời giáng xuống A. Cửa mở, mở ra. Máy quay phim phân biệt nhắm ngay các vị khách quý cùng máy bay trực thăng cửa máy. Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn máy bay phương hướng, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy cabin cửa từ từ mở ra. A. Là hắn. Trời ạ, ta thật thích hắn ca. Xong, lại tới một đối thủ cạnh tranh. Thư nhã sửng sốt. Không thể tin được con mắt của chính mình, người ở bên cạnh đều ở nói một câu xúc động âm thanh, nàng nhưng một câu đều không nghe được, đỏ bừng môi hơi đóng mở nhưng cái gì đều không nói ra được, chỉ ở trong lòng yên lặng hô một tiếng, Hàn Mặc. Chương 164, dây thừng khác một đoan. Thư Nhã làm sao cũng không nghĩ tới thần bí khách quý sẽ là Hàn Mặc, ưu mị con ngươi lưu hắt ánh sáng lấp lóe, vừa mừng vừa sợ sau đột nhiên nhớ tới đến, Hàn Mặc cùng tự mình nói chưa hôm nay có công tác, lại không nói cũng là tới tham gia, toàn năng khiêu chiến, biết rõ ràng bọn họ ở tham gia một tiết mục, rồi lại không nói, thực sự là khó ưa. Hàn Mặc đến gần, các khách quý vỗ tay hoan nghênh, Thư Nhã trong lòng có tiểu tâm tình chỉ là rời tầm mắt không có lại nhìn Hàn Mặc. Quách Đào bảo mật công tác làm rất khá, liền nàng một không biết nguyên lai thần bí khách quý dĩ nhiên là Hàn Mặc, dư A theo sớm sắp xếp cùng thần bí khách quý một tổ chính là Lý Mạn Lệ, nàng tâm âm thầm cao hứng. Lý Mạn Lệ cười nói, hoan nghênh Hàn Mặc gia nhập chúng ta, toàn năng khiêu chiến, đại gia đình, có thể hay không đàm luận một hồi vừa từ trên trời giáng xuống cảm thụ. Lý Mạn Lệ trêu ghẹo nói, không cái gì cảm thụ, chính là trên phi cơ có chút ồn ào. Hàn Mặc ngay thẳng trả lời. Hàn Mặc vốn là không cái gì tống nghệ tế bào, lần này tham gia tiết mục hoàn toàn là bởi vì Thư Nhã, vốn là Mạnh Tư vẫn là mang theo thăm dò ngữ khí nói rồi chuyện này, không nghĩ tới Hàn Mặc một cái liền đáp ứng rồi, bởi vì hắn nghe được tiết mục tên, toàn năng khiêu chiến. Các khách quý bị Hàn Mặc chọc phát lời, Quách Đào tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất, phân tổ. Hiện tại đại gia trước mặt trên mặt đất bày ra dây thừng chính là phân tổ then chốt. Mỗi một vị khách quý tùy ý kéo lấy một sợi dây thừng một đầu khác, chính là đồng bọn của ngươi. Trên cỏ nằm một đống nhìn như hỗn độn thô dây thừng, tổng cộng 5 cái, mỗi cái có 2 đoạn, vừa vặn đủ 10 vị khách quý lựa chọn, dây thừng trên đất nhìn như loạn tung lên, 10 cái cuối cùng rỗi ra một đoạn độ dài, dễ dàng cho khách quý lựa chọn. Chỉ huy sau, hiện ra ở khán giả trước sẽ là một khách quý tiện tay kéo, không biết ai là đội hưu vẻ mặt, biên đạo cũng đã ở trên sợi dây làm tiêu chí, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Thư Nhã nhìn thấy trước mắt chính mình dây thừng, trong lòng âm thầm hận Hàn Mặc, vừa nãy Lý Mạn Lệ nói mình hợp tác là thần bí khách quý, hiện tại thần bí khách quý là Hàn Mặc, cái kia chẳng phải là Lý Mạn Lệ là cùng Hàn Mặc một tổ. Thư Nhã càng nghĩ càng tức giận, tàn nhẫn mà trừng mắt Hàn Mặc. Hàn Mặc dư quang chú ý tới Thư Nhã ánh mắt, tầm mắt rơi vào Thư Nhã trên người, ánh mắt của hai người ở trong không khí chạm vào nhau, chỉ là nháy mắt, Thư Nhã mang theo tâm tình rời tầm mắt. Quách Đào ngồi ở máy quay phim mặt sau, hướng về trong sân phát sinh chỉ lệnh. Các vị khiêu chiến đội viên chuẩn bị sẵn sàng, khi ta nói lúc mới bắt đầu, đại gia có thể tùy ý kéo một sợi dây thừng một đầu khác chính là đón lấy mấy kỳ thi đấu hợp tác. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Minh tinh các khách quý cùng kêu lên nói rằng, chuẩn bị kỹ càng. Dự bị ta hiện tại là bắt đầu đây, vẫn là bắt đầu đây. Quách Đào đột nhiên đùa giỡn nói rằng, đã làm tốt cướp giật dây thừng chuẩn bị các khách quý, vừa mới chuẩn bị phát lực, Quách Đào nửa câu nói sau nói chuyện, đại gia đều thẻ dừng một chút. Làm ra các loại làm bộ muốn nhằm phía Quách Đào động tác. Được rồi, đại gia ai vào chỗ nấy đi, dự bị Quách Đào cố ý lôi kéo thét dài, dừng lại chốc lát, bắt đầu. Thư Nhã là cái diễn viên, tự nhiên sẽ dựa theo tiết mục tổ sắp xếp làm ra làm bộ là cướp giật chạy trốn động tác, vẻ mặt cũng vừa đúng, kỳ thực cầm lấy chính là sự tình an bài trước tốt một sợi dây thừng, mặt trên làm đánh dấu, đương nhiên những dấu hiệu này màn ảnh mặt sau khán giả là không thể nhìn thấy. Trừ Thư Nhã những người khác cũng đều cướp đến chính mình sợi dây kia. Dây thừng rất dài, đại gia tuy rằng cầm lấy dây thừng, thoáng về phía sau đứng, trung gian vẫn như cũ có một phần trên đất, không thấy được chính mình kéo dây thừng một đầu khác là ai. Thư Nhã cầm dây thừng tận lực làm ra một mặt mờ mịt dáng vẻ, kỳ thực trong lòng hận thấu Hàn Mặc, càng đấu kỵ Lý Mạn Lệ, nàng biết Hàn Mặc ở thỉnh thoảng xem phương hướng của chính mình, nhưng là nàng chính là không cho hắn đáp lại. Lý Mạn Lệ hé miệng mỉm cười, nàng vẫn rất thưởng thức Hàn Mặc, bất kể là hắn ca vẫn là hắn tài hoa, còn có hắn biết điều nội liễm tính cách. Lần này Hàn Mặc từ trong phi cơ trực thăng đi ra, dọa nàng nhảy một cái, chính là ức chế không được vui sướng, nếu không là tận lực khống chế, thật sự sợ bị màn ảnh bắt lấy. Những người khác cũng đều đang biểu diễn cũng không biết chuyện, kỳ thực trong lòng đã biết dây thừng một đầu khác là ai, chỉ cần cầm đại biểu chính mình ký hiệu dây thừng, liền không có sai. Các vị tham gia toàn năng khiêu chiến các đội viên, các ngươi muốn biết mình hợp tác là ai sao? Quách Đào âm thanh lại vang lên. Địch Húc nhẹ nhàng lôi kéo trong tay mình dây thừng, cười nói, dĩ nhiên muốn. Hắn kỳ thực càng muốn biết ở trong tay người khác dây thừng một đầu khác là ai. Vậy bây giờ xin mời Địch Húc cái thứ nhất kéo động trong tay mình dây thừng. Quách Đào âm thanh vững vàng trầm thấp, như cái người máy, không cái gì cảm thải. Địch Húc lui về phía sau 2 bước, một chút hướng về trong lồng ngực kéo động dây thừng, theo dây thừng bị một chút kéo căng, banh thẳng, dây thừng một đầu khác khách quý cũng nổi lên mặt nước, màn ảnh dọc theo dây thừng chiếu đến một đầu khác, là Ông Dương. Được, hiện tại Địch Húc cùng Ông Dương tạo thành một đội. Các ngươi có thể tự mình đứng chung một chỗ, suy nghĩ một chút các ngươi đổi tên. Quách Đào tiếp tục nói, chúng ta liền theo trình tự đến đây đi, cái kế tiếp xin mời Lý Á Nam kéo động ngươi dây thừng. Lý Á Nam vóc dáng nhỏ xinh, một đôi manh manh tách mắt to làm ra hồ đồ vẻ mặt, biểu diễn rất dùng sức dây kéo tử, cuối cùng dây thừng một đầu khác là Lâm Bách Đồng. Lâm Bách Đồng làm bộ chính mình là bị lôi kéo đến Lý Á Nam trước mặt, tự động đứng nàng bên cạnh. Tổ này là Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp A, Thuận Kim Đồng Hồ, xin mời vị kế tiếp khách quý tiếp tục. Bị mọi người xem trọng bơi quán quân Khương Trạch Vũ hợp tác là ca sĩ Vương Soái. Vương Soái là giới ca hát người mới, cô gái nổi lên con trai tên, vẫn lấy Thiết Phổi Công Chúa xưng, hai người trước đây cũng không quen biết, đứng chung một chỗ có chút lúng túng. Phía dưới chỉ còn dư lại 4 vị khách quý không có công bố hợp tác, phân biệt là Hàn Mặc, Phan Đình, Lý Mạn Lệ, Thư Nhã. Quách Đào kỳ thực trong lòng hiểu rõ ai sẽ theo ai một tổ, nhưng là cố ý làm ra biểu diễn hiệu quả, hỏi, Phan Đình, còn lại 3 vị khách quý bên trong, ngươi muốn cùng nhất ai một tổ. Phan Đình thao giọng nói lớn, Lâm Lâm liệt liệt nói rằng, đương nhiên là Thư Nhã, đại gia cũng cứ gọi nàng thần tiên tỷ tỷ, ta cùng nàng một tổ, vừa vặn tạo thành thần tiên quyến lữ. Nói xong cười to lên, những người khác cũng bị nàng chọc phát cười. Được, vậy bây giờ xin mời Phan Đình bắt tay bên trong dây thừng, có thể hay không tạo thành thần tiên quyến lữ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Quách Đào trong lòng rõ ràng, Phan Đình khẳng định là cùng Thư Nhã một tổ, cho nên mới hỏi như vậy, Phan Đình xem ra tính cách Lâm Lâm liệt liệt, kỳ thực rất có tống nghệ tinh thần. Cũng là phối hợp Quách Đào tiếp tục nói. Phan Đình thu dô y mấy lần dây thừng, trung gian loạn trên đất bộ phận còn không phải rất trong sáng, tuy rằng chỉ có 2 sợi dây thừng nhưng bởi vì dài, vẫn như cũ không nhìn ra đối ứng chính là người nào. Nàng tính tình gấp, manh thu dô y mấy lần, dùng sức lôi kéo, đã làm tốt đem Thư Nhã ôm vào trong lồng ngực bãi cái tạo hình làm quái tư thế, ở đem dây thừng hoàn toàn nắm chặt một sát na kia. Phan Đình đột nhiên sửng sốt, nhưng là dây thừng một đầu khác người đã hướng mình xông lại, căn bản phản ứng không kịp nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ở đối phương nhất thời không đứng vững nhào tới thời điểm, Phan Đình vẫn là tiếp được nàng. Quách Đào sửng sốt, công nhân viên cũng há hốc mồm, thế nhưng đã là kết quả này, Quách Đào rất chuyên nghiệp, tiết mục còn ở thu lại, hắn tiếp tục nói, xem ra Phan Đình muốn cùng chúng ta bình quả đài Mỹ người nữ chủ trì tạo thành mới bản thần tiên quyến lữ. Lý Mạn Lệ vạn vạn không nghĩ tới, vốn là ôm xem trò vui tâm thái, nàng nhìn ra Phan Đình cuối cùng sẽ phát lực, nhất định là cùng Thư Nhã có một phối hợp tư thế biểu hiện. Nàng chính chờ cho các nàng vỗ tay, nhưng là mình bị đột nhiên lôi đi ra ngoài, căn bản phản ứng không kịp nữa, suýt chút nữa ngã chồng vó, cũng nhờ có Phan Đình là đã sớm chuẩn bị muốn tiếp người, nhận nàng một cái, không phải vậy nhất định phải xấu mặt. Chương 165, không phải trò chơi là thi đấu. Lý Mạn Lệ đi tới Phan Đình bên cạnh dừng lại, hai người ở bề ngoài đều biểu diễn không sai, kinh hỉ, hưng phấn, tựa hồ trước không chút nào biết, kỳ thực trong lòng đều rất kỳ quái, phía trước đều không gặp sự cố. Làm sao đến bọn họ này hai tổ xảy ra vấn đề? Lý Mạn Lệ liếc nhìn trong tay mình dây thừng, không thành vấn đề, phía dưới tiêu chí là thuộc về nàng, vấn đề không ở trên người mình, vậy khẳng định là Phan Đình xảy ra vấn đề. Lý Mạn Lệ quét mắt Phan Đình, lặng lẽ nháy mắt. Phan Đình cuống quýt liếc nhìn trong tay dây thừng, con ngươi ngẩn ra, chính mình nắm dĩ nhiên là vốn nên thần bí khách quý dây thừng. Nàng đột nhiên nhớ tới đến, Quách Đào nói xong dự bị bắt đầu sau, đứng nàng bên cạnh Hàn Mặc một bên nắm dây thừng vừa cùng nàng nói một câu. Nàng không nghe rõ sửng sốt một chút công phu, đại gia liền đều cầm, chỉ còn dư lại một cái không ai nắm, nàng liền trực tiếp nhặt lên đến. Bởi vì biết từ trước đã phân tốt tổ, khẳng định đều nắm chính mình nên nắm, có đánh dấu sẽ không sai, Phan Đình căn bản không nghĩ nhiều, cũng không thấy. Phan Đình hạ thấp giọng ở Lý Mạn Lệ bên thai nói rằng, là Hàn Mặc nắm sai rồi, ta cuối cùng tuyển, Quách Đạo có phải là quên cùng thần bí khách quý nói quy tắc. Kỳ thực Phan Đình trong lòng là hy vọng cùng Thư Nhã một tổ, bởi vì Thư Nhã tính cách được. Khí chất làm cho người ta cảm giác không dính khói bụi trần gian, có thể trong xương nhưng rất hòa thuận không cái giá, nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, không tranh không cướp. Lý Mạn Lệ xinh đẹp tuyệt trần hơi thu lại, hy vọng trong lòng rơi vào khoảng không, theo lý thuyết Quách Đào là tuyệt đối sẽ không quên cùng Hàn Mặc nói quy tắc trò chơi, có điều bất luận nguyên nhân gì xảy ra vấn đề, hiện tại cũng không có cách nào lại thay đổi. Làm cuối cùng một tổ khách quý không cần lại lôi kéo dây thừng, Hàn Mặc tự động đứng ở Thư Nhã bên cạnh, hé miệng mỉm cười. Thư Nhã vẫn như cũ một mặt mờ mịt, kinh ngạc hơi trợn to con mắt, vừa nãy đều là ở diễn, giờ khả cờ này là thật sự vừa mừng vừa sợ, quá bất ngờ, mãi đến tận Hàn Mặc đứng nàng bên cạnh, Thư Nhã còn không thể tin được, làm sao Hàn Mặc hãy cùng chính mình một tổ. Quách Đào âm thanh lại vang lên, hiện tại phân tổ kết thúc, xin mời các vị đội viên cùng mình hợp tác đứng chung một chỗ, chúng ta phía dưới muốn tiến hành ngày hôm nay cái thứ nhất trò chơi phân đoạn. Phân tổ kết thúc, ngắn ngủi cùng đội hưu quen thuộc sau. Ánh mắt của mọi người đều bị cách đó không xa công nhân viên mới vừa mới chuẩn bị tốt trò chơi đạo cụ hấp dẫn. Xanh mượt trên sân cỏ, xếp đầy màu sắc khác nhau khí cầu. Ở phân tổ sau đó mỗi đội đều phái có chuyên môn biên đạo cùng camera sư các một tên, nguyên bản Vương Thiến là bị phân phối cho Hàn Mặc cùng Lý Mạn Lệ, bởi vì phân tổ xuất hiện sai lầm nhỏ, nàng bị phân công cho Hàn Mặc cùng Thư Nhã. Xin mời các vị đội viên rời bước đến Hoàng Tuyến nơi, các ngươi đem ở đây bắt đầu, toàn năng khiêu chiến, thứ nhất quý thứ nhất kỳ người chọn đầu tiên chiến hạng ngục. Bãi ở trước mặt các ngươi chính là 50 cái màu sắc khác nhau khí cầu, trong đó chỉ có 5 cái khí cầu ẩn giấu nhiệm vụ thẻ, các ngươi cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới nhiệm vụ thẻ, xuất tìm được trước nhiệm vụ thẻ đội ngũ có thể đi đầu đi về cửa ải tiếp theo địa điểm. Loại trò chơi này hoàn toàn là dư a vào thể lực vận may, đại gia đều là tràn đầy tự tin. Địch Húc tính cách kiêu ngạo, yêu thích làm chủ đạo, nhỏ giọng cùng ông Dương nói rằng, ngươi từ tả vừa bắt đầu, ta từ hưu vừa bắt đầu. Ông Dương tuy rằng không có Địch Húc có tiếng, nhưng là tuổi tác so với hắn lớn, căn bản không đem Địch Húc coi là chuyện to tát, càng không thích hoan hắn vinh váo tự đắc phát hiệu lệnh rằng rớp, ở trong lòng lườm một cái, không hề răng. Quách Đào làm chàng ở ngoài phát lệnh người, tiếng nói của hắn lần thứ hai từ màn ảnh phía sau vang lên, ai vào chỗ nấy, dự bị. Bắt đầu. Nghe được bắt đầu hai chữ này, hết thể đội viên đều vọt vào đủ mọi màu sắc khí cầu bên trong, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, xanh biếc mặt cỏ, sắc thái sặc sỡ khí cầu. Hơn nữa minh tinh các khách quý siêu cao nhan sắc giá trị, càng tiết mục gia tăng rồi rất nhiều thú vị tính. Vương Dương không có nghe theo Địch Húc mệnh lệnh, vọt thẳng đến khí cầu biển trung gian khu vực, một trận tìm lung tung. Đang chuẩn bị giai đoạn, Hàn Mặc cũng lặng lẽ cùng Thư Nhã nói rồi lời tương tự, hai người từ hai bên hướng về trung ương tìm kiếm, khí cầu lưu động tính rất mạnh, tận lực không muốn quay về lối, bất luận ai xuất tìm được trước, liền lập tức thông báo đối phương. Cho nên khi Quách Đào mệnh lệnh phát sinh sau, Hàn Mặc cùng Thư Nhã phân công nhau làm việc. Vọt vào khí cầu bên trong. Toàn năng khiêu chiến, quan danh phía đầu tư là một vận động hàng hiệu, tên gọi Ninh Hóa Vận Động, hết thảy khách quý ăn mặc quần áo thể thao sức dày cũng đều là bọn họ cung cấp. Phía đầu tư đại biểu là một cái trung niên nữ nhân, ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, một chiếc màu đen kính mát lớn che đi tới hơn nửa khuôn mặt, đứng Quách Đào phía sau, che miệng cười nói, ta cảm thấy Khương Trạch Vũ cùng Vương Soái tổ hợp phần thắng to lớn nhất, ngươi xem Khương Trạch Vũ cái kia vóc người. Quách Đào cười lắc đầu một cái, không hẳn, chúng ta mô y cao y phân đoạn không chỉ có thử thách thể lực, còn có ăn khớp suy lý, ký ức năng lực, đội viên phối hợp, càng quan trọng chính là tâm thái, mục đích của chúng ta là đem thi đấu cùng tống nghệ kết hợp lại, ở ác liệt trong hoàn cảnh kích phát mỗi vị khách quý chân thật nhất một mặt, đương nhiên còn có bọn họ tiềm năng, chúng ta không phải trò chơi là thi đấu. Phía đầu tư chỉ vừa ý lợi ích, còn tiết mục tổ phải cho khán giả mang đến ra sao cảm thụ, bọn họ một điểm không quan tâm, tỷ lệ người xem cao. Bọn họ đầu tư có báo lại là tốt rồi. Trung niên nữ nhân không nói gì, Khương Trạch Vũ là bọn họ phía đầu tư khâm điểm, bởi vì Ninh Hóa Vận Động mới phát ngôn viên chính là vị này thế giới bơi quán quân Khương Trạch Vũ. Phía đầu tư tự nhiên là hy vọng chính mình phát ngôn viên có thể ở thi đấu bên trong thu được quán quân, tăng lên nhân khí, thuận tiện lần thứ hai kéo bọn họ hàng hiệu nổi tiếng. Vừa nãy Quách Đào trong lời nói năm nữ nhân cũng không có quá để ở trong lòng. Có nhiệm vụ thẻ khí cầu sẽ trùng một ít. Thư Nhã chạy vào khí cầu bên trong không ngừng mà cầm lấy khí cầu ở trong tay lay động. Đột nhiên cách đó không xa một màu vàng khí cầu hấp dẫn sự chú ý của nàng, bị đánh so sánh mãn khí thể khí cầu có chút mỏng, dưới ai nhờ mặt trời y, Thư Nhã mơ hồ cảm giác được, bên trong có đồ vật, nàng mau mau phấn chấn cầu chạy đi. Nhưng là nàng không biết chính là, Lý Á Nam sách lược không ở tìm khí cầu, mà là cướp khí cầu, nàng vẫn đang quan sát xung quanh khách quý vẻ mặt, vừa Thư Nhã vẻ mặt hưng phấn bị Lý Á Nam thu hết đáy mắt. Vị trí của nàng vừa vặn khoảng cách cái kia khí cầu càng gần hơn, Lý Á Nam cũng cấp tốc hướng về khí cầu chạy đi, dưới chân khí cầu rất nhẹ, rất vướng vận, số lượng lại nhiều, chạy tốc độ chạy rất khó mau đứng lên. Thư Nhã không biết Lý Á Nam mục tiêu cũng là cái kia khí cầu, mắt thấy khí cầu ngay ở trước mặt, Thư Nhã cúi đầu đem muốn ôm chặt khí cầu, lúc này đột nhiên bên cạnh người duỗi ra một đôi tay, tương tự làm ra muốn ôm khí cầu động tác. Ngay ở hai người tranh đoạt trong nháy mắt, chỉ nghe rầm một tiếng, khí cầu nổ tung. Nhiệm vụ thẻ rơi trên mặt đất. Thư Nhã không nghĩ tới Lý Á Nam sẽ đến cướp trong tay nàng khí cầu, con ngươi ngẩn ra, cũng quyết đi kiếm nhiệm vụ thẻ, nhưng là nhiệm vụ thẻ rơi xuống vị trí vừa vặn ở Lý Á Nam bên chân, nàng duỗi một cái chân đem nhiệm vụ thẻ đạp tờ ở dưới chân. Thư Nhã dừng động tác, lạnh lùng nhìn Lý Á Nam. Xin lỗi, Thư Nhã tỷ. Lý Á Nam nguyên bản manh manh mắt to trở nên âm tà phức tạp, phất qua một vệt giảo hoạt, nàng buông ra chân, nhặt lên nhiệm vụ thẻ, khóe miệng mang theo người thắng nụ cười. Hướng đồng bạn Lâm Bách Đồng chạy đi. Thư Nhã lúc này mới ý thức tới nơi này không có trò chơi, chỉ có lòng người, trên một giây vẫn là điềm đạm đáng yêu người hiền lành Lý Á Nam, một giây sau dĩ nhiên sẽ có hành vi như vậy. Máy quay phim vẫn theo mô y ca y khách quý chạy, nhưng không thể chú đáo, hoảng loạn bên trong, không có chú ý là ai trước tiên bắt được khí cầu, chỉ quay chụp đến cuối cùng Lý Á Nam cầm nhiệm vụ thẻ chạy đi hình ảnh. Thư Nhã chỉ là liếc mắt Lý Á Nam chạy đi bóng lưng, liền mau mau vùi đầu vào mới tìm bên trong. Thư Nhã, ta tìm tới. Hàn Mặc một bên hướng Thư Nhã phương hướng chạy, một bên hô. Hàn Mặc cầm trong tay một màu nâu thẻ nhỏ, hai người đồng thời mở ra nhiệm vụ thẻ, chạm tiếp theo Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện, mời đến phía tây bãi đậu xe lựa chọn công cụ giao thông. Chương 166, khiêu chiến. Thư Nhã khí cầu bị Lý Á Nam cướp đi sự tình, nàng không có cùng Hàn Mặc nói, nàng hy vọng đây chỉ là ngẫu nhiên sự kiện, thế nhưng sẽ ở sau đó trong giai đoạn đối với Lý Á Nam đặc biệt cẩn thận, sau đó cũng sẽ không cùng với nàng có bất kỳ lui tới. Tuy rằng nhiệm vụ thẻ bị cướp, nhưng bởi vì Hàn Mặc tìm tới một nhiệm vụ khác thẻ rất đúng lúc, vì lẽ đó bọn họ không có lạc hậu rất nhiều, chạy tới phía tây bãi đậu xe thời điểm, Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam vừa lái xe rời đi, trên bãi đỗ xe dừng lại cái khác công cụ giao thông. Vương Thiến làm cùng đập biên đạo, nhắc nhở, cái này phân đoạn lựa chọn chính là này cả ngày hết thẻ khiêu chiến phân đoạn cần sử dụng công cụ giao thông, vì lẽ đó hy vọng Hàn Mặc cùng Thư Nhã có thể thận trọng. Lâm Lý Nhị Nhân lựa chọn chính là một chiếc phối quan lại cơ xe thương vụ, còn lại bô nở cái vị trí phân biệt là một chiếc cần tự giá xe nhỏ, một chiếc cũ nát xe van, một chiếc mang chỗ ngồi phía sau xe đạp, còn có một bãi đậu xe dùng gạch đè lên một tờ giấy, mặt trên viết xin mời đi bộ đi tới. Nếu như là bình thường, khả năng Hàn Mặc còn muốn lãng mạn một hồi, cưới xe đạp mang theo Thư Nhã ở Bắc Đô phố lớn ngõ nhỏ thành thơi ngang qua, có thể giờ khả cờ này thời gian phi thường then chốt, nhất định phải giành giật từng giây. Đương nhiên muốn tuyển chọn tiện lợi nhất công cụ giao thông, không có chút hồi hộp nào bọn họ quả đoán lựa chọn tự giá xe con. Trên sân có cái khác khách quý vẫn cứ đang ra sức tìm kiếm trang bị nhiệm vụ thẻ khí cầu, bởi vì tìm kiếm không có quy luật, khí cầu lưu động tính mạnh, dài đến lại gần như, đang tìm kiếm trong quá trình thường thường quay về lối, khởi đầu tất cả mọi người đều đang tìm khí cầu, áp lực vẫn không có lớn như vậy, hiện tại đã có hai tổ khách quý rời đi, những người còn lại tâm tình cực kỳ lo lắng. Ta nhường ngươi từ tả vừa bắt đầu. Ta tử hưu vừa bắt đầu, ngươi nhất định phải vọt tới trung gian đi, tìm lung tung một trận. Địch Húc Trách cứ cùng ông Dương nói rằng, chính mình tìm chính mình, ai tìm tới là ai bản lĩnh. Ông Dương không phục nói, hắn nghĩa bóng là, ta tìm ta ngươi tìm được ngươi rồi, ai cũng đừng chỉ huy ai. Mạn Lệ, ta tìm tới. Phan Đình giơ lên một khí cầu la lớn, nàng dùng móng tay một đâm, khí cầu nổ tung, bên trong nhiệm vụ thẻ rơi mất đi ra. Lý Mạn Lệ cùng Phan Đình trở thành cái thứ ba rời đi đội ngũ. Hiển nhiên loại trò chơi này không phải dư a vào thể lực hoàn thành, càng nhiều chính là vận may cùng như vậy điểm kỹ xảo, cho dù Ninh Hoa vận động phía đầu tư đại biểu vẫn tin chắc Khương Trạch Vũ sẽ thắng, nhưng bọn họ vẫn như cũng là thứ hai đếm ngược cái rời đi. Chỉ còn dư lại hai loại công cụ giao thông, hoặc là chính là xe đạp, hoặc là chính là đi bộ đi. Cũng may Khương Trạch Vũ thể lực được, cưới xe đạp mang tới Vương Xoáy một điểm không phí sức. Lại làm lỡ rất lâu, tối không đoàn kết Địch Húc cùng ông Dương mới tìm được cuối cùng một tấm nhiệm vụ thẻ. Nhưng là chờ đợi hai người chính là càng khổ rồi vận mệnh, bọn họ cần phải đi bộ đến Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện. Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam cái thứ nhất bắt được nhiệm vụ thẻ, thế nhưng không có so với Hàn Mặc bọn họ nhanh bao nhiêu, hai đội nhân mã rất nhanh ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ gặp gỡ. Lâm Bách Đồng không biết nhiệm vụ thẻ là cướp đến, thả xuống cửa sổ xe cùng Hàn Mặc cùng Thư Nhã nhiệt tình chào hỏi, Hàn Mặc khẽ gật đầu, Thư Nhã lễ phép mỉm cười đáp lại. Lý Á Nam cũng từ cửa sổ xe nhìn thấy bọn họ, không khỏi mặt lộ vẻ ngượng ngùng sắc. Vội vã rời tầm mắt. Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện là một khu nhà có lâu đời lịch sử nghệ thuật loại học phủ, nên giáo bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú vũ đạo biểu diễn nhân tài. Hàn Mặc cùng Thư Nhã căn cứ bảng hướng dẫn tìm tới thu lại tiết chỗ cần đến điểm, Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện nghệ thuật lễ đường. Cái này lễ đường bình thường sẽ gánh vác một ít biểu diễn, dạ hội cùng với học viện hoạt động. Lễ đường mặt sau phòng tập luyện là cái này thi đua phân đoạn cái thứ nhất địa điểm, bên trong có công nhân viên cùng nhiệm vụ mới thẻ. Hàn Mặc ở trên đường bỏ qua rồi Lâm Bách Đồng bọn họ lao tài xế, hắn cùng Thư Nhã là cái thứ nhất đến nhiệm vụ địa điểm. Mở ra nhiệm vụ thẻ, nhiệm vụ tên gọi, lẹ sẹt. Nhiệm vụ nội dung, hướng về chuyên nghiệp điệu nhảy cờ lạc kịch lao sư học tập điệu nhảy cờ lạc kịch, cũng ở sân khấu biểu diễn, dư A theo tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đến lao sư tán thành, có thể bắt được trạm tiếp theo nhiệm vụ thẻ. Vừa xem xong nhiệm vụ nội dung, công nhân viên sẽ đưa đến rồi điệu nhảy cờ lạc kịch trang phục cùng giày. Hàn Mặc cùng Thư Nhã phân biệt ở phòng thay quần áo thay đổi quần áo. Vũ đạo trang phục phi thường tu thân, Thư Nhã chính là một thân màu đỏ điệu nhảy cơ lạc kịch phục, đặc biệt nhân nàng màu da trắng nõn, cổ áo tương đối thấp, dài nhỏ cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, thức tha lồi lõm có hứng thú vóc người bị hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, Hàn Mặc tầm mắt không khỏi bị Thư Nhã hấp dẫn, hơi run run.
Người thật là đẹp.
Hàn Mặc đi tới Thư Nhã bên cạnh nhỏ giọng nói rằng. Thư Nhã gò má trong nháy mắt bò lên trên một vệt tường đỏ, không nói gì.
Lúc này Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam cũng đến.
Điệu nhảy cờ lạc kịp.
Người nên am hiểu đi.
Lâm Bách Đồng nhỏ giọng đối với Lý Á Nam nói.
Đó là đương nhiên, ta chính là Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện tốt nghiệp, tuy rằng học chính là múa dân tộc, thế nhưng hẳn là tương thông, có lao sư dạy, học lên không khó.
Lý Á Nam tự tin nói.
Mỗi một tổ đội viên đều có một vị chuyên nghiệp vũ đạo lao sư, vũ đạo lao sư trước tiên nhảy một lần cho đại gia biểu diễn.
Lâm Bách Đồng thật lòng nhìn một lần, cười nói, thật giống không thế nào khó mà, nên không có vấn đề gì.
Hàn Mặc nhẹ giọng hỏi Thư Nhã, ngươi cảm thấy thế nào?
Hắn biết Thư Nhã có vũ đạo bản lĩnh, tuy rằng đại học chuyên nghiệp không phải vũ đạo, thế nhưng hắn xem qua nàng dân tộc Thái Vũ, hẳn là đã học.
Thư Nhã không phải rất tự tin lắc đầu một cái, xem ra đơn giản, thế nhưng muốn hai người động tác nhất trí, còn muốn hoàn toàn cùng lão sư nhảy giống như lúc, cũng không đơn giản.
Hàn Mặc khẽ ừ một tiếng, hắn cũng phát hiện, bộ này vũ đạo xem ra rất đơn giản, thế nhưng chi tiết nhỏ đặc biệt nhiều.
Thư Nhã thật giống có vũ đạo bản lĩnh, nhưng nên cũng không phải xuất thân chính quy, Hàn Mặc thật giống căn bản sẽ không khiêu vũ đi.
Lý Á Nam một bên theo lão sư làm động tác, một bên khe khẽ bàn luận khác đội một cũng ở học tập Thư Nhã Hàn Mặc.
Thư Nhã tỷ sẽ khiêu vũ, trước đây ta ở trong phim ảnh từng nhìn thấy nàng có vũ đạo hí phần, hẳn là có công để, Hàn Mặc ca vừa nhìn liền không biết khiêu vũ, hắn hát ca ta đều nhìn, phong cách liền không thể là sẽ khiêu vũ loại hình.
Lâm Bách Đồng nói lời nói thật, Hàn Mặc tính cách chính là thận trọng nội liễm, hát phong cách cũng là, liền đi vị cũng không muốn nhiều đi, cũng rất ít cùng khán giả chuyển động cùng nhau, căn bản không giống như là hát nhảy hình ca sĩ.
Đội hưu cùng tự mình nghĩ như thế, Lý Á Nam khỏe miệng lộ ra một vẻ phức tạp nụ cười.
Lâm Bách Đồng dù sao tuổi trẻ phập phồng thấp thỏm, Lý Á Nam lại nhiều độ tự tin, hai người học một hồi liền cấp tốc chạy đến hậu trường khu, chuẩn bị lên đài biểu diễn.
Bên dưới sân khấu mới ngồi hai vị chuyên nghiệp vũ đạo lao sư, trong tay có 5 tấm nhiệm vụ thẻ, phụ trách phân phát cho hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ.
Lâm Lý Nhị Nhân mặt tươi cười chạy lên đài, âm nhạc vang lên, hai người đang không có lao sư múa dẫn đầu tình huống, dựa vào ký ức hoàn thành động tác, bọn họ lúc này mới biết. Vừa nãy theo lão sư nhảy cùng hiện tại chính mình ở trên đài khiêu vũ là hai chuyện khác nhau, rất nhiều mờ ám hoàn toàn không nhớ rõ, vừa nhảy mấy cái động tác, dưới đài lão sư hay dùng thủ thế đánh một cái to lớn xoa.
Hai người chỉ có thể tiếp tục quay lại tập luyện tính học tập.
Nhưng là bọn họ không có hấp thụ lần trước giao hấn, vừa theo lão sư nhảy một lần, liền lần thứ hai chạy đến sân khấu, tiến hành lần thứ hai khiêu chiến.
Không lâu lắm, Phan Đình cùng Lý Mạn Lệ đã đi tới nhiệm vụ địa điểm, mở ra một đường phá xe van. Phan Đình kêu khổ liên tục.
Đến rồi liền nhìn thấy Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam vẻ mặt đưa đám đi trở về tập luyện tính, hai người đã là lần thứ ba khiêu chiến thất bại, bởi vì mỗi một lần học tập cũng không đủ nghiêm túc, vì lẽ đó lên sân khấu không bao lâu liền bị lao sư đánh xoa.
Hàn Mặc cùng Thư Nhã vẫn như cũ thật lòng cùng lao sư học tập, sư A lại mỗi một chi tiết nhỏ, mục tiêu của bọn họ là một lần thông qua, không muốn ở qua lại học tập cùng lên đài quá trình này lãng phí thời gian làm hao mòn tinh lực.
Như thế nào? Có thể sao?
Hàn Mặc nhẹ giọng hỏi.
Thư Nhã mỉm cười gật gù, hai người thâm tình đối diện một hồi, đồng thời hướng về hậu trường khu đi đến.
Hàn Mặc ca bọn họ cũng đi khiêu chiến.
Chính đang thứ 4 khắp cả học tập Lâm Bách Đồng trận to con mắt nói rằng, trong lòng càng thêm sốt ruột.
Lý Mạn Lệ bĩu môi cười nói, hoảng cái gì, bọn họ không thể một lần thông qua, vốn là điệu múa này liền rườm rà, bọn họ học thời gian dài như vậy, mới đi thử nghiệm, khẳng định cùng chúng ta suy đoán như thế, Hàn Mặc không biết khiêu vũ. Lên đài vừa căng thẳng chỉ có thể càng kém.
Lâm Bách Đồng cảm thấy đội hưu nói có đạo lý, theo gật gù.
Chương 167, toàn bộ đến.
Hàn Mặc ca bọn họ làm sao còn chưa có trở lại.
Lâm Bách Đồng kỳ quái nói rằng, bọn họ 3 lần lên đài khiêu chiến đều là không tới phút liền bị lao sư vẽ xoa đuổi xuống đài.
Đột nhiên Lâm Bách Đồng như là nghĩ đến cái gì giống như đột nhiên nói rằng, bọn họ sẽ không phải là thông qua đi.
Lý Á Nam nhíu mày, không thể, chớ đoán mò. Liền coi như bọn họ nhiều nhảy một hồi cũng không nhất định có thể thông qua, động tác của OIQNZ sai rồi cũng không thể qua, chúng ta lên một lượt đi nha y qua, nào có đơn giản như vậy.
Nói cũng đúng.
Lâm Bách Đồng nguyên bản lo lắng trên mặt tươi cười.
Lý Á Nam hừ lạnh một tiếng, hãy chờ xem, lập tức đi ra, qua không được, Hàn Mặc nhìn ngang liếc dọc cũng không giống sẽ khiêu vũ.
Bọn họ nếu có thể qua, ta liền.
Nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Mặc cùng Thư Nhã đồng thời từ bên dưới sân khấu đến.
Phan Đình mau mau chạy tới, qua sao?
Lý Á Nam tuy rằng ngoài miệng một mực chắc chắn, Hàn Mặc không thể sẽ khiêu vũ, nhưng là nhìn thấy Hàn Mặc bọn họ đi ra trong nháy mắt vẫn như cũ căng thẳng trong lòng, Yên Lặng Hy nhìn bọn họ cũng không qua. Lâm Bách Đồng cũng dừng lại, nhìn về phía Hàn Mặc phương hướng của bọn họ, từ hai người vẻ mặt không nhìn ra bọn họ có hay không thông qua. Thế nào? Qua không có. Lý Mạn Lệ cũng đi tới dò hỏi. Hàn Mặc cùng Thư Nhã song song sầm mặt lại. Không có chuyện gì, còn có cơ hội, còn có hai tổ khách quý không đến đây. Phan Đình an ủi. Tựa hồ thật khó khăn, đều muốn thử nghiệm mấy lần mới có thể thông qua, từ từ đi. Lý Mạn Lệ lo lắng nói. Trầm mặc một lát sau, đột nhiên, Hàn Mặc giơ lên nhiệm vụ thẻ, chúng ta thông qua. Đưa tay đem Thư Nhã ôm vào trong lòng. Qua. Qua. Lý Mạn Lệ cùng Phan Đình sửng sốt một chút, cũng theo nở nụ cười, đồng thời nói rằng, chúc mừng, chúc mừng. Vốn cho là Hàn Mặc bọn họ chưa đến, Lý Á Nam trên mặt vẫn mang theo cười, cùng Lâm Bách Đồng nói chính mình suy đoán không sai, bọn họ khẳng định là không có thông qua, nhưng là giờ khả cờ này Hàn Mặc trong tay nhiệm vụ thẻ như là một cái vang dội bạt thai đánh vào trên mặt của nàng. Hàn Mặc ca bọn họ một lần liền thông qua, quá lợi hại. Lâm Bách Đồng ngạc nhiên nhìn cách đó không xa ôm cùng nhau chúc mừng hai người. Lý Á Nam nụ cười cứng ở trên mặt, khỏe mắt tàn nhẫn mà co rúm, sao có thể có chuyện đó. Không chỉ là cái khác khách quý, liền Thư Nhã cũng không nghĩ tới Hàn Mặc dĩ nhiên điệu nhảy cờ lạc kịch nhảy so với mình cũng còn tốt, năng lực lĩnh ngộ rất nhanh, hắn trước đây cũng chưa từng xem Hàn Mặc khiêu vũ đây, thật không nghĩ tới, ngươi còn có thể khiêu vũ. Thư Nhã kinh ngạc nói. Hàn Mặc cười yếu ớt, ngươi đã quên, ta mẹ là vũ đạo lão sư, ta này đều là đồng tử công. Nghe thấy không? Nguyên lai Hàn Mặc ca khi còn bé đi học qua khiêu vũ. Lâm Bách Đồng ngạc nhiên trừng mắt con ngươi cùng Lý Á Nam nói rằng. Hàn Mặc cùng Thư Nhã mới vừa từ bọn họ bên cạnh đi qua, Lý Á Nam nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không cam lòng cắn cắn môi. Phan Đình cùng Lý Mạn Lệ hấp thụ trước hai đội kinh nghiệm, không có phập phồng thấp thỏm, nghiêm túc chú ý một ít chi tiết nhỏ, tiến độ phi thường thuận lợi. Ngươi nơi này không đúng, vừa nãy ở trên vũ đài chính là ngươi ra vấn đề. Hàn Mặc ngoài ý muốn vũ đạo thiên phú. Hơn nữa một lần liền thông qua khiến nguyên bản liền phập phồng thấp thỏm Lý Á Nam tâm thái càng thêm nôn nóng. Ta không sai à, chúng ta động tác muốn nhất trí, người dư quang nhìn một chút ta, chúng ta nên phối hợp lẫn nhau. Lâm Bách Đồng bất đắc dĩ nói rằng. Đổi tốt quần áo, Hàn Mặc cùng Thư Nhã nắm làm nhiệm vụ thẻ, xin mời lập tức đi tới Xuân Đằng Sushi tiệm. Bọn họ lúc ra cửa cưỡi xe đạp đến Khương Trạch Vũ cùng Vương Soái cũng đến, chỉ còn dư lại một tổ đi bộ địch vông hai người không có đến. Có đội rời đi, lại có mới đội ngũ đến. Đối với vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hai tổ khách quý mang đến không nhỏ áp lực. Ngồi vào trong xe, Thư Nhã tâm tình sốt sáng mới có chốc lát nghỉ ngơi, Hàn Mặc nhìn ra Thư Nhã đã mệt mỏi, nhẹ giọng nói rằng, ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một chút. Bên trong xe đều là hẹ chặt máy quay phim, Hàn Mặc biết cũng không quá cấm kỵ, như thường lệ quan tâm Thư Nhã. Một hồi liền đến, trạm tiếp theo không biết là nhiệm vụ gì. Thư Nhã cầm lấy nhiệm vụ thẻ lại nhìn một lần, chỉ là nhắc nhở tin tức, nói rồi địa chỉ không có cụ thể nhiệm vụ. Hàn Mặc kỳ thực rất hưởng thụ cùng Thư Nhã đồng thời hoàn thành nhiệm vụ cảm giác, còn muốn khiêu chiến cái gì hắn cũng không đáng kể, mỉm cười nói, sushi tiệm sao, chứ ăn ra chính là chế tác, sẽ không có lựa chọn khác. Rất nhanh bọn họ đến Xuân Đằng sushi tiệm, bởi vì phải thu lại tiết mục, sushi tiệm đã thanh tràng, không có tiếp đón cái khác khách hàng, dự A theo tiết mục quy trình, đến sushi tiệm mới có thể biết đón lấy thi đấu phân đoạn. Xuân Đằng sushi tiệm ở toàn quốc được hưởng nổi danh. Mỗi ngày đều sẽ có đến từ toàn quốc các nơi khách hàng đến đây thưởng thức, mở cửa lớn ra, sushi chủ quán bếp đứng cửa, nên tiếp tuyển thủ, dâng ra trong tay nhiệm vụ thẻ. Hàn Mặc cùng Thư Nhã tiếp nhận thẻ. Ăn sushi thi đấu, hai tổ đội viên tiến hành đối kháng. Thư Nhã thì thầm, phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ đối với cái này khiêu chiến phân đoạn tiến một bước giải thích. Trên bàn chuẩn bị 3 loại không giống khẩu vị sushi, tổng cộng 18 cái, phân biệt đặt tại 3 cái trong hộp, tới trước tuyển thủ cần chờ đợi mặt sau tuyển thủ. Hai tổ đối kháng, thắng đội ngũ có thể được chạm tiếp theo nhắc nhở thẻ, thua xuất ngũ cần đơ y thêm cái kế tiếp đội lần thứ 2 tiến hành khiêu chiến. Ta xem một chút là cái gì khẩu vị sushi. Hàn Mặc hướng bày ra sushi bàn đi đến. Hiện tại chỉ có bọn họ một tổ đến Xuân Đằng sushi tiệm, còn không thể tiến hành thi đấu, hiện tại không cách nào xác định ra một đến tổ hợp là ai. Thư Nhã bình thường ăn đồ vật liền rất ít, cơ bản không thế nào ăn món chính, giờ khả cờ này nhìn thấy nhiều như vậy sushi hơi nhíu mày. Hàn Mặc có chút bất đắc dĩ nói, chỉ nhìn thấy có mù tạc vị, cái khác không biết. Thư Nhã không lên tiếng, dùng sức nủ ổ tờ ngu mở nước bóp tờ, vẻ mặt thống khổ. Hàn Mặc nở nụ cười, đừng sợ, có ta. Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện. Hàn Mặc cùng Thư Nhã rời đi, cho Lâm Lý tổ hợp mang đến không nhỏ áp lực trong lòng, bọn họ đã lần thứ 4 thất bại, đang tiến hành lần thứ 5 học tập. Lý Mạn Lệ cùng Phan Đình ở lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, động tác của OIQNZ xảy ra vấn đề, lại quay lại luyện tập đỉnh học tập, lần thứ hai thử nghiệm dáng vẻ nóng nảy mở màn không lâu hay bởi vì động tác không chỉnh tề bị bình ủy lão sư vẽ xoa kêu dừng. Giờ khả cờ này cưỡi xe đạp tới rồi Khương Trạch Vũ cùng Vương Soái chính đang học tập bên trong, Khương Trạch Vũ phối hợp năng lực rất kém cỏi, vũ bộ xem ra phi thường buồn cười. Trừ Hàn Mặc cùng Thư Nhã, cái khác bô nở tổ khách quý ở Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện gặp mặt, dọc theo đường đi lẫn nhau oán giận, huyên náo phi thường không vui, cuối cùng đỏ mặt Linh Câu Thông Địch Húc cùng ông Dương không nghĩ tới mình tới Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện thời điểm, dĩ nhiên phía trước ba tổ khách quý đều vẫn còn ở đó. Đều còn chưa đi. Vương Dương nguyên bản khổ đại thù sâu mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, bọn họ tuy rằng sao gần đạo đến Vũ Đạo Học Viện, thế nhưng cũng lãng phí không ít thời gian, dù sao cũng là hai cái chân đi, trong lòng nghĩ khẳng định hết thể người cũng đã đi cái thứ ba hạng mục, vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể nhìn thấy ba tổ khách quý. Địch Húc cũng là cả kinh, nhưng không có Vương Dương cao hứng như vậy, bĩu môi nói đến, đều không đi chỉ có thể một loại nguyên nhân, khó. Toàn năng khiêu chiến, tiết mục tốt là tốt rồi ở, cho dù cái thứ nhất phân đoạn lạc hậu. Mặt sau phân đoạn vẫn cứ có cơ hội vượt lại, thi đấu hồi hộp rất lớn. Lý Á Nam cùng Lâm Bách Đồng tâm thái triệt để vỡ, hai người cãi va không ngừng, lẫn nhau oán giận. Lý Mạn Lệ cùng Phan Đình tiến hành lần thứ ba khiêu chiến. Vương Soái đối với điệu nhảy cờ lạc kịch lĩnh ngộ rất nhanh, nhưng là vận động viên xuất thân Khương Trạch Vũ quả thực bị phức tạp khiêu vũ bộ giàn vặt phát điên. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng dư a vào đi bộ đến Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện Địch Húc cùng ông Dương nhưng lần thứ nhất như vậy hiểu ngầm. Địch Húc mới xuất đạo thời đã từng biểu diễn qua một bộ kịch truyền hình, Lẹt Xẹt Nhân Sinh, mà Vương Dương ở từ nhỏ vẫn là diễn viên thời điểm cũng ở này bộ kịch truyền hình bên trong biểu diễn qua một nhân vật nhỏ, hai người có điệu nhảy cờ lập kịch bản lĩnh. Chương 168, Sushi. Địch Húc cùng Vương Dương lần thứ nhất tiến vào sân khấu thử nghiệm khiêu chiến, trừ bọn họ ra bên ngoài, ở đây hết thảy tổ hợp cũng đã tiến hành rồi hai lần trở lên khiêu chiến. Ở học tập bên trong đã không ai có thể chú ý tới người khác như thế nào. Chỉ chú ý ai đi tiếp thu khiêu chiến, ai từ bên dưới sân khấu đến, nói cách khác, bọn họ chỉ quan tâm người khác thông qua hay không. Cuối cùng đến Địch Húc cùng ông Dương, khi bọn họ đi vào khiêu chiến thời điểm, những người khác cũng chỉ là thuận miệng nói câu cổ vũ, hiện nay trừ đã đi rồi rất lâu, Hàn Mặc Thư Nhã Tổ, mọi người đều bị vây ở cái này phân đoạn, càng là thất bại số lần nhiều, tâm thái càng tan vỡ, nguyên bản đơn giản quen thuộc động tác, lên đài sau cũng bởi vì phập phồng thấp thỏm quên. 3 phút vũ đạo, cũng không dài. Đối với mỗi người như là qua mấy cái thế kỷ, tiêu hao thời gian càng nhiều, đối với đại gia áp lực càng lớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Địch Húc cùng ông Dương từ bên dưới sân khấu đến, cầm trong tay nhiệm vụ thẻ. Bọn họ cũng thông qua. Lâm Bách Đồng kinh ngạc nói. Lý Á Nam lườm một cái, trong lòng không phục, càng ghét bỏ chính mình đội hữu, đi thôi, nên chúng ta đi lên đài khiêu chiến, lần này ngươi đừng làm sai. Ta có thể không sai, ngươi nhìn ta một điểm, trừ động tác đúng sai còn có trình tề. Không chỉnh tề cái gì đều tòi công. Lâm Bách Đồng cũng có chút không cao hứng, hai người khiêu chiến 5 lần cho dù tốt tính tình cũng bị mài không có. Xuân Đằng Su Si Tiệm. Thư Nhã cùng Hàn Mặc đã đợi rất lâu rồi, vẫn không có cái khác tổ đến, rõ ràng trước hết đến, nhưng ở đây làm lỡ rất nhiều thời gian. Hai người tầm mắt vẫn rơi vào cửa, Hàn Mặc nhẹ giọng hỏi, ngươi đoán cái kế tiếp đến sẽ là ai? Thư Nhã suy nghĩ một chút, hẳn là Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam đi. Hắn cùng chúng ta đến Bắc Đô Vũ Đạo Học Viện trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều, luyện tập thời gian cũng dài, nên rất nhanh sẽ đến, bọn họ công cụ giao thông cũng rất tiện lợi, chỉ là làm sao còn chưa tới. Thư Nhã có chút buồn bực. Hàn Mặc cười lắc đầu một cái, sẽ không là bọn họ. Thư Nhã sướng sở, ngươi cảm thấy là ai? Mạn Lệ cùng Phan Đình sao? Muốn thực sự là các nàng, chúng ta thắng được xác suất còn nhiều hơn chút, ta khẳng định so với các nàng có thể ăn. Hàn Mặc túi người ở Thư Nhã bên thai nhỏ giọng nói rằng. Thư Nhã lỗ thai rất mẫn cảm, Hàn Mặc khoảng cách lỗ thai của nàng rất gần, ha ra nhiệt khí, trong nháy mắt khiến Thư Nhã gò má bò lên trên một vệ tường đỏ, nàng hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập, trên người mỗi một cái thần kinh đều ở không kìm lòng được nhảy lên, Thư Nhã ngượng ngùng, túi đầu không nói. Nhìn thấy Thư Nhã ngượng ngùng, Hàn Mặc nở nụ cười, có chút xấu, có chút đắc ý, lại có chút thiết hỉ. Đột nhiên sushi tiệm cửa lớn mở ra, Địch Húc cùng ông Dương đi vào trong điếm. Thư Nhã trong lòng cả kinh, vừa nay chính mình đoán hai tổ đều đang đoán không đúng. Không nghĩ tới chúng ta đi bộ hai người dĩ nhiên cùng tổ thứ nhất gặp phải. Bởi vì trên một hạng khiêu chiến hai người đối lập hiểu ngầm, Vương Dương đối với Địch Húc cũng không có như vậy căm thủ. Địch Húc tâm tình cũng không sai, cười nói, Vũ Đạo Học Viện khoảng cách sushi tiệm không xa, nhờ có ngươi biết đường nhỏ, chúng ta không làm lỡ thời gian. Vương Dương khá là đắc ý, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ ở này một mảnh hỗn. Đại gia đều không muốn làm trễ nại thời gian, quy tắc rõ ràng, thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi cái đội ngũ ba hộp sushi bãi đặt lên bàn, chủ bếp là cái hòa ái ông lão, giữ lại hoa dâm dâu dê, hắn phụ trách kiểm tra hai tổ đội viên ở thi đấu bên trong có hay không đem sushi ăn sạch sẽ, có hay không có phạm quy hành vi. Nếu như cái thứ nhất phân đoạn, ở khí cầu bên trong tìm nhiệm vụ thẻ cùng vừa nãy điệu nhảy cờ lạc kích là dựa vào vận may cùng kỹ xảo còn có đoàn đội phối hợp, như vậy cái này ăn sushi phân đoạn chính là hoàn toàn dựa vào man lực, chỉ có một cái quy luật dùng sức ăn. Địch Húc xem xong nhiệm vụ thẻ trong lòng đã cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, căn bản không hồi hộp, thấy thế nào mình và Bông Dương ở cái này phân đoạn đều là chiếm ưu thế, Thư Nhã thân thể nhỏ bé, hoàn toàn không giống như là có thể ăn sushi người, đừng nói ăn xong 3 hộp sushi, ăn một phòng trừng liền đem nàng tiểu dạ dày lấp kín. Có nữ khách quý, bọn họ thắng không được. Bông Dương hé miệng cười trộm. Địch Húc tán thành gật gù. Hai đội chuẩn bị sẵn sàng, thi đấu chính thức bắt đầu. Thư Nhã cùng Hàn Mặc theo tay cầm lên một sushi đặt ở trong miệng, Địch Húc cùng ông Dương cũng nhanh chóng cầm lấy sushi. Tất cả mọi người chỉ cho rằng đây là một so với ăn trò chơi, kỳ thực vẫn là xem nhẹ tiết mục tổ đề tâm, bởi vì ba loại khẩu vị sushi đều không phổ thông, trừ mù tạc vị, còn có hai loại càng thêm quái dị mùi vị, cũng không phải ngươi bình thường có thể ăn, liền thật có thể ăn được rất nhanh, nuốt được đi. Địch Húc nhanh chóng đem sushi nhét vào trong miệng, hắn cho rằng chỉ là phổ thông sushi, dùng sức nhai, nghiền ngẫm. Đột nhiên, Địch Húc cảm thấy một luồng khí vọt tới chóp mũi, trong nháy mắt phong phú toàn bộ yết hầu, còn chưa kịp nuốt xuống, một cái phun ra ngoài. Xuân Đằng sushi tiệm chủ bếp hai tay giao nhau đặt tại trước ngực xếp đặt cái thủ thế, nếu như đem trong mì hệ NG sushi phun ra, làm trừng phạt, sẽ tăng cường gấp đôi. Ý tứ chính là trong miệng có một sushi phun ra đi tới, sẽ tăng thêm nữa hai cái sushi, nếu như trong miệng đồng thời ăn hai cái sau đó ói ra, vậy thì sẽ tăng thêm nữa bốn cái sushi. Cứ thế mà suy ra. Địch Húc cùng ông Dương trước mặt lại gia tăng rồi hai cái mới sushi, ông Dương cảm thụ như thế, chỉ là không có Địch Húc ngay, nghiền ngẫm nhanh, cảm thụ cái kia mùi vị thoáng chậm một chút, vừa định phun ra đi lì hệ nở biết rồi y cái này trừng phạt điều lệ, lăng là đem sushi nuốt trở vào. Hàn Mặc một cái đem sushi nhét vào trong miệng, tổng cộng 3 cái khẩu vị hắn chỉ xác định một loại mùi vị, là mù tạc, ngược lại đều muốn ăn đi vì lẽ đó hắn lựa chọn thứ nhất chính là mù tạc, tốc độ của hắn so với Thư Nhã nhanh hơn nhiều. Thư Nhã nhìn thấy hắn cầm, cũng muốn một cái ăn một xong, Hàn Mặc bắt được dưới Thư Nhã thu đoan ở, ra hiệu nàng ăn từ từ. Hàn Mặc con mắt trong nháy mắt đỏ, mù tạc mùi vị rất nặng, hắn biết càng là thời gian dài nhai, nghiền ngẫm, mùi vị sẽ càng nàn ở dê, vì lẽ đó hắn nuốt tốc độ rất nhanh. Lập tức lại cầm lấy một sushi, tốc độ càng nhanh hơn, mù tạc mùi vị thông qua thất khiếu phản ứng dây chuyền, nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Thư Nhã trong tay một vẫn không có ăn xong, nàng muốn vội vàng đem trong tay sushi ăn xong. Vừa định phóng tới trong miệng, Hàn Mặc che miệng đem mù tạc sushi nuốt xuống, một cái tay khác lại kéo Thư Nhã thu đoan ở, lắc đầu một cái. Địch Húc cùng ông Dương bắt đầu không nghĩ tới sushi mùi vị sẽ như vậy đặc thù, sau đó trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ăn được rất nhanh, nhưng là bọn họ là hai người đồng thời ở ăn, Hàn Mặc nhưng vẫn ngăn cản Thư Nhã ăn, một người ăn xong còn lại hết thể mù tạc sushi, mù tạc mùi vị quá hướng, hắn biết Thư Nhã không chịu được, thế nhưng nhất định phải hai người đồng thời ăn. Vì lẽ đó hắn chỉ nhường Thư Nhã trong tay cầm một từ từ ăn. Cùng Hàn Mặc nghĩ tới gần như, loại thứ nhất là mù tạc, loại thứ hai không thể là ăn ngon khẩu vị, hắn cầm một đặt ở trong miệng, vừa chua xót lại quái mùi vị, chỉ ở trong miệng do dự nháy mắt, nhai 2-3 lần, liền đem sushi nuốt xuống. Hai tổ camera đều đi theo các đội viên bên cạnh, các khách quý vẻ mặt thống khổ đều bị bọn họ dùng màn ảnh ghi chép xuống, biên đạo môn đứng ở phía sau, Vương Thiến không nghĩ tới Hàn Mặc sẽ không cho Thư Nhã ăn. Lẽ nào là chuẩn bị một người ăn xong những này sushi, Vương Thiến cũng không giải lại lo lắng Hàn Mặc. Địch Húc tổ biên đạo ở Vương Thiến bên thai nhỏ giọng nói rằng, Hàn Mặc tổ muốn thua, hắn quá thương hương tiếc ngọc, một người như thế nào đi nữa đều ăn không thắng hai người, hắn làm sao không cho Thư Nhã ăn à. Vương Thiến không hề răng, trong lòng nhưng thế Hàn Mặc lau một vệt mồ hôi. Hàn Mặc biết cái này phân đoạn chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bởi vì nếu như bọn họ bại bởi Địch Húc ông Dương, không chỉ không cách nào rời đi. Còn muốn chờ chờ tổ kế tiếp đến tiếp tục thi đấu, như vậy bọn họ liền muốn ăn nhiều một lần, thắng được tỷ lệ thì càng nhỏ, chỉ là hắn càng là biết sushi mùi vị kém, càng là không đành lòng nhường Thư Nhã ăn. Chương 169, chúc mừng các ngươi, qua cửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bàn sushi đã bị các khách quý ăn qua hơn một nửa. Thông qua vẻ mặt hoàn toàn có thể thấy được nỗi thống khổ của bọn họ, Địch Húc một cái tay chống bàn, đem sushi hướng về chính mình trong miệng nhét, nguyên bản chỉ là ôm làm trò chơi. Tăng cường lộ ra ánh sáng xuất tâm thái, tăng cường nhân khí mà thôi, nhưng là mọi người đến chân thực thi đấu thời điểm, thời gian cấp bách, tiết tấu chặt chẽ rất khó lại lẫn lộn biểu diễn thành phần, dần dần địa đại gia bắt đầu đóng vai chân thực chính mình. Vương Dương vừa nhét vào trong miệng một sushi, một bên dùng sức vỗ ngực, muốn cho sushi nuốt xuống nhanh một chút, một bên khoát tay háo một cái, thực sự ăn bất động. Hàn Mặc không có dừng qua, vẻ mặt biến hóa cũng không lớn, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều, có thể thấy được hắn cũng sắp đến cực hạn. Liên tục tưới, khiến sushi nuốt tốc độ nhanh một điểm. Thư Nhã cũng ở dùng sức ăn sushi, tuy rằng nàng ăn chậm, nhưng cũng muốn giúp Hàn Mặc đa phần đắm chút. Hàn Mặc liều kính toàn lực dùng sức ăn, nhường Thư Nhã không cảm thấy lớn như vậy áp lực, không ngừng mà nói cho nàng, ăn từ từ, không nổi. Đang lúc này Xuân Đằng sushi tiệm cửa đột nhiên vang lên, tổ thứ ba khách quý đến, Phan Đình cùng Lý Mạn Lệ chạy vào. Chính đang thi đấu hai tổ phân biệt nhìn về phía cửa, tổ thứ ba khách quý đến, vô hình lại cho bọn họ mang đến áp lực, tựa hồ đang nhắc nhở bọn họ, nếu như thua, hoặc là cùng tổ kế tiếp khách quý thi đấu một lần, hoặc là liền trực tiếp tiếp thu phạt thời điểm, phạt lúc nào cũng là một giờ. Vừa đến sushi tiệm Phan Đình vẫn vui vẻ cùng Lý Mạn Lệ nói, chính mình chính là kẻ tham ăn, ăn đồ ăn loại này phân đoạn đối với cho nàng căn bản không phải khiêu chiến, mà là hưởng thụ, ai gặp phải nàng cái này kẻ tham ăn, xem như là xui xẻo. Nhưng là nhìn một hồi trước hai tổ thi đấu tình hình trận chiến, Phan Đình cũng lại không nói ra được lời nói như vậy. Xem vẻ mặt của bọn họ, sushi mùi vị khẳng định ăn không ngon. Phan Đình nhìn thấy người khác trên mặt vẻ mặt thống khổ, trên mặt thần kinh cũng theo rung động. Lý Mạn Lệ hai tay vòng ở trước ngực, khẳng định là nạp liệu, tiết mục tổ làm sao có khả năng nhường đại gia ở đây hưởng dụng mỹ vị đây. Nói xong ngưng lông mày nhìn kỹ hai đội khách quý, trong lòng thầm nghĩ, Hàn Mặc cùng Thư Nhã phi thường không chiếm ưu thế, càng gần đến mức cuối, càng có thể phát hiện, Hàn Mặc tốc độ của bọn họ chậm lại. Lý Mạn Lệ trong lòng hy vọng Hàn Mặc sẽ thắng, đồng thời hy vọng này hai đội thi đấu mau mau kết thúc, càng hy vọng thua một tổ khách quý sẽ chọn tiếp tục cùng bọn họ khiêu chiến mà không phải phạt thời. Nếu như phạt thời điểm, bọn họ liền muốn chờ tổ kế tiếp khách quý đến rồi mới có thể tiếp tục khiêu chiến, mà mặt sau bất kỳ một tổ, đối với cho các nàng tới nói đều mỗi người có ưu thế, bất luận Phan Đình làm sao biểu hiện kẻ tham ăn bản chất, nhưng là hai nữ sinh ở ăn đồ ăn phân đoạn, nhất định không sánh bằng có nam sinh tổ. Đều chỉ còn hai cái. Phan Đình đột nhiên thấp giọng hô. Giờ khả cờ này Hàn Mặc Thư Nhã trước mặt trên bàn, cùng ông Dương Địch Húc trước mặt đều cắt còn lại hai cái sushi. Thư Nhã vội vàng đem trong miệng sushi nuốt xuống, đưa tay liền muốn cầm lấy cái kế tiếp, có thể tay vẫn không có đụng tới sushi, bên cạnh Hàn Mặc nhanh chóng đem hai cái sushi đồng thời nắm lên, nhét vào trong miệng. Lúc này ông Dương cùng Địch Húc cũng một người một sushi nhét vào trong miệng. Giờ khả cờ này liền xem là ai ăn nhanh, trước hết hé miệng cho chủ bếp xem, ai trong miệng sushi trước hết nuốt xuống, ai liền thắng. Phan Đình, Lý Mạn Lệ, ba tổ khách quý biên đạo, các mê gia, mỗi người đều nhìn kỹ chính đang đối kháng với mấy vị khách quý miệng. Bởi vì đồng thời phóng tới trong miệng hai cái, vừa nãy ăn quá nhiều sushi, lại không ngừng mà uống nước, hiện tại trong dạ dày phi thường khó chịu, Vương Dương cùng Địch Húc cũng đã tiếp cận thân thể cực hạn. Sushi đều bị Hàn Mặc cướp đi nhét vào trong miệng, giờ khả cờ này Thư Nhã chỉ có thể thân thiết nhìn Hàn Mặc, nhưng một điểm không giúp được gì. Địch Húc một cái tay nắm không quên nện ngực, dùng sức đi xuống ít. Hắn cùng ông Dương đối diện một hồi, rốt cục trong mì hệ NG sushi toàn bộ nuốt xuống, hắn đột nhiên giơ lên cánh tay, chúng ta được rồi. Sau đó cấp tốc há to mồm. Gần như cùng lúc đó Hàn Mặc cũng giơ lên cánh tay, chúng ta được rồi. Thật giống là Địch Húc trước tiên nâng tay. Phan Đình nhỏ giọng nói rằng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Lý Mạn Lệ nhìn thấy kết quả cũng là Địch Húc trước tiên nâng tay, hai người xem ra đồng thời, nhưng chênh lệch như vậy một điểm. Thư Nhã trong lòng chìm xuống, bọn họ vẫn là chậm. Đều tự trách mình không có giúp đỡ được gì, phi thường tự trách. Ở tuyên bố được rồi sau đó, nhất định phải đồng thời đem miệng mở ra cho chủ bếp kiểm tra. Hàn Mặc cũng biết mình so với Địch Húc gọi chậm, không thể lại thi đấu, tuy rằng tổ kế tiếp là hai cái nữ khách quý, có thể sẽ chiếm ưu thế, thế nhưng ăn nữa một lần số lượng nhiều, lại khó có thể nuốt xuống sushi, thứ tư phân đoạn cũng không cần tham gia, hắn tình nguyện phạt thời. Địch Húc nắm chắc phần thắng, khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, bọn họ ở cái thứ nhất phân đoạn tên cuối cùng. Liền cái công cụ giao thông đều không có chỉ có thể dư A vào bước đi, dĩ nhiên có thể ở cái thứ ba hạng mục vượt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Vương Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, dĩ nhiên chỉ kém nửa giây trùng, nhanh hơn chút nữa, Hàn Mặc liền thắng, quá đáng tiếc, Vương Thiến dùng sức năm năm đấm. Hàn Mặc trong lòng rõ ràng bọn họ thua, lo lắng Thư Nhã thất vọng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Thư Nhã vai, đừng lo lắng, chúng ta dưới cái phân đoạn vượt lại. Thư Nhã biết Hàn Mặc là đang an ủi nàng. Liền càng cảm giác mình thoát chân sau, nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, ta không giúp đỡ được việc. Lại nói lung tung. Hàn Mặc đánh gãy Thư Nhã, trong giọng nói nhưng mang theo sủng địch. Ở đại gia trong lòng hầu như không có bất ngờ, chỉ chờ chủ bếp công bố kết quả. Địch Húc trong con ngươi lập lòe thắng lợi vui sướng, hơi hất cằm lên, cố ý đem tầm mắt rời về phía Hàn Mặc, lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hàn Mặc miết mở ánh mắt không có để ý đến hắn. Chủ bếp từ phía sau lấy ra một tờ nhiệm vụ thẻ, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm tấm này nhiệm vụ thẻ. Chúc mừng các ngươi qua ải. Xuân Đằng Sushi tiệm chủ bếp hai tay cầm nhiệm vụ thẻ. Lý Mạn Lệ hơi bĩu môi. Vương Thiến có chút không cam lòng. Phan Đình nhẹ nhíu lông mày, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nhiệm vụ thẻ. Địch Húc duỗi ra hai tay chuẩn bị đi đón chúc với nhiệm vụ của chính mình thẻ. Hàn Mặc, Thư Nhã, xin mời đi tới trạm tiếp theo, tiếp tục sự khiêu chiến của các ngươi. Chủ bếp hai tay đem nhiệm vụ thẻ đưa tới Hàn Mặc trước mặt. Tất cả mọi người đều không thể tin vào tai của mình, vừa nãy rõ ràng là Địch Húc trước tiên nâng tay. Chủ bếp sẽ không nhìn lầm đi. Phan Đình thấp giọng cùng Lý Mạn Lệ nói rằng. Lý Mạn Lệ cũng không biết xảy ra chuyện gì, lắc đầu một cái, không lên tiếng. Là ta trước tiên nâng tay, qua cửa nhiệm vụ thẻ nên cho ta. Địch Húc lớn tiếng nói, hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu, tấm này nhiệm vụ thẻ cho Hàn Mặc. Hàn Mặc cũng coi chút ngộng, không có lập tức tiếp nhận vụ thẻ. Chủ bếp ngước đầu, râu dê thoáng nít lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với Địch Húc nói rằng, ngươi là người thứ nhất nhấc tay. Nhưng các ngươi tổ cũng không có ăn sạch trong miệng sushi. Không thể, ta ăn xong mới nâng tay, khẳng định là so với Hàn Mặc nhanh. Ngươi ăn trước xong, thế nhưng ngươi hợp tác không có ăn xong, ngươi ở nhấc tay thời điểm, Vương Dương còn ở nhai, nghiền ngẫm, Hàn Mặc so với hắn trước tiên ăn sạch hết thẻ sushi, vì lẽ đó Hàn Mặc tổ thắng. Chương 170, ai cần bị bảo vệ? Chúc mừng Hàn Mặc Thư Nhã tổ, các ngươi thông qua chủ bếp lần thứ hai đem nhiệm vụ thẻ đưa cho Hàn Mặc. Thư Nhã kích động nhìn kỹ Hàn Mặc. Hàn Mặc cấp tốc tiếp nhận nhiệm vụ thẻ. Bởi vì cái này phân đoạn so với trước hai cái hạng mục cũng gian nan hơn nhiều lắm, không phải dư A vào vận may, trí nhớ cùng kỹ xảo liền có thể vững vàng thông qua, càng là dư A vào man lực, trái lại càng không dễ dàng, Hàn Mặc trong lòng vẫn muốn, đời này đều không muốn ăn nữa sushi. Liền khi bọn họ đã mặc cho số phận, nhận định chính mình thua chờ đợi phạt thời điểm, đột nhiên đem nhiệm vụ thẻ chuyển cho bọn họ, trừ kích động kinh hỉ căn bản không tìm được một loại khác tâm tình. Hầu như là đồng thời, Hàn Mặc cùng Thư Nhã cao hứng ôm nhau, hai người đều không có suy nghĩ nhiều, là kinh hỉ sau không kìm lòng được cử động. Ngắn ngủi chúc mừng sau, bọn họ chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Giờ khả cờ này Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam vừa vặn đến. Hàn Mặc thật sự không nghĩ tới sẽ ở ăn sushi phân đoạn lãng phí nhiều thời gian như vậy, bởi vì vừa nãy ăn quá nhiều sushi, rất khó chịu, Thư Nhã không có nhường Hàn Mặc lái xe, nhường hắn ngồi nghỉ ngơi một hồi. Đó là Hàn Mặc cùng Thư Nhã xe chứ. Vương Soái chỉ vào cách đó không xa xe hô. Khương Trạch Vũ cùng Vương Soái vốn là thứ hai đếm ngược cái hoàn thành điệu nhảy cơ lạc kịch nhiệm vụ, thế nhưng bởi vì công cụ giao thông không chiếm ưu thế, cho nên mới rơi vào Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam mặt sau. Khương Trạch Vũ vóc dáng rất cao, cưới xe đạp phi thường không phối hợp, nhưng cũng may hắn tố chất thân thể vô cùng tốt, cũng không cảm thấy mệt, tốc độ rất nhanh, hơn nữa đối với Bắc Đô đường xá thủ, đi rồi rất nhiều đường ở dê tạ tờ, giờ khả cờ này hắn cũng nhìn thấy Thư Nhã cùng Hàn Mặc xe. Không khỏi lông mày túc lại. Bọn họ cái thứ nhất hoàn thành điệu nhảy cơ lạc kịch nhiệm vụ, làm sao hiện tại mới từ sushi tiệm rời đi. Vương Soái cũng phản ứng lại đây, nhẹ giọng thở dài, chỉ có một khả năng, sushi tiệm khiêu chiến không đơn giản, bọn họ ở nơi đó lãng phí rất nhiều thời gian. Cái kế tiếp địa điểm đem tiến hành bản kỳ tiết mục cao y củ ổ y củ nở dê hạng mục, qua cửa sau là có thể được cuối cùng một tấm nhiệm vụ phim hoạt hình hướng về trạm trung chuyển, kết thúc một ngày hành trình. Trước hết đến trạm trung chuyển chính là bản cuộc tranh tài người thứ nhất. Nếu như mới bắt đầu đại gia tâm thái đều không khác mấy, chỉ là đem ngày đó xem là thu lại một đơn giản tống nghệ tiết mục, nhưng là đến giờ khả cờ này, tất cả mọi người đều phát sinh thay đổi. Đang thoải mái giải trí trong hoàn cảnh, đại gia còn có thể mang mặt nạ, lẫn nhau bận tâm mặt của đối phương tử, ngụy trang hình tượng của bản thân, nhưng là theo tiết mục ngày càng đẩy mạnh cùng căn bản không gọi trò chơi khiêu chiến hạng mục, đại gia ít nhiều gì lộ ra chân thực dáng vẻ, sẽ oán giận đội hữu. Sẽ vì thắng lợi dùng một ít cẩn thận cơ, sẽ nôn nóng, sẽ bất an. Tỷ xạ công viên. Thư Nhã nhỏ giọng lặp lại cái kế tiếp hạng chỗ cần đến điểm, mở ra hướng dẫn. Bắc Đô rất lớn, cái này công viên bọn họ chưa từng đi, trên bản đồ xem ra khoảng cách rất gần, thế nhưng yếm đi dạo tìm rất lâu, đều không có tìm được. Còn có thời gian, đừng có gấp chúng ta chậm rãi tìm. Hàn Mặc nói rằng, hiện tại dẫn trước thời gian, là Hàn Mặc vừa nãy liều mạng ăn sushi đổi lấy. Thư Nhã cũng không muốn dùng để tìm đường, trong lòng nàng có chút sốt ruột. Xuân Đằng Sushi trong cửa hàng, Địch Húc cùng ông Dương lựa chọn phạt thời điểm, bình thường tình huống này dưới thua một phương đều sẽ chọn phạt thời điểm, tiếp tục cùng vừa tới đến đội ngũ thi đấu, thắng lợi khả năng, cơ hội là số 0. Nếu như ngươi nhanh lên một chút nuốt xuống, hiện ở ngồi ở chỗ này phạt thời chính là Hàn Mặc cùng Thư Nhã. Địch Húc đã phiền muộn đến cực điểm. Vương Dương trong lòng cũng hối hận, lúc đó nhanh hơn chút nữa, này sẽ đã đi cái kế tiếp khiêu chiến địa điểm, trong lòng nghĩ là trong lòng nghĩ, nhưng là bị người khác quán giận, Vương Dương trong lòng phi thường khó chịu. Sushi ta ăn không thể so ngươi ít, phía trước ta ăn nhanh hơn ngươi, kết quả cuối cùng cũng không phải ta một người sai, ngươi phía trước nếu như ăn nhiều một chút, nhanh lên một chút ăn, mặt sau cũng sẽ không cùng người khác một cái định thắng thua. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, đứng lên, ngồi ở phía xa cái ghế bên trong, không muốn lại sát bên Địch Húc. Địch Húc vốn còn muốn biện luận, nhưng là đối phương căn bản không cho hắn cơ hội, lần đi xa xa mà, hắn khí cắn chặt răng hàm. Lý Á Nam bắt được nhiệm vụ thẻ biết là ăn sushi nhiệm vụ liền phiết miệng làm nũng nói, Bách Đồng, cái này phân đoạn dựa vào ngươi, ta xưa nay không ăn sushi. Tuy rằng ở cái trước phân đoạn, hai người phối hợp không được, cũng náo loạn một điểm mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng dù sao Lâm Bách Đồng là cái nam sinh, đối với Lý Á Nam bao dung mạnh hơn một chút, đầy cõi lòng tự tin nói rằng, yên tâm xem ta. Lâm Bách Đồng trong lòng thầm nghĩ, làm sao cũng sẽ thắng hai cái hai nữ sinh đi, ở ăn chuyện này. Lý Mạn Lệ vừa nhìn rồi cùng Lý Á Nam thực lực kém không nhiều, phỏng chừng cũng chỉ có thể dư A vào Phan Đình, nhưng là Phan Đình lợi hại đến đâu cũng chỉ là một nữ sinh, Lâm Bách Đồng có chút vui mừng đối thủ là các nàng. Xuân Đằng Sushi tiệm chủ bếp tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu, hai đội ra sức đem trước mặt sushi hướng về trong miệng nhét, Lâm Bách Đồng bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Lý Mạn Lệ như là bạo phát tiểu vũ trụ Zoner dê như, đem sushi một cái nhét vào trong miệng, vẻ mặt thống khổ nhưng vẫn như cũ dùng sức ngay. Nghiền ngẫm, hắn ở trong lòng khâm phục Lý Mạn Lệ, cũng hối hận vừa nãy coi thường nàng. Đột nhiên công nhân viên đem hai cái mới sushi phóng tới trước mặt hắn, Lâm Bách Đồng sững sờ, hóa ra là đội hưu Lý Á Nam đem vừa phóng tới trong miệng sushi phun ra ngoài, bởi vì nôn một sẽ gấp bội trừng phạt, vì lẽ đó bọn họ so với vừa nãy nhiều hai cái sushi. Quy củ này bọn họ trước liền biết, mà lại nói được rồi, bất luận sushi cỡ nào khó ăn cũng phải nuốt xuống, trước hết nói câu nói này vẫn là Lý Á Nam. Đảo mắt công phu, bản thân nàng dĩ nhiên liền nói ra. Lâm Bách Đồng khởi đầu còn chỉ là nhìn tăng nhanh sushi đau lòng, không có oán giận Lý Á Nam ý tứ, dù sao sushi xác thực khó ăn, cái thứ nhất không thích đứng, nói ra cũng có thể thông cảm được. Nhưng là đón lấy Lâm Bách Đồng liền thật sự muốn tan vỡ, Lý Á Nam liền dứt khoát không ăn, từ người tham dự đã biến thành người đứng xem, cầm trong tay một sushi, làm bộ thỉnh thoảng cắn một cái miệng nhỏ. Lâm Bách Đồng hoàn toàn là một người ở cùng đối diện hai người chiến đấu, khởi đầu một điểm dẫn trước ưu thế. Cũng theo Lý Á Nam không tham dự mà triệt để tiêu hao mất. Bách Đồng thật thật không tiện, ta không thể ăn nhiều như vậy sushi, dựa vào ngươi, cổ vũ a. Lý Á Nam hiểu điệu cho đội hữu cổ vũ. Lâm Bách Đồng không có thời gian cùng Lý Á Nam nói chuyện, miệng hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là ăn sushi, thế nhưng trong lòng đã đối với Lý Á Nam phi thường bất mãn. Một bên khác Hàn Mặc cùng Thư Nhã dùng hướng dẫn nhưng ở tại chỗ tìm rất lâu, đi không ít đường vòng, sau đó Thư Nhã xuống xe, hỏi phụ cận thị dân. Tuy rằng bị nhận ra, yêu cầu hợp chứng ảnh, có thể nhiệt tình thị dân nói cho bọn họ biết một cái lại gần lại tạm biệt con đường, không một hồi công phu, bọn họ liền đến tỉ xạ công viên. Tiết mục tổ đã đem nơi so tài bố trí kỹ càng, công nhân viên chuẩn bị sắp xếp, ở trên đường Hàn Mặc cùng Thư Nhã vẫn đang thảo luận thứ nhất kỳ tiết mục cao y cụ ô y cụ nở dê khiêu chiến phân đoạn sẽ là cái gì, tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ dễ dàng thông qua. Thật là đến tỉ xạ công viên, nhìn thấy tiết mục tổ sớm thiết trí tốt chọn chiến trường chính là. Vẫn như cũ trong lòng chấn động, bọn họ cầm lấy cột cật bên trong tờ thứ nhất nhiệm vụ thẻ. Ai cần bị bảo vệ thẻ phía trên chỉ viết 6 chữ. Phía dưới chữ nhỏ giải thích, tuyển ra một tên đội viên làm được bảo vệ đối tượng, một người khác đội viên hoàn thành hết thẻ nhiệm vụ, đem bảo vệ đối tượng doanh cứu ra. Hàn Mặc không chút nào còn đem đối với công nhân viên nói rằng, ta hoàn thành nhiệm vụ, Thư Nhã là được bảo vệ đối tượng. Chương 171, giải cứu đội hữu. Làm Hàn Mặc làm ra lựa chọn thời điểm. Công nhân viên liền trực tiếp đem Thư Nhã mang đi, hắn thậm chí không biết Thư Nhã bị mang đi nơi nào, là còn có hay không nhiệm vụ của hắn chờ Thư Nhã, vẫn là làm bị bảo vệ đối tượng, đi chỗ nào nghỉ ngơi. Hàn Mặc còn chưa kịp hỏi công nhân viên, liền trực tiếp bị đeo cái che mắt, đi tới cùng Thư Nhã lúc rời đi hướng ngược lại. Hàn Mặc chỉ biết mình lên một chiếc xe, cũng không có đi bao xa, thế nhưng lộ trình rất sốc nảy. Tiết mục tổ vì chế tạo không khí sốt sắng, không có cùng Hàn Mặc từng có nhiều bàn giao. Giờ khả cờ này hắn cũng không biết chờ hắn chính là ra sao khiêu chiến. Vừa ở dưới chân núi nhìn thấy tràn đầy nhà tài trợ tiêu chí cùng tiết mục tiêu chí nhãn hiệu, xa xa trên đỉnh ngọn núi cắm một mặt cờ tử, hắn còn chưa kịp nhìn nở rõ ràng, liền bị công nhân viên đeo cái che mắt. Dọc theo đường đi Hàn Mặc nghĩ tới đều là Thư Nhã nơi đi, hắn biết không thể có nguy hiểm gì, tiết mục tổ cố ý như thế sắp xếp chỉ là ở bá ra thời điểm nhuộm đẫm không khí sốt sắng, nhưng là Hàn Mặc vẫn là lo lắng. Rốt cục Hàn Mặc bị đưa đến chỗ cần đến, công nhân viên ăn mặc quần áo màu đen, mang màu đen kính râm, gỡ xuống hắn trúng mắt. Vừa bị lấy xuống trúng mắt, dưới chân núi mãnh liệt ánh mắt đâm Hàn Mặc không mở mắt ra được, hắn thích đứng một hồi, mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, không khỏi mở to con mắt, cao vót leo vách núi đứng sư nở dê ở Hàn Mặc trước mặt, hắn còn chưa kịp hỏi thư nhã hướng đi, công nhân viên truyền đạt một tấm nhiệm vụ thẻ. Hàn Mặc nhanh chóng quét mắt trên thẻ văn tự, con mắt ngẩn ra, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, trong tầm mắt toát ra kinh hoàng xin. Xa xa trên đài quan sát đứng mấy người, Hàn Mặc một chút liền nhận ra, một người trong đó là thư nhã. Cao y của ổ y cu nở dê khiêu chiến phân đoạn chính là giải cứu đồng bạn. Cái gọi là bị bảo vệ đối tượng sẽ bị đưa đến trên tháp cao, mà cái kia tháp cao chính là bệ nhảy vị trí. Người khiêu chiến cần phải hoàn thành tay không leo lên 80 mét vách núi treo leo, cũng đạt đến vách núi treo leo đỉnh, trong lúc này không cho phép tứ chi đồng thời rời đi vách núi treo leo, nếu như đồng thời rời đi, chỉ dựa vào bảo vệ dây thừng treo ở không trung coi là phạm quy. Nhất định phải hạ xuống mặt đất, một lần nữa leo lên, mãi đến tận đến đỉnh, người khiêu chiến đang khiêu chiến bất cứ lúc nào, thể lực không chống đỡ nổi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Mà từ bỏ, mang ý nghĩa giải cứu thất bại, bị người bảo hộ đem tiếp bị trừng phạt hạng mục chính là nhảy cực. Bò đến leo vách núi chỉ là khiêu chiến bước thứ nhất, sau khi người khiêu chiến cần thông qua đường cáp treo đến bị người bảo hộ bên người, giải cứu nàng. Đường cáp treo hai bên mặt đất có nhắc nhở bài, mặt trên con số chính là mật mã, người khiêu chiến cần ở đường cáp treo tiến hành trong quá trình nhớ kỹ mật mã, đặt đến lầu tháp đỉnh, chính xác nhập password, hoàn thành giải cứu nhiệm vụ. Trong quá trình này, bất luận cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm, bị người bảo hộ đều sẽ đối mặt từ lầu tháp nhảy xuống tiếp bị trừng phạt vận mệnh. Hàn Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết thư nhã sợ độ cao, đừng nói cao mấy chục mét nhảy cực, chính là sân chơi thoáng có chút độ cao, sẽ sản sinh không trọng cảm hạng mục, nàng cũng không dám chơi. Leo vách núi công nhân viên thông thạo cho Hàn Mặc thực thi bảo vệ biện pháp, cầm dây trói cố định ở trên người hắn, cũng bảo đảm vững chắc, cũng đối với hắn tiến hành đơn giản leo vách núi quy tắc giảng giải. Đồng thời có chuyên nghiệp leo vách núi vận động viên làm mẫu động tác. Hàn Mặc trước đây chưa từng có leo vách núi qua, nhìn vận động viên làm mẫu động tác tựa hồ cũng không khó, bọn họ đều là trải qua dài lâu gian khổ huấn luyện, mới có thể giống như bây giờ ung dung điều động. Chuyên nghiệp leo vách núi vận động viên chỉ là cho hắn làm mẫu một lần, Hàn Mặc cần trong quá trình này nhớ kỹ con đường. Leo vách núi không có cố định thành hình giẫm đạp vị trí, mỗi một cái chân đạp tay chảo vị trí đều cần người khiêu chiến đi tìm tòi. Khiêu chiến chính thức bắt đầu, Hàn Mặc hít sâu, lần thứ hai nhìn về phía thư nhã phương hướng. Đài quan sát khoảng cách hắn rất xa, Hàn Mặc không xác định thư nhã có thể không thể nhìn thấy chính mình, hắn cũng không thấy rõ thư nhã vẻ mặt, rõ ràng là cái tiết mục, nhưng là Hàn Mặc trong lòng cũng chỉ có một khái niệm, đi cứu thư nhã. Thư nhã bị mang tới đài quan sát, cũng báo cho thi đấu quy tắc, nàng bắt đầu lo lắng, ở đi về đài quan sát đỉnh trong thang máy, thư nhã toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, trong thang máy công nhân viên vẫn an ủi cổ vũ nàng, cũng biểu thị nếu như thực đang hãi sợ hoặc là thể lực không chống đỡ nổi có thể lui ra thi đấu. Nhưng là nếu như hiện tại lui ra, trước cùng Hàn Mặc hết thể nỗ lực đều uổng phí, thư nhã là tuyệt đối sẽ không lui ra thi đấu. Bởi vì là cao y củ ổ y cu nở dê hạng mục, Quách Đào cùng tiết mục quảng cáo đại biểu cũng đều chạy tới. Chỉ có Hàn Mặc thư nhã một tổ đến hạng mục này, cũng trong lúc đó hết thể màn ảnh đều nhắm ngay bọn họ. Thật không nghĩ tới sẽ là bọn họ thứ nhất. Nhà tài trợ đại biểu bĩu môi không phục nói rằng. Quách Đào cười lắc đầu một cái thứ nhất đến cái này phân đoạn, không nhất định sẽ cái thứ nhất đến đích. Hàn Mặc còn chưa bắt đầu khiêu chiến, một hồi ngươi lì hệ nở biết do y ta tin tưởng, hạng mục này đem 5 tổ khách quý một lần nữa tụ tập ở đây. Quách Đào có chút đắc ý, hạng mục này bọn họ là trải qua rất để tâm thiết kế, các khách quý trải qua trước mấy cái hạng mục tiếp xúc, bất kể là tăng tiến cảm tình, vẫn là sản sinh mâu thuẫn, thế nhưng đến cái này phân đoạn, người khiêu chiến lựa chọn đều sẽ bị ghi lại ở máy quay phim bên trong. Tuy rằng bọn họ chỉ muốn tuyển chọn từ bỏ. Sau đó chính mình hợp tác bị từ trên đài quan sát thả xuống hoàn thành nhảy cực, lại trải qua phạt thời điểm, bọn họ là có thể trực tiếp rời đi, hơn nữa phạt thời gian cũng không lâu, rất khả năng bọn họ đã phạt thời kết thúc, cái khác tiếp thu khiêu chiến khách quý vẫn cứ bị vây ở leo vách núi trên vách đá. Thế nhưng, bất luận các khách quý đều lén lút nói lời gì, bất luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng là ở dưới con mắt mọi người, ở màn ảnh trước mặt, mỗi cái khách quý đều muốn hiện ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Khiến trước máy truyền hình càng nhiều khán giả có thể thông qua cái này tiết mục thích bọn họ. Ở lòng này lý xui khiến dưới, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình đội hưu. Lúc này Hàn Mặc đã bắt đầu tiếp thu khiêu chiến, hắn bỏ vài bước sau, liền phát hiện hạng mục này là nhìn đơn giản, kỳ thực rất khó, vì để tránh cho ở leo lên trong quá trình tay chân thoát ly vách núi treo leo mà tạo thành phạm quy, Hàn Mặc mỗi đi một bước đều đặc biệt cẩn thận. Mà dừng lại ở trên vách đá, hai tay hai chân hợp tác nắm chặt nham thạch, phi thường thử thách tứ chi sức mạnh, Hàn Mặc toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều nằm mờ ở căng thẳng trạng thái. Rất nhanh Hàn Mặc cánh tay liền dần dần có chua chướng cảm giác, vừa nhớ kỹ chuyên nghiệp leo vách núi người con đường, vào thời khắc này công dụng nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì đang ở trên vách đá cùng trên mặt đất tầm nhìn trạng thái hoàn toàn khác nhau, Hàn Mặc chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm kiếm mỗi một cái dừng chân địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Mặc ở trên vách đá cũng không có thời gian khái niệm, hắn chỉ chăm chú với bước kế tiếp nên đi hướng nào. Kỳ thực Hàn Mặc trên mặt đất xem chuyên nghiệp leo vách núi vận động viên làm mẫu thời điểm, đã đem hết thể đoạn đường làm một thống nhất sắp xếp, đại khái chính mình bò ở nơi nào, thuận tiện giẫm đạp, có thể nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục. Nhưng là chính mình ở vách núi treo leo sau, tưởng tượng cùng thực tế hoàn toàn khác nhau, còn chưa tới nơi hắn lúc trước nghỉ ngơi vị trí, thân thể cũng đã không chịu nổi. Mỗi đi một bước đều đặc biệt gian nan, từng viên lớn mồ hôi hột từ Hàn Mặc gò má xẹt qua, cánh tay chua chướng đến cực điểm, ngón tay đau đớn đã mất cảm giác. Nhất định phải nghỉ ngơi một chút, Hàn Mặc ở trong lòng tự nhủ, nhưng là giai đoạn này không có một điểm thích hợp thời gian dài dẫm đạp nghỉ ngơi. Hàn Mặc quyết định, cái kế tiếp điểm tựa liền nghỉ ngơi, hắn một cái tay víu ở nham thạch, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, vất vả duỗi ra chân, đạp hưởng cái kế tiếp điểm tựa. Đột nhiên, dưới chân trượt đi, Hàn Mặc thân thể hướng về một bên nghiêng, hắn muốn mau mau khôi phục cân bằng, nỗ lực ra sức nắm lấy nham thạch. Chương 172, thể lực đến cực hạn. Hàn Mặc muốn ra sức nắm lấy nham thạch, nhưng là thân thể nghiêng phạm vi quá lớn, vách núi treo leo không có một độ dốc, thân thể mất đi cân bằng, hai cái chân đồng thời rời đi vách núi treo leo, Hàn Mặc nỗ lực đem một cái tay ở lại trên vách đá, nhưng là hai chân bay lên không sau đó, một cái tay sức mạnh căn bản là không có cách chống đỡ toàn thân, trên vách đá liền cái có thể chảo nắm chỉ điểm cũng không có. Hàn Mặc mỗi một cái động tác, ở phía xa trên tháp cao Thư Nhã xem rõ rõ ràng ràng, bao quát cuối cùng Hàn Mặc thân thể mất đi cân bằng sau ra sức muốn tóm lấy nham thạch một sát na kia. Thư Nhã ở trong lòng thế Hàn Mặc lau một vệt mồ hôi. Ai nha, tuột tay, thật đáng tiếc, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Tài trợ mới đại biểu tiếc hận nói. Quách Đào cười nói, nếu như là lần thứ nhất leo vách núi, rất khó một lần thông qua, có thể trên độ cao này đã tính là không tồi rồi. Hàn Mặc bị chậm rãi phóng tới mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn cao vót leo vách núi, trà sắt đem mồ hôi trên mặt, hơi làm nghỉ ngơi, vì là lần thứ hai khiêu chiến làm chuẩn bị. Kỳ thực hắn đã bỏ một nửa độ cao, vẹn vẹn một nửa. Cũng đã cơ bản đem hắn thể lực tiêu hao hết, Hàn Mặc ngồi dưới đất thở hừng hực. Hắn quyết định tận lực khôi phục thể lực lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến, mỗi một lần lại bắt đầu lại từ đầu đều sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, khiêu chiến tỷ lệ thành công cũng sẽ dần biến nhỏ lại. Hàn Mặc không kìm lòng được hướng Thư Nhã phương hướng nhìn tới, không có vây tay, không nói gì, chỉ là nhìn, hai người đều biết lẫn nhau ở nhìn mình, không thấy rõ đối phương vẻ mặt, nhưng có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm tình. Hàn Mặc đứng dậy, đứng lên. Ra hiệu công nhân viên giúp mình đem an toàn thẳng cố định, đột nhiên phía sau truyền đến khác một tổ khách quý âm thanh. Hóa ra là Địch Húc, bọn họ phạt thời kết thúc, rời đi trước tiên Xuân Đằng Su Si tiệm, bọn họ rời đi không bao lâu, Phan Đình cùng Lý Mạn Lệ cũng chiến thắng Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam rời đi Su Si tiệm. Thế nhưng Phan Đình các nàng không biết đường, phá xe van vừa không có hướng dẫn, đi rồi rất nhiều chặng đường oan uổng. Địch Húc ông Dương Tổ vừa mới đi ra Su Si tiệm, liền gặp phải nhiệt tình fans, mời bọn hắn lên xe. Đem bọn họ trực tiếp đưa đến chỗ cần đến, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đang lựa chọn ai bị bảo vệ thời điểm, kỳ thực Địch Húc cùng ông Dương đều muốn trở thành cái kia bị bảo vệ đối tượng, trong lòng bọn họ đều cất giấu chính mình ngư mô, cho rằng bị bảo vệ người đem sẽ không tiến hành hạng mục này, chỉ cần ở một nơi nào đó nghỉ ngơi chờ đợi là tốt rồi. Có thể ông Dương nói chuyện so với Địch Húc nhanh, cước trước một bước quay về màn ảnh nói, chính mình là bị bảo vệ đối tượng, một khi nói ra cũng không thể thay đổi, Địch Húc liền trở thành người khiêu chiến. Mãi đến tận Địch Húc bị mang tới dưới chân núi, nhìn thấy nhiệm vụ thẻ. Vương Dương bị mang tới đài quan sát đỉnh, bọn họ mới biết, bị bảo vệ cũng không phải không cần hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem vận mệnh của mình giao cho đội hưu trong tay. Vương Dương giờ khả cờ này phi thường hối hận, bởi vì đem so sánh từ mấy chục mét trên không nhảy xuống, hắn tình nguyện đi leo vách núi, ít nhất thực sự bỏ bất động, từ bỏ là tốt rồi, cho dù phạt thời cũng không nhất định thất bại. Hàn Mặc vẫn không quan tâm thời gian, nhìn thấy liền Địch Húc bọn họ đều đến. Biết mình vừa nãy tiêu tốn rất nhiều thời gian. Công nhân viên đem an toàn biện pháp chuẩn bị kỹ càng, Hàn Mặc bắt đầu lần thứ hai khiêu chiến. Camera không có cách nào theo đồng thời leo vách núi, vì lẽ đó khách quý trên đầu mang theo loa y nho máy quay phim, cái khác camera sư chỉ có thể ở phía xa vỗ Hàn Mặc động tác. Lần thứ hai khiêu chiến bắt đầu, bởi vì vừa nãy bỏ qua cái này con đường, vì lẽ đó đang tìm điểm dừng chân thời điểm, tiết kiệm một ít thời gian, treo ở một cái nào đó điểm thời gian ngắn sau, cũng tiết kiệm một ít thể lực. Tuy rằng không biết bỏ ra bao lâu thời gian, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được so với lần thứ nhất phải nhanh một chút, nhưng là thể lực giảm xuống tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, Hàn Mặc hai cái cánh tay chua chướng khó chịu, chân sức mạnh cũng không có vừa mới bắt đầu khiêu chiến thời điểm ma nhờ me. Địch Húc cũng đã bắt đầu khiêu chiến, hắn cùng Hàn Mặc cùng tuổi, vóc người hình thể cũng gần như, đến cùng ai sẽ trước tiên bỏ đến đỉnh, rất khó nói, trừ thể lực, còn có như vậy điểm kỹ xảo cùng sự chịu đựng. Quách đạo, hạng mục này thật là khó, có thể hay không hết thể minh tinh cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ đội hữu. Vương Thiến nhìn vất vả bò lên phía trên Hàn Mặc, không kìm lòng được hỏi Quách Đào. Quách Đào không có trả lời ngay, hắn cũng không biết sẽ là kết quả như thế nào, ngược lại có khán giả xem là tốt rồi, bất kể là trải qua nỗ lực thành công giải cứu đội hữu, vẫn là từ bỏ đội hữu, đều là bọn họ tại thân thể đạt đến cực hạn thời điểm, chân thật nhất biểu hiện. Địch Húc ở Hàn Mặc phía dưới, chiếm một điểm ưu thế, hắn có thể đi Hàn Mặc đi qua quy tích. Vì lẽ đó bắt đầu tốc độ khá là thuận lợi, rất nhanh sẽ đuổi theo Hàn Mặc. Hẹn đến mặt sau thể lực tiêu hao càng lớn, hơn nữa Hàn Mặc thời lần thứ hai tiếp thu khiêu chiến, tự nhiên so với Địch Húc càng dễ dàng mệt. Mồ hôi thành cỗ lưu lại, Hàn Mặc tìm tới một điểm tựa, hơi làm nghỉ ngơi, hai tay không thể rời đi nham thạch, không có cách nào lau mồ hôi, chỉ có thể dùng sức bỏ qua sắp muốn nhỏ đến trong đôi mắt mồ hôi. Địch Húc nhìn thấy Hàn Mặc ngừng, trong lòng thiết hỉ, hắn ở leo vách núi trước trong lòng nghĩ. Nếu như mình cảm thấy vất vả liền từ bỏ, tận lực không muốn quá chật vật, càng không thể bị thương. Nhưng là khi hắn thuận lợi bò đến một nửa thời điểm, thể lực rõ ràng giảm xuống đến cực điểm, nhưng là hắn nhưng không nghĩ từ bỏ, hắn muốn bò đến đỉnh, loại tâm tình này rất kỳ quái, Địch Húc vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Liên Ông Dương đều kinh ngạc, hắn cho rằng rất sớm Địch Húc liền sẽ bỏ qua cứu viện hắn, cái này nhảy cực kỳ không thể tránh được, nhưng là Địch Húc dĩ nhiên vẫn trèo lên trên. Đang lúc này, Địch Húc bỏ đến vừa nãy Hàn Mặc mất đi cân bằng vị trí, ở đưa tay muốn phải bắt được nham thạch thời điểm, đột nhiên không có tóm chặt thân thể toàn bộ về phía sau nghiêng lệch, tứ chi đồng thời rời đi leo vách núi. Hàn Mặc biết Địch Húc lần thứ nhất khiêu chiến thất bại, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn giờ khả cờ này không nghĩ cùng người khác thi đấu, mục đích của hắn chỉ có một chính là cứu ra Thư Nhã. Mỗi đi một bước đều như vậy gian nan, khởi đầu Hàn Mặc còn muốn bỏ qua trên đầu hạ thấp đến mồ hôi, sau đó liền suýt mồ hôi động tác đều chẳng muốn làm. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Đang lúc này, Lý Mạn Lệ cùng Phan Đình đến thi đấu hiện trường, Lý Mạn Lệ là bị người bảo hộ. Phan Đình là đánh tinh, leo lên màn ảnh ở trong phim ảnh thường thường xuất hiện, nàng bắt đầu chỉ là vì có thể ở trong phim ảnh càng xuất sắc hoàn thành những này màn ảnh, cho nên mới tiến hành leo vách núi huấn luyện, sau đó dĩ nhiên thật sự trở thành leo vách núi ham muốn người, làm nàng nhìn thấy cao y của OIQNZ khiêu chiến phân đoạn cùng leo vách núi có quan hệ thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng biểu hiện. Mang tới hộ cụ, đơn giản nghe công nhân viên nói rồi chú ý sự tình hạng, không có tác dụng chuyên nghiệp leo lên vận động viên làm mẫu, nàng trực tiếp liền bắt đầu khiêu chiến. Phan Đình thân cao, mặc dù coi như không mập, nhưng là trên cánh tay bắp thịt phi thường ma nhờ me, giờ phút này cái leo vách núi hạng mục đối với nàng mà nói chỉ là sơ cấp. Địch Húc bị hạ xuống mặt đất, vừa vặn nhìn thấy Phan Đình bằng tốc độ kinh người bò lên phía trên, không kìm lòng được trợn to con mắt, không thể tin được con mắt của chính mình. Ta đoán Hàn Mặc lần này vẫn là không cách nào đến đỉnh, hắn hiện tại đã không có cái gì thể lực, thoáng không tìm chuẩn điểm tựa, nhất định sẽ lần thứ hai tuột tay. Chương 173, từ bỏ. Ngay ở đại gia đều vì Hàn Mặc đổ mồ hôi hột thời điểm, lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, Hàn Mặc thân thể lần thứ hai mất đi cân bằng, tứ chi đồng thời rời đi leo vách núi, lần thứ hai khiêu chiến thất bại, Hàn Mặc bị thả xuống. Hàn Mặc từng ngụm thở hổn hển, cầm khăn mặt sắt trên người mồ hôi, hắn không có lại nhìn Thư Nhã phương hướng. Nỗ lực điều tiết tình trạng của chính mình. Vương Thiến cuống quýt chạy đến Hàn Mặc bên cạnh, hỏi do tình hình, ân cần hỏi han, Hàn Mặc ngươi đã khiêu chiến hai lần, còn có thể kiên trì sao? Kỳ thực nàng nghĩa bóng là hắn nỗ lực muốn hoàn thành khiêu chiến trạng thái đại gia đều nhìn thấy, màn ảnh cũng đều ghi chép xuống, đến thời điểm bá ra sau, khán giả cũng sẽ tán thưởng hắn, cho dù từ bỏ cũng không ai sẽ cảm thấy hắn không đúng. Đương nhiên Vương Thiến chỉ là đứng Hàn Mặc bằng hữu lập trường, xuất phát từ quan tâm mới có ý nghĩ như thế. Quách Đào nhẹ giọng thở dài, vừa nay hắn cũng hy vọng Hàn Mặc có thể trực tiếp đăng đỉnh, đáng tiếc, khả năng Hàn Mặc sẽ vào lúc này từ bỏ, dù sao hiện tại cái khác tuyển thủ đều còn chưa tới, sớm một chút từ bỏ đội hữu, tiếp thu phạt thời còn có thể duy trì dẫn trước ưu thế, càng muộn đối với mình càng bất lợi. Đi theo biên đạo cùng đạo diễn đều có liên hệ, mặt khác hai tổ còn chưa đạt tới tuyển thủ cũng đã ở trên đường, hơn nữa lập tức liền muốn đến tỷ xạ công viên. Nguyên bản Địch Húc cùng Hàn Mặc song song ngồi cùng một chỗ. đều là vừa khiêu chiến thất bại. Hàn Mặc bởi vì ăn rất nhiều sushi còn có chút không thoải mái, giờ khả cờ này không có làm sao uống nước, có thể ngồi ở một bên Địch Húc không ngừng mà uống nước. Hạng mục này phỏng chừng chính là Quách Đào muốn đem hết thể đội ngũ tập hợp mới thiết trí, không thể hoàn thành, sớm một chút phạt thời còn có hy vọng chiến thắng. Địch Húc không có xem Hàn Mặc, tự mình tự nói, thế nhưng lời nói của hắn rõ ràng là cho Hàn Mặc nghe. Hàn Mặc nghe thấy, không nói gì, hắn tham gia hạng mục này khiêu chiến cùng người khác hoàn toàn khác nhau, cũng không có cần thiết cùng bọn họ giải thích. Địch Húc đột nhiên đứng dậy đứng lên lui tới tiết mục tổ phương hướng đi. Hàn Mặc không có nghe thấy hắn cùng công nhân viên nói cái gì, hắn cũng không có quan tâm, nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình nghỉ ngơi, vì lần thứ ba khiêu chiến. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng tiếng quát tháo, Hàn Mặc đột nhiên quay đầu lại, đài quan sát đỉnh nhảy cái kế tiếp người, trên chân buộc khóa an toàn, thời gian trong chớp mắt ông Dương liền rơi đến an toàn dây thừng có thể đạt đến điểm thấp nhất, tiếng quát tháo của hắn vẫn kéo dài, ở trong không khí vang vọng, mãi đến tận mạnh mẽ quán tính đem hắn lần thứ hai gậy đi tới, hắn vừa nãy hoảng sợ mới thoáng giảm bớt. Hàn Mặc mi tâm nhíu chặt, đúng là không có bất kỳ chuẩn bị gì, trước đây không lâu Địch Húc còn ngồi ở bên cạnh mình, còn đang nói chuyện, sau đó đứng dậy mới vừa cùng tiết mục tổ câu thông, không qua 5 phút đồng hồ, trên đài quan sát liền truyền đến ông Dương hoảng sợ tiếng la. Bị bảo vệ đối tượng ở lên tới trên đài quan sát sau, trực tiếp liền làm được rồi bất cứ lúc nào tiếp thu nhảy cực trừng phạt chuẩn bị, Thư Nhã cô nén tâm tình mới không có khóc lên, ông Dương vẫn ở cùng nàng tán gẫu. Tiết mục tổ công nhân viên nhận được thông báo, nói Địch Húc từ bỏ khiêu chiến, Thư Nhã còn không phản ứng lại, ông Dương liền bị mang tới nhảy vùng địa cực, tiếp theo chính là tiếng quát tháo của hắn. Thư Nhã hít vào một hơi, viên mắt bên trong lập lòe nước mắt. Hàn Mặc nhìn về phía đài quan sát thời điểm, nhìn thấy đài quan sát đỉnh Thư Nhã, không khỏi trong lòng run lên, một mắt cũng không dám xem thêm, mau mau quay đầu lại, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống như, đột nhiên đứng dậy. Hắn cũng hướng đi công nhân viên. Kỳ thực trên đài quan sát người vẫn nhìn về phía leo vách núi hết thể người khiêu chiến nhất cử nhất động, bọn họ bên này vận mệnh hoàn toàn quyết định bởi với bên kia, Lý Mạn Lệ trợn to con mắt nói rằng, Hàn Mặc cũng phải từ bỏ sao. Nàng biết Hàn Mặc đã là lần thứ hai khiêu chiến thất bại, nếu như không buông tha liền muốn tiếp thu lần thứ ba khiêu chiến, số lần càng nhiều thành công khiêu chiến tỷ lệ càng nhỏ, vừa nãy Địch Húc lựa chọn từ bỏ đội hưu tiếp thu phạt thời, dự A theo thi đấu sách lược tới nói xem như là sáng suốt. Thư Nhã tỷ, mau nhìn, Hàn Mặc đứng lên đi tới tìm tiết mục tổ, khả năng cũng phải từ bỏ. Kim Trúc lớn tiếng hô. Thư Nhã cũng nhìn thấy Hàn Mặc động tác, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, vừa nãy Hàn Mặc nỗ lực nàng nhìn ở trong mắt, nàng biết Hàn Mặc chưa từng có leo vách núi trải qua, đã khiêu chiến hai lần, thể lực nhất định đã tiêu hao. Địch Húc đều từ bỏ, Hàn Mặc còn so với Địch Húc nhiều khiêu chiến qua một lần. Lý Mạn Lệ kỳ thực trong lòng đoán được Hàn Mặc khả năng thật sự muốn từ bỏ, muốn an ủi Thư Nhã vài câu. Kim Trúc bĩu môi, nhỏ giọng nói rằng, Quách Đạo cuối cùng xác định hạng mục này, chính là cảm thấy các khách quý rất khó hoàn thành, đại đa số đều là sẽ bỏ qua đội hữu. Nàng đi tới Thư Nhã cùng Lý Mạn Lệ bên cạnh, nhìn chằm chằm Hàn Mặc phương hướng, đại gia đều là không quen không biết, có mấy cái sẽ thật sự nghĩ đến đội hữu có phải là xe sơ nhạy cực. Vương Dương đã bị thả xuống, hướng đài quan sát vây tay, vừa mới bắt đầu nhảy xuống trong nháy mắt phi thường sợ sệt, nhưng là sau đó ở giữa không trung giai đoạn kỳ thực còn rất kích thích, nhảy cực kết thúc. Vông Dương không có cái gì không thích hướng cảm giác. Nhìn thấy Vông Dương hưng phấn phất tay, Kim Trúc cũng phất tay đáp lại, cười nói, kỳ thực rất nhiều người còn rất hưởng thụ nhảy cực, khiêu chiến nhảy cực hạng mục, vì kích thích. Nhảy cực hạng mục này tùy theo từng người. Lý Mạn Lệ hai tay vòng ở trước ngực, nàng nhìn thấy Phan Đình trạng thái, đã không lo lắng cho mình sẽ bị đưa đến nhảy cực chuẩn bị khu. Nhảy cực hạng mục công nhân viên lặng lẽ đi tới Thư Nhã bên cạnh, khách khí nói, Thư Nhã lao sư, chúng ta hãy đi trước thích hướng một chút đi. Hắn dùng tầm mắt chỉ cách đó không xa nhảy cực chuẩn bị khu, bởi vì Thư Nhã là nữ minh tinh, nàng cũng sợ một hồi nhảy cực thời điểm sẽ tâm tình kích động, trước tiên làm một hồi chuẩn bị, thích ứng độ cao, khả năng sẽ khá hơn một chút. Thư Nhã tỷ hãy đi trước thích ứng một hồi cũng được, bên kia Hàn Mặc ca nhất quyết định từ bỏ, bên này chẳng mấy chốc sẽ đến tin tức. Kim Trúc khuyên. Thư Nhã tầm mắt không hề rời đi qua Hàn Mặc phương hướng, ngay ở vừa nãy, nhìn thấy Bông Dương nhảy xuống trong nháy mắt nàng sợ sệt cực kỳ. Lo lắng cho mình nếu như cũng phải tiếp thu nhảy cực trừng phạt sẽ như thế nào. Cũng làm tốt vì không liên lụy Hàn Mặc, nhất định phải kiên cường nhảy xuống, không thể lui ra thi đấu, không phải vậy cố gắng trước đó liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nhưng là làm nàng nhìn thấy Hàn Mặc thật sự đứng lên đến hướng đi công nhân viên thời điểm, vừa nay thấp thỏm bất an tâm tình lại đột nhiên biến mất rồi, trái tim nhảy lên kịch liệt, là đang lo lắng Hàn Mặc. Thư Nhã không nhúc ních, chỉ là mỉm cười nói rằng, Hàn Mặc tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ đội hữu. Nói xong cũng xoay người trở lại chính mình trong chỗ ngồi, căn bản không để ý đến bọn họ nói đi nhảy cực chuẩn bị khu thích ứng hoàn cảnh sự tình. Kim Trúc sững sờ, trong lòng nàng Hàn Mặc đã gần đến từ bỏ đội hưu a, nàng muốn khả năng Thư Nhã có chút không chịu nhận, vì lẽ đó còn khuyên, Thư Nhã tỷ, ngày trước tiên điều tiết một hồi, không có chuyện gì, bên kia còn chưa tới thông báo. Kim Trúc nhẹ nhàng hướng về nhảy cực công nhân viên lắc lắc đầu, nhường Thư Nhã tỷ yên tĩnh một chút đi. Công nhân viên đi rồi, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều biết, không cái gì hồi hộp, một hồi sẽ nhận được bên kia tin tức. Hàn Mặc tựa hồ cùng công nhân viên nói xong, xoay người một lần nữa hướng đi leo vách núi. Bên kia đến thông báo sao? Kim Trúc hỏi một cái khác tiết mục tổ công nhân viên. Công nhân viên nhìn di động, lắc đầu một cái, không có. Kim Trúc cho rằng Hàn Mặc cùng công nhân viên nói chuyện kết thúc, công nhân viên liền ngay lập tức sẽ đến thông báo bọn họ, nhưng là dĩ nhiên không có, nàng không cảm thấy có chút kỳ quái, chuẩn bị chủ động cho bên kia đánh một cú điện thoại. Đột nhiên, Lý Mạn Lệ gọi lên, Hàn Mặc lại tới leo vách núi. Trên đài tất cả mọi người nghe được Lý Mạn Lệ âm thanh, đều nhìn về leo vách núi phương hướng. Chỉ thấy Hàn Mặc đã một lần nữa mang tốt hộ cụ. Sao có thể có chuyện đó, vừa nãy không phải đã cùng tiết mục tổ giao thiệp sao? Kim Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm. Không lâu lắm, một công nhân viên từ cửa thang máy đi ra, cầm trong tay một cái áo khoác. Vừa nãy Hàn Mặc lão sư nhường chúng ta cho Thư Nhã tỷ đưa bộ quần áo, hắn nói mặt trên gió quá lớn, Thư Nhã tỷ xuyên thiếu. A. Chương 174, đăng đỉnh. Trên đài quan sát người đều không thể tin được con mắt của chính mình, vừa rõ ràng là cùng tiết mục tổ người giao thiệp, bọn họ đều cho rằng là từ bỏ thi đấu, có thể hiện tại Hàn Mặc trận bắt đầu lần thứ 3 khiêu chiến, không chỉ như thế, mới vừa rồi cùng tiết mục tổ trò chuyện nội dung dĩ nhiên là cho Thư Nhã đưa quần áo. Và, Hàn Mặc ca tốt chi kỷ, thực sự là một tốt hợp tác. Kim Trúc ước ao nói rằng, Lý Mạn Lệ quét mắt áo khoác, lại rời ánh mắt. Phan Đình không có sai lầm, mặc dù là leo vách núi ham muốn người. Thế nhưng ở leo vách núi trước cũng đều sẽ làm một ít chuẩn bị công tác, vừa nãy ở mặt trước mấy cái phân đoạn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, trong dạ dày ăn sushi cũng rất không thoải mái, vì lẽ đó tăng lên trên tốc độ không nhanh, có điều vẫn tính là vững vàng. Hàn Mặc bắt đầu mới khiêu chiến, hắn dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, Thư Nhã sự tin tưởng hắn là đúng, vừa nãy Thư Nhã nói Hàn Mặc tuyệt đối sẽ không từ bỏ đội hữu tựa hồ là một cái vang dội bạc tai, đánh vào mỗi một cái nghi vấn qua Hàn Mặc người trên mặt. Đang lúc này, đài quan sát thang máy lần thứ 2 mở ra, Lý Á Nam cùng Vương Soái bị đưa lên, còn không nhìn thấy người, liền nghe thấy Lý Á Nam khóc thanh âm huyền áo, nàng Trang Dung cũng đã khóc hoa, mới vừa biết thi đấu quy tắc thời tâm tình của nàng liền tan vỡ. Ta không tham gia, ta muốn xuống, tại sao vận mệnh của ta muốn lấy quyết với Lâm Bách Đồng thả không từ bỏ. Lý Á Nam vẫn ở màn ảnh trước đều biểu hiện hào pho nở dê khéo léo, phía trước mấy cái phân đoạn, bất kể là cẩn thận cơ vẫn là cùng Lâm Bách Đồng lặng lẽ thoại. Đều cố ý không có bị cùng quay chụp như sư vô tới. Nhưng là giờ khả cờ này mặt trái tâm tình triệt để bạo phát, căn bản không để ý tới hình tượng, nàng la hét muốn xuống, công nhân viên kiên trì động viên Lý Á Nam tâm tình. Vương Soái đúng là rất bình tĩnh, hắn hợp tác là bơi vô địch thế giới, trước mấy cái hạng mục đều không có phát huy Khương Trạch Vũ thể dục phương diện năng khiếu, hạng mục này, Vương Soái cảm thấy là tình thế bắt buộc, coi như không đến thứ nhất, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó không có lo lắng. Hoảng sợ tâm tình đột nhiên tăng cao sau, Lý Á Nam mất khống chế, tiết mục tổ biên đạo đồng thời tới an ủi nàng, máy quay phim cũng nhắm ngay nàng khóc náo động đến cảnh tượng. Lý Á Nam nhìn chung quanh, trong lòng cả kinh, mới ý thức tới chính mình thất thố, dần dần khôi phục lý trí, không lại la hét muốn xuống, có thể hoảng sợ không có tiêu tan, không lại náo loạn, tiếng khóc không có kết thúc. Những người khác đều đi an ủi Lý Á Nam, chỉ có Thư Nhã chưa đến đi, tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm ở leo vách núi trên nỗ lực Hàn Mặc trên người. Hàn Mặc bắp thịt triệt để mất cảm giác, vừa nãy ở mất đi cân bằng nỗ lực nắm lấy nham thạch thời điểm, cánh tay bị vẽ ra một cái thật dài lỗ hổng, vết thương không sâu, hắn cũng không để ý, giờ khả cờ này mồ hôi chạy tới vị trí kia, phát sinh từng trận đâm nhói. Đang nghỉ ngơi thời điểm, tóc cùng mồ hôi trên mặt đã lau khô, giờ khả cờ này lần thứ 2 che kín mồ hôi. Hàn Mặc rõ ràng cảm giác được lần thứ 3 khiêu chiến thể lực so với trước 2 lần còn muốn kém, cho dù là cao y củ ổ y củ nở dê đến. Coi như là hết thảy khách quý đều lựa chọn từ bỏ đội hưu tiếp thu phạt thời điểm, hắn cũng sẽ không để cho Thư Nhã từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, coi như đây chỉ là một tiết mục. Địch Húc cùng ông Dương đang tiếp thu phạt thời điểm, Phan Đình đã bỏ hơn một nửa độ cao, mặt khác hai tổ khách quý đồng thời đang tiếp thu chuyên nghiệp leo vách núi vận động viên động tác chỉ đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chính như Quách Đào dự đoán, hết thảy minh tinh khách quý ở cái này phân đoạn gặp gỡ, mỗi người đều đang tiến hành sự lựa chọn của chính mình, tâm thái cũng bất tận tương đồng. Phan Đình thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, mỗi một bước đều đi được tương đương gian nan. Hàn Mặc thể lực lúc trước cũng đã tiêu hao hết, hiện tại mỗi một bước đều dựa vào ý chí chống đỡ, đem Thư Nhã cứu được quyết tâm, đem so sánh thể lực, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ mạnh mẽ ý chí càng có thể khiến người ta không ngừng hướng lên trên. Hắn đã không muốn tốc độ, không cùng bất luận người nào thi đấu, tâm thái so với trước hai lần còn tốt hơn, không có dừng qua, vẫn dựa theo tốc độ của chính mình không ngừng bò lên phía trên. Phan Đình vẫn như cũ dẫn trước Hàn Mặc một khoảng cách, có thể nàng dừng lại nghỉ ngơi số lần càng ngày càng dày đặc, nàng cùng Hàn Mặc khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hàn Mặc khởi đầu không biết Phan Đình ở chính mình vị trí nào, cũng không biết chính mình bò cao bao nhiêu, đột nhiên đang tìm kiếm cái kế tiếp điểm dừng chân thời điểm, nhìn thấy Phan Đình bóng người, lúc này hắn mới ý thức tới mình cùng Phan Đình khoảng cách đã rút ngắn đến như thế gần. Hàn Mặc nhìn thấy Phan Đình, lựa chọn một con đường khác tuyến tiếp tục leo lên. Lúc này leo vách núi trên, Bô Nở tổ khách quý đồng thời leo lên. Xem ra Quách Đạo liệu sự như thần, thật sự đem 5 tổ khách quý tụ tập ở hạng mục này. Quan danh tài trợ mới đại biểu nhìn kỹ leo vách núi phương hướng, cười nói. Quách Đạo hé miệng cười, hắn đương nhiên sẽ ở cao y củ ổ y củ nở dê phân đoạn bỏ công sức, tận lực dùng hạng mục này rút ngắn mỗi tổ khách quý thời gian cự, cuối cùng tiết mục bá ra thời hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Tiết mục tổ công nhân viên bắt đầu thảo luận lên ai sẽ trước tiên đăng đỉnh, Vương Thiến là Hàn Mặc Thư Nhã tổ cùng đập biên đạo, vốn là sùng bái Hàn Mặc, tự nhiên là hy vọng Hàn Mặc sẽ thắng, Hàn Mặc nhanh muốn đuổi tới Phan Đình, lần thứ 3 khiêu chiến leo vách núi nhất định sẽ thành công. Không thể, nếu như ngươi câu nói này nói ở hắn lần thứ nhất khiêu chiến, ta khả năng còn có thể đầu cái phiếu tán thành, hiện tại ta không dám nói, Phan Đình vừa nhìn chính là có qua leo vách núi kinh nghiệm, mà Hàn Mặc đều là lần thứ 3 khiêu chiến, thể lực hoàn toàn theo không kịp. Cái nào một cước không giống tốt trong nháy mắt xuống đều có khả năng. Một cái khác biên đạo phản bác. Vương Thiến không phục, chiếu ngươi nói như vậy, tất cả mọi người cũng có thể dưới một cước không giống được, tứ chi đồng thời rời đi leo vách núi liền trực tiếp khiêu chiến thất bại, Phan Đình cũng như thế. Khương Trạch Vũ tổ biên đạo chẹp miệng một hồi, cho nên nói, không đến cuối cùng ai sẽ cái thứ nhất đăng đỉnh còn chưa chắc chắn đây. Khương Trạch Vũ là bơi vận động viên, vô địch thế giới, thể lực tuyệt đối xúy những người khác mấy con phố. Trước hết đăng đỉnh chính là hắn cũng không phải không thể nào. Vương Thiến lườm một cái, trong lòng nói câu, cắt, nghĩ hay là ám. Hàn Mặc đuổi theo. Quách Đào bình tĩnh nói. Chỉ thấy leo vách núi trên kề vai sát cánh hai người, tuy rằng lựa chọn phương hướng khác nhau đăng đỉnh, nhưng là đỉnh đầu độ cao gần như, Phan Đình thoáng muốn cao hơn một điểm, hai người đồng thời đều đang tìm kiếm cái kế tiếp điểm dừng chân. Phan Đình quần áo đã sớm ướt đẫm, liên tục leo lên khiến nàng kiệt sức, nàng tuy rằng không có sai lầm qua. Nhưng là mỗi một lần ở leo vách núi trên dừng lại, cũng không có hình bên trong tăng thêm nàng thể lực tiêu hao. Hai người khoảng cách leo vách núi đỉnh đều chỉ cao bằng một người, sẽ tìm 2 đến 3 cái điểm dừng chân, là có thể đăng đỉnh. Trước tiên đăng đỉnh người đem có thể đi đầu sử dụng đường cáp treo đến xa xa đài quan sát cứu viện đồng bạn, đương nhiên ở đường cáp treo trượt trong quá trình, nhất định phải nhớ kỹ trên mặt đất mật mã. Từ mặt đất vẫn leo lên đến độ cao mấy chục mét, giờ khả cờ này dĩ nhiên chỉ còn lại không tới 2 mét là có thể đến đỉnh. Hàn Mặc leo vách núi không phải vì cùng ai thi đấu, thế nhưng đến lúc này, hắn càng muốn sử dụng trước đường cáp treo giải cứu Thư Nhã, hắn biết Thư Nhã nhất định sốt ruột hỏng rồi. Trên mặt đất màn ảnh đều rất xa nhắm ngay leo vách núi, hiện tại tựa hồ đã biến thành lần thứ nhất tiến hành khiêu chiến Phan Đình cùng đã thất bại qua 2 lần, lần thứ 3 khiêu chiến leo vách núi Hàn Mặc, hai người quyết đấu. Còn kém một bước. Vương Thiến hai tay nắm chặt, đột nhiên nuốt ngụm nước bọt. Trên đài quan sát Lý Á Nam còn đang khóc. Có thể giờ khả cờ này không ai lại an ủi nàng, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở sắp đến leo vách núi đỉnh trên người hai người. Phan Đình muốn thắng, nàng chỉ muốn thắng Hàn Mặc, trước hết đăng đỉnh. Hàn Mặc cũng không phải muốn thắng Phan Đình, hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến Thư Nhã bên người. Hai người đồng thời tìm tới cuối cùng điểm dừng chân, hai người đồng thời chuẩn bị duỗi ra chân phải. Lẽ nào là Hàn Mặc sẽ trước tiên đăng đỉnh? Không, ta cảm thấy là Phan Đình. Ngay ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên một cái tay trước tiên bĩu ở trên đỉnh ngọn núi, một cái tay khác nhanh chóng hoàn thành động tác giống nhau, hướng lên trên đẩy một cái. Đăng đỉnh, đăng đỉnh. Đột nhiên có người hô. Phía sau tiết mục tổ công nhân viên truyền đến tiếng hoan hô, thật sự quá khó khăn. Thư Nhã con ngươi hóng ánh, cơ thể hơi mềm nhũn, mặt hướng leo vách núi phương hướng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Là Hàn Mặc ca lần thứ 3 khiêu chiến thành công, thuận lợi đăng đỉnh rồi. Kim Trúc âm thanh hô. Hàn Mặc tiêu hao hết cuối cùng một cái khí lực, vô lực nằm ở trên đỉnh ngọn núi, thở hổn hộc, hắn cũng không biết chính mình là làm sao bỏ đến trên đỉnh ngọn núi, nói chung hắn thành công, Thư Nhã cũng không còn tiếp bị trừng phạt khả năng, hai cái cánh tay cùng chân, tựa hồ không còn là chính mình, chứ mất cảm giác không có bất kỳ chi giác. Nhưng là đăng đỉnh còn chưa kết thúc, nhất định phải thông qua đường cáp treo mới có thể đến đạt đài quan sát. Hắn không có làm thêm nghỉ ngơi, thừa thế xông lên, hướng về công nhân viên ra hiệu, yêu cầu tiếp tục tiến hành thi đấu. Hàn Mặc lão sư, ngài có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Công nhân viên xem Hàn Mặc quá mệt mỏi, đề nghị. Hàn Mặc vung vung tay, từ chối. Thư Nhã tỷ, ta thật hâm mộ ngươi, có thể cùng Hàn Mặc ca một tổ, cảm giác hai ngươi đều có thể đập một anh hùng cứu mỹ nhân tảng lớn. Kim Trúc nhìn phía xa chính đang làm đường cáp treo an toàn phòng hộ biện pháp Hàn Mặc, một mặt mê gái nói rằng. Lý Mạn Lệ hai tay vòng ở trước ngực, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vừa nãy leo vách núi là cái này phân đoạn khó nhất bộ phận, thông qua đường cáp treo nhớ kỹ hai bên mật mã độ khó cùng vừa nãy so với liền có vẻ đơn giản hơn nhiều. Thư Nhã vừa vẫn không chế tâm tình của chính mình, không có ai biết nàng cùng Hàn Mặc quan hệ, không có ai biết tâm tình của nàng. Thư Nhã mỉm cười, nhìn càng ngày càng gần Hàn Mặc, nàng liền biết Hàn Mặc tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng, ở mưa xối xả bên trong hắn đều chưa từng từ bỏ, ngày hôm nay càng thêm không biết. Thư Nhã khoác Hàn Mặc khiến người ta đưa tới áo khoác, màu mực con mắt óng ánh lấp lóe, ấm áp nước mắt cũng không ngừng địa lan xuống, lướt qua mỉm cười khoe miệng, cuối cùng rơi xuống đất, đập ra từng cái hạnh phúc cánh hoa. Chương 175, trong nhà chìa khóa. Hàn Mặc vững vàng đạp ở trên bình đài, công nhân viên cấp tốc đem trên người hắn dây thừng cởi xuống đến, giờ khả cờ này Thư Nhã đã bị tiết mục tổ tính chất tượng trưng quan ở một cái hàng rào sắt bên trong chờ đợi đồng bạn cứu viện. Cửa sắt có một cái mật mã khóa. Mật mã chính là vừa nãy đường cáp treo tiến hành bên trong trên mặt đất nhắc nhở con số. Tuy rằng chỉ là một tiết mục, bất kể là leo vách núi, đường cáp treo, vẫn là giải cứu đội hữu đều là khiêu chiến hạng mục một bộ phận, nhưng là từ đầu tới đuôi, Hàn Mặc đều chưa hề nghĩ tới đường lui, duy nhất niềm tin chính là an toàn đem Thư Nhã mang đến. Thư Nhã khóc, không khống chế được, cũng không muốn lại khống chế. Mật mã đưa vào thành công, cửa sắt bị từ từ mở ra. Liên vào thời khắc ấy, không chần chờ chút nào. Không có làm bất kỳ phản ứng nào, Thư Nhã đánh về phía Hàn Mặc, chăm chú ôm lấy cổ của hắn. Hàn Mặc sửng sốt một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Nhã phía sau lưng. Thư Nhã không hề có một tiếng động nức nở, hiện tại đã hoàn mỹ lại bận tâm có hay không xung quanh đều là màn ảnh. Hàn Mặc ôn nhu xoa xoa Thư Nhã sau đầu tóc, thấp giọng nói câu, đi trước đi, còn muốn đi trạm trung chuyển. Thư Nhã ngẩng đầu lên, hắc đồng lấp lóe, cảm tạ ngươi, Hàn Mặc. Hàn Mặc nhẹ nhàng lau đi Thư Nhã khóe mắt ướt át, mang theo sủng địch. Đừng nói ngốc thoại, đi thôi. Quách Đào ở Hàn Mặc thành công đăng đỉnh sau, liền sớm rời đi, chạy tới trạm trung chuyển. Giờ khả cờ này hắn đang đứng ở điểm cụ ô y vị trí chờ đợi mỗi một cái tới rồi khách quý. Hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đăng đỉnh sẽ là Hàn Mặc, đang lựa chọn khách quý thời điểm. Tiết mục tổ mở hội nghiên cứu qua, Hàn Mặc xuất hiện là bởi vì gần nhất hắn danh tiếng rất thịnh, hơn nữa Quách Đào cũng khá là thưởng thức hắn, yêu thích hắn ca, mục đích chính là tăng cao tỷ lệ người xem. Quách Đào không nghĩ tới Hàn Mặc sẽ có cái gì biểu hiện xuất sắc. Ngày hôm nay Hàn Mặc biểu hiện, mặc kệ là Quách Đào vẫn là ở đây những người khác đều có thể dùng khiếp sợ để hình dung. Trạm trung chuyển khoảng cách tỉ xạ công viên cũng không xa, trên đường rất thuận lợi, Hàn Mặc cùng Thư Nhã cái thứ nhất đến, trở thành bản kỳ quán quân. Hàn Mặc cùng Thư Nhã mới từ thi đấu công viên rời đi, Địch Húc cùng ông Dương Phạt Thời cũng đến, hai người một đường lao nhanh, lập tức đến trạm trung chuyển thời điểm, mới chậm lại tốc độ. Địch Húc ở trong lòng vẫn vì chính mình ở chỉnh cuộc tranh tài bên trong quả đoán lựa chọn cùng hoàn mỹ biểu hiện mà đắc chí, nhưng là Vông Dương lại không cho là như vậy, hai người tự tỉ xạ công viên đến trạm trung chuyển đường câu nói trước không có nói. Địch Húc, Vông Dương, chúc mừng các ngươi là tổ thứ hai đến trạm trung chuyển khách quý. Địch Húc cùng Vông Dương đều cao hứng hoan hô lên. Lúc đó ta làm ra từ bỏ đội hưu quyết định thời điểm cũng rất xoắn xuýt, ta cũng nỗ lực, thế nhưng thân thể nguyên nhân thật sự không làm được. Trong lòng cảm thấy cực kỳ có lỗi với ông Dương, huynh đệ, đừng trách ta. Địch Húc ở màn ảnh trước phát huy đầy đủ chính mình biểu diễn năng khiếu. Ông Dương ở trong lòng gắt một cái, mắng to Địch Húc là hí tinh, nhưng ở màn ảnh trước, chỉ có thể làm bộ không đáng kể dáng vẻ. Đối phương một câu huynh đệ, hắn liền muốn làm bộ huynh đệ tốt dáng vẻ. Không có chuyện gì, ta rất hưởng thụ nhảy cực quá trình, kết quả quan trọng nhất, quá trình không trọng yếu. Ông Dương cười nói. Địch Húc chủ động ôm ấp ông Dương. Vì ở màn ảnh trước đầy đủ biểu hiện bọn họ hữu hảo quan hệ, Địch Húc liền nói, cảm tạ ngươi, huynh đệ tốt. Hai người ở màn ảnh trước biểu diễn huynh đệ tình thâm. Quách Đào chờ bọn họ nói xong mới tiếp tục mở miệng nói rằng, các ngươi mặc dù là tổ thứ hai đến trạm trung chuyển khách quý, cũng không phải bản kỳ thi đấu người thứ hai. Địch Húc cùng ông Dương vừa còn ở đóng vai huynh đệ tốt nhân vật, nghe được Quách Đào biến sắc mặt, không rõ nhìn hắn, chăm miệng một lời nói rằng tại sao. Bởi vì các ngươi ở từ Xuân Đằng Sushi tiệm đến tỉ xạ công viên đoạn đường lên tàu đi nhờ xe, không có dựa theo quy định đi bộ đi tới, coi là phạm quy, nhất định phải ở trạm trung chuyển tiếp thu phạt thời nửa giờ trừng phạt, hiện tại tính giờ bắt đầu. Giờ khả cờ này Địch Húc cùng ông Dương lại cũng không rảnh đi đóng vai huynh đệ tốt, hai người không giao lưu đứng ở một bên, trong lòng chờ mong ở phạt thời trong quá trình không muốn lại có thêm mới đội ngũ đến nơi này. Không một hồi công phu Phan Đình cùng Lý Mạn Lệ chạy tới, bọn họ thành là thứ nhất kỳ, toàn năng khiêu chiến, người thứ hai. Khương Trạch Vũ cùng Vương Soái người thứ ba. Địch Húc cùng ông Dương phạt thời kết thúc, thành người thứ bốn. Nhưng mà, cái thứ nhất tìm tới khí cầu bên trong nhiệm vụ thẻ, được tối chiếm ưu thế công cụ giao thông Lâm Bách Đồng cùng Lý Á Nam, dĩ nhiên tên cuối cùng mới đến trạm trung chuyển. Chỉ huy kết thúc, vì mỗi một cái phân đoạn đều có đầy đủ chân thực thi đấu hiệu quả, Quách Đào không có kêu dừng qua bất kỳ phân đoạn, mỗi một vị khách quý biểu hiện đều bị chân thực ghi chép xuống, có điều bá ra trước, vẫn là sẽ tiến hành biên tập. Thư Nhã nhường Bành Dã đi về trước, nàng sợ Hàn Mặc quá mệt mỏi lái xe gặp nguy hiểm, không nhường hắn lái xe, quyết định đưa hắn trở lại. Hàn Mặc, ngươi nghỉ ngơi một chút. Thư Nhã thân thiết nói rằng, Hàn Mặc không muốn nghỉ ngơi, hắn ngày hôm nay xác thực rất mệt, trên người chảy ra tuy rằng trải qua xử lý, nhưng là vẫn cứ ngờ ngợ có thể thấy được, khởi đầu tham gia cái này tiết mục trước chẳng qua là cảm thấy Thư Nhã đến rồi, vì lẽ đó hắn cũng đồng ý tiết mục tổ mời, không nghĩ tới căn bản không phải trò chơi. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng một ngày trải qua, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống như. Hàn Mặc chuyển hướng Thư Nhã, cân nhắc nói rằng, ngươi có sợ hay không ta sẽ chọn từ bỏ đội hữu? Không sợ. Thư Nhã như chặt đinh chém sắt trả lời. Ta nghe nói, lúc đó trên đài quan sát tiết mục tổ công nhân viên đều cho rằng ta muốn từ bỏ, ngươi liền một điểm không sợ, sợ độ cao nghiêm trọng như vậy, không sợ phía ta bên này từ bỏ, ngươi liền vèo liền nhảy xuống đi tới. Hàn Mặc đầy hứng thú đùa giỡn, chờ mong nhìn Thư Nhã phản ứng. Không thể không nói Quách Đào thiết kế hạng mục này xác thực dụng tâm tư, trừ Hàn Mặc cùng Phan Đình đăng đỉnh, thành công cứu ra đội hữu, cái khác ba tổ đội viên đều lựa chọn từ bỏ đội hữu. Lý Á Nam cũng bởi vì không chịu tiếp bị trừng phạt đại náo một phen, cuối cùng lui ra thi đấu. Ở Địch Húc từ bỏ đội hữu sau đó, lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy Hàn Mặc sẽ bỏ qua đội hữu, bởi vì đã lần thứ ba khiêu chiến, thể lực tiêu hao, tâm thái cũng phát sinh biến hóa, chỉ có Thư Nhã tin chắc Hàn Mặc sẽ không bỏ qua nàng. Hàn Mặc cũng không có làm cho nàng thất vọng. Ta là sợ độ cao, cũng là bởi vì ta sợ độ cao, vì lẽ đó ngươi coi như ngày hôm nay treo ở leo vách núi trên một buổi tối, cũng tuyệt đối không dám từ bỏ ta. Thư Nhã vẻ mặt đắc ý giơ giơ lên cằm, khỏe miệng mang theo cười. Thư Nhã chính là xác định Hàn Mặc sẽ không bỏ qua nàng, không phải không dám, là không nỡ lòng bỏ. Xem ra ngươi không ngu ngốc mà. Hàn Mặc cười nói. Ngươi mới đần đây. Hàn Mặc nở nụ cười, Thư Nhã cũng nở nụ cười. Bọn họ đều không ngu ngốc, mà là đối với lẫn nhau sâu sắc tín nhiệm. Thư Nhã đem Hàn Mặc đưa đến tiểu khu, không hề rời đi, trực tiếp xuống xe, lại như về nhà mình như thế, theo, đè trong thang máy lầu. Hai người ra thang máy, Hàn Mặc từ trên người móc ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Thư Nhã, chiếc chìa khóa này ngươi thu cẩn thận. Hả? Thư Nhã sửng sốt một chút không rõ ràng Hàn Mặc ý tứ, cũng không đưa tay tiếp. Hàn Mặc sao đem một hồi miệng, giả vờ bình thản nói rằng, có chìa khóa sau đó về nhà thuận tiện. Hàn Mặc trực tiếp chiếc chìa khóa nhét vào Thư Nhã lòng bàn tay. Thư Nhã còn ở phản ứng vừa nãy Hàn Mặc nói, tay liền bị Hàn Mặc nam mờ chặt tờ, giống như bị chạm điện, trong nháy mắt gò má nóng bỏng, trong lòng nàng co rụt lại, hàm răng theo bản năng cắn môi biện, vuông xuống con ngươi, lòng bàn tay chậm rãi triển khai, đã nhiều một chiếc chìa khóa, là trong nhà chìa khóa. Chương 176, Huyên Huyên sở trường. Hàn Mặc đã đi tới trước cửa, Thư Nhã vẫn nhìn kỹ trong lòng bàn tay chìa khóa sững sờ ở tại chỗ. Đến. Mở cửa a. Hàn Mặc hé miệng cười ra hiệu Thư Nhã lại đây. Hả, tốt, tốt. Lúc này Thư Nhã mới phản ứng được, mau mau chạy tới cửa chuẩn bị mở cửa. Thư Nhã từ nhỏ đến lớn đêm mở không hết bao nhiêu lần dùng chìa khóa mở cửa, nhưng là cánh cửa này, nhưng là lần thứ nhất, đột nhiên hơi nhỏ căng thẳng, hơi nhỏ hưng phấn, cũng có chút tiểu thấp thỏm. Cẩn thận từng ly từng tí một chuyển động chìa khóa, cửa mở, giờ khả cờ này Thư Nhã có một loại không cách nào diễn tả hạnh phúc cảm. Tuy rằng nàng ở nhà so với nơi này lớn hơn nhiều lắm, tiểu khu xa hoa nhiều lắm, đoạn đường tốt hơn nhiều, mà khi nàng mở ra cánh cửa này trong nháy mắt, mới thật sự có một loại về nhà cảm giác. Thư Nhã không có lập tức đẩy cửa ra, còn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Nghĩ gì thế? Hàn Mặc nhẹ vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng. Thư Nhã trong lòng cả kinh, mau mau thu hồi vẻ mặt, cười nói, không có gì. Ba mẹ không ở nhà sao? Hàn Mặc nhỏ giọng lầm bầm, hắn cùng Thư Nhã ở cửa lại nói. Lại mở cửa, thanh âm không nhỏ, ba mẹ nên lập tức tới ngay mở cửa, mãi đến tận bọn họ đẩy cửa, trong phòng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thư Nhã đẩy cửa ra, đột nhiên một mềm mại mềm dẻo âm thanh từ vươn xa gần, mẹ. Tiểu tử như tiểu yến tử rô nở dê như nhào tới Thư Nhã trong lồng ngực. Thư Nhã thuận thế đem hài tử ôm lên, sùng nịch ở tiểu tử trên mặt hôn một cái.
Huyên Huyên, ông bà đây.
Hàn Mặc kỳ quái hỏi, hắn nhìn thấy tiểu tử là từ phòng khách chạy đến. Tiểu tử từ mẹ thân bên trên xuống tới, nắm Thư Nhã tay, bĩu môi, một bộ người nhỏ mà ma manh răng rớp, ông bà biện luận đây.
Biện luận.
Hàn Mặc cùng Thư Nhã đều bị cái này từ tiểu tử trong miệng nói ra từ chọc phát cười, hai người đối diện một hồi. Hàn Mặc túi người sờ sờ Huyên Huyên đỉnh đầu. Lúc này trong phòng truyền ra Trần Nguyệt Hồng âm thanh, được, nhi tử trở về, ta không nói cho ngươi, ta trực tiếp cùng nhi tử nói.
Nàng nói chuyện đi ra khỏi phòng.
Ngươi với ai nói cũng vô dụng, Hàn Mặc cũng phải đồng ý ý nghĩ của ta.
Hàn Quân kiên định ngữ khí nói rằng, vừa nói một bên cũng theo hướng về bên ngoài phòng đi.
Tiểu tử đem mẹ kéo đến sofa bên, nhảy đến trên ghế xà lồng, hai con cánh tay nhỏ vòng ở trước ngực, học người lớn dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái lại thở dài.
Nhìn thấy tiểu tử cử động, Thư Nhã bị chọc cho dở khóc dở cười, nặn nặn Huyên Huyên khuôn mặt.
Ai nha, tiểu Nhã đến rồi.
Trần Nguyệt Hồng bắt đầu không biết Thư Nhã cũng tới, mới tiếp tục cùng bạn ra mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt ẩu khí đi ra khỏi phòng, đột nhiên nhìn thấy Thư Nhã còn có chút ngượng ngùng.
Hàn Quân cũng là sững sờ, mau mau thu hồi vừa nãy vẻ mặt kích động.
Thư Nhã đứng lên đến, lễ phép chào hỏi nói thúc thúc ca gì.
Hàn Mặc nhìn ra ba mẹ mới vừa mới khẳng định là kịch liệt biện luận chuyện gì, huyên náo có chút không vui. Tựa hồ muốn để cho mình làm trọng tài.
Mẹ, ngài vừa nay muốn nói với ta chuyện gì a?
Hàn Mặc hỏi.
Trần Nguyệt Hồng vừa muốn nói, liếc nhìn Hàn Quân lườm một cái, nhường cha ngươi nói.
Ta nói chỉ ta nói, Thư Nhã cũng không phải người ngoài.
Hàn Quân nhìn về phía Thư Nhã.
Thư Nhã phối hợp gật gù.
Hàn Quân tiếp tục nói, ngươi mẹ ngày hôm nay từ vũ đạo đội trở về, liền nói cái kia ai?
Hàn Quân nỗ lực muốn Trần Nguyệt Hồng đã nói một cái tên.
Trần Lan, là chúng ta vũ đạo đội. Cũng ở chúng ta tiểu khu, tôn tử cùng nhà chúng ta Huyên Huyên lớn.
Trần Nguyệt Hồng xen vào nói.
À đúng, gọi Trần Lan, nói nhân ra tôn tử bô nở tuổi đã bắt đầu học kinh kịch.
Đúng nha, con nhà người ta bắt đầu học kinh kịch, ta cũng muốn cho nhà chúng ta Huyên Huyên học một môn sở trường, có lỗi sao?
Trần Nguyệt Hồng tranh luận nói.
Hàn Mặc cùng Thư Nhã đối diện một hồi, không lên tiếng, Hàn Mặc trong lòng biết nguyên nhân, thế nhưng hắn cảm thấy nhị lão kịch liệt biện luận không phải là bởi vì học vẫn là không học, đúng như dự đoán. Hàn Quân tuyệt không yếu thế tư thế lần thứ hai tập trung vào biện luận.
Ta không nói không cho học, vấn đề là học cái gì?
Học cái gì? Đương nhiên học khiêu vũ, cô gái không theo ta học khiêu vũ, còn có thể học cái gì?
Trần Nguyệt Hồng càng nói âm thanh càng cao.
Học piano à, nhảy nhảy nhót nhót làm gì, đương nhiên là yên tĩnh đàn piano thích hợp nhất Huyên Huyên khí chất.
Hàn Quân không phục tranh luận.
Ta là học viện âm nhạc vũ đạo giáo sư, vũ đạo là một môn nghệ thuật, Huyên Huyên thích hợp nhất theo ta học khiêu vũ.
Ta vẫn là piano giáo sư đây.
Trần Nguyệt Hồng đã sớm đã quên giờ khả cờ này trên ghế xạ lỏng còn ngồi Thư Nhã cùng Hàn Mặc, hoàn toàn chìm đắm ở cùng bạn già biện luận bên trong.
Hàn Quân cũng tới hăng hái, hắn đối với Huyên Huyên so với năm đó đối với Hàn Mặc trả lại tâm, bình thường sinh hoạt trên sự tình, hắn cũng có thể cùng bạn già thỏa hiệp, thế nhưng Huyên Huyên học sở trường sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không thoái nhượng.
Trần Nguyệt Hồng đứng lên, liền Hàn Mặc lúc đó đều là bị người đánh liên tục mang mắng tài học piano. Nhà chúng ta Huyên Huyên cũng không thể bị ngươi bức thành như vậy.
Bị đâm bên trong tâm sự Hàn Quân khí đem mặt vẹo qua một bên không nhìn Trần Nguyệt Hồng, hầm hừ nói rằng, coi như ta đánh liên tục mang mang ít nhất Hàn Mặc học, hiện tại cũng dùng tới, ngươi dạy vũ đạo, hắn dùng tới sao?
Hàn Quân còn không biết ngày hôm nay nhi tử tham gia tiết mục thời vẫn đúng là dùng tới vũ đạo bản lĩnh.
Hàn Mặc hiểu rõ hai người bọn họ người biện luận nguyên nhân, không muốn bọn họ tiếp tục tranh luận tiếp, mau mau cười nói, ba mẹ, các ngươi ngồi xuống trước, cố gắng nói.
Trần Nguyệt Hồng đặt mông ngồi vào sofa bên trong, lại hướng bạn già lườm một cái, sau đó liền quay mặt đi.
Hàn Quân cũng ngồi xuống, tương tự không nhìn bạn già.
Huyên Huyên bây giờ còn nhỏ, ta không đề nghị học quá nhiều sở trường, nàng ở độ tuổi này học một loại vừa vặn.
Trần Nguyệt Hồng đoán nhi tử sẽ vì chăm sóc hai người bọn họ, cuối cùng nói khác biệt đều học, như thế tiểu hải tử, Trần Nguyệt Hồng không muốn để cho nàng quá mệt mỏi, học như thế liền chân thật vẫn kiên trì học tinh, khác biệt đều học tinh lực không đủ, không cách nào chú ý. Trái lại đều chỉ có thể học được ra lông.
Hàn Mặc tán thành gật gù, hai tử tiểu xác thực không thích hợp học quá nhiều sở trường.
Ngươi nói câu này ta đồng ý, chỉ có thể học một loại.
Hàn Quân nói rằng.
Hàn Mặc cho Thư Nhã liếc mắt ra hiệu.
Thúc thúc a di các ngươi đều xin bất giận.
Thư Nhã cũng không biết nói cái gì tốt, lúng túng cười nói.
Trần Nguyệt Hồng như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì giống như, khẽ mỉm cười.
Đúng rồi, tiểu Nhã ngươi là Huyên Huyên mẹ, ngươi nói, hai tử nên học cái gì sở trường.
Đúng, tiểu Nhã ngươi nói một chút.
Hàn Quân cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Thư Nhã, hy vọng nàng có thể đứng phía bên mình.
A, chuyện này. Thư Nhã trước đây chưa từng có muốn cho Huyên Huyên học sở trường ý nghĩ, hai tử còn nhỏ như vậy, không phải nên thỏa thích chơi sao. Nàng nhìn Trần Nguyệt Hồng, lại nhìn một chút Hàn Quân, tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước miếng, không thể nói khác biệt đều học, có thể nói học khiêu vũ nhất định sẽ đắc tội ra ra, nói học đàn piano lại sẽ làm mãi mãi không cao hứng. Nếu như nói hiện tại hài tử còn nhỏ khác biệt đều không học cái kia càng là chính mình muốn chết, đột nhiên phát hiện không đường có thể đi Thư Nhã, hận vừa nãy nhất định phải lắm miệng, kết quả đào hố đem mình chôn. Thư Nhã háng giọng, do dự nói, cái kia. Sau đó dùng ánh mắt cầu trợ nhìn phía Hàn Mặc. Hàn Mặc đem tiểu tử ôm lên, đặt ở trên đùi của chính mình, cười nói, đây chính là chúng ta Huyên Huyên học sở trường, có phải là đại gia nên hỏi một chút nàng muốn học cái gì nha. Chương 177, đi mẹ trong nhà học. Hàn Mặc vừa nói, Thư Nhã trong lòng đống dưng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vỗ tay bảo hay, Huyên Huyên bất luận nói cái gì ông bà đều sẽ đồng ý. Trần Nguyệt Hồng cùng Hàn Quân đột nhiên đem tầm mắt chuyển đến Huyên Huyên trên người. Huyên Huyên, đến ra ra nơi này đến. Hàn Quân vây tay nhường tiểu tử lại đây. Tiểu tử từ ba ba trên người nhảy xuống, lạch cạch chạy đến ra ra bên người. Huyên Huyên, nói cho ra ra, ngươi có phải là muốn học đàn piano nhỉ? Hàn Quân sùng nịch vuốt đỉnh đầu của đứa bé, ôn nhu nói. Ngươi đừng hỏi như vậy. Trần Nguyệt Hồng bất mãn bạn già hỏi pháp, này rõ ràng đối với hải tử sai lầm đạo tính. Huyên Huyên, lại đây, đến mãi mãi nơi này đến. Trần Nguyệt Hồng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bắt chuyện tiểu tử qua, nói chuyện ngữ khí cùng Hàn Quân biện luận thời hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử rất nghe lời, mắt to vụt sáng, lại từ ra ra trên người nhảy xuống, nhảy đến mãi mãi bên người. Trần Nguyệt Hồng đem hải tử ôm lên, Huyên Huyên, ngươi có phải là muốn học khiêu vũ nhỉ? Hàn Quân bất mãn đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi này cách hỏi cũng có vấn đề, nói dối tính quá mạnh mẽ. Nghe nhị lao tràn ngập mùi thuốc súng đối thoại, Thư Nhã mau mau nhìn về phía Hàn Mặc, kết quả Hàn Mặc vẻ mặt cùng với nàng hoàn toàn khác nhau. Ba mẹ, các ngươi nhường hài tử suy nghĩ thật kỹ. Hàn Mặc cười nói, Huyên Huyên, ngươi muốn học cái gì sở trường đây? Huyên Huyên kỳ thực đối với sở trường cái từ này không phải cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng nàng biết mình thích gì, tiểu tử mặc dù tuổi tác không lớn, đã rất có tiểu chủ ý. Tiểu tử từ mãi mãi trên người nhảy xuống. Đứng sofa phía trước, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi vung lên, sẽ nói mắt to ngồi sao lấp lóe. Huyên Huyên, chúng ta học piano. Ngươi đừng quấy rầy hài tử, cùng mãi mãi học khiêu vũ đi. Tiểu tử nhìn ra ra, lại nhìn mãi mãi, đột nhiên chạy đến ba ba bên người. Ba ba, Huyên Huyên nhất định phải học khiêu vũ hoặc là vẽ vời sao. Tiểu tử làm khó dễ tiểu vẻ mặt, hai cái thanh tú lông mày nhíu lại. Hàn Mặc nở nụ cười, sờ sờ đỉnh đầu của đứa bé, đương nhiên không phải. Huyên Huyên có thể học muốn học bất kỳ sở trường, chỉ cần ngươi yêu thích. Hàn Quân cùng Trần Nguyệt Hồng hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái thứ ba tuyển hạng, hai người kinh ngạc đối diện một hồi, trong nháy mắt vừa cười. Bọn họ đều cảm thấy tiểu hài tử sẽ không có ý kiến gì, khẳng định hay là muốn người lớn làm quyết định, cuối cùng ở đàn piano cùng khiêu vũ bên trong chọn một. Tiểu tử học người lớn dáng dấp, háng giọng một cái, ta không muốn học đàn piano. Hàn Quân con ngươi ngẩn ra, đầy mặt không phục, nhưng lại không có cách nào, có chút mất mát. Trần Nguyệt Hồng cấp tốc bày ra người thắng vẻ mặt, vừa định đi ôm Huyên Huyên, còn chưa kịp đứng dậy, tiểu tử lại nhu lại nhuyễn âm thanh lần thứ hai vang lên. Ta cũng không muốn học khiêu vũ. Tiểu tử tiếp tục nói. Trần Nguyệt Hồng đứng lên đến động tác cứng đờ, không thể tin được nhìn Huyên Huyên. Hàn Quân nguyên bản còn vẻ không phục trong nháy mắt đã biến thành rào rạt đắc ý, ôn nhu dò hỏi, cái kia Huyên Huyên muốn học cái gì nhỉ? Huyên Huyên muốn cùng ba ba học vẽ vời, làm một tên họa sĩ. Tiểu tử lập tức nhào tới ba ba trong lồng ngực. Nhị lao không nghĩ tới hải tử đã có ý nghĩ của chính mình, hai người tranh luận lâu như vậy xem như là bạch cãi, có điều Huyên Huyên nói muốn học vẽ vời bọn họ vẫn là rất vui vẻ, cũng không nói gì thêm nữa. Được, vậy sau này chúng ta chọn một cố định thời gian, Huyên Huyên liền ở nhà cùng ba ba học vẽ vời, được không? Hàn Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm dưới Huyên Huyên tiểu múi. Tiểu tử rời đi ba ba ôm ấp, chu miệng nhỏ nói rằng, không muốn ở nhà học, tiểu hổ đều là ở bên ngoài phòng vẽ tranh bên trong học, Huyên Huyên cũng phải ở bên ngoài học. Bên ngoài, bô nở cái người lớn bị tiểu tử nói đầu góc mơ hồ, không quá hiểu ý của nàng. Tiểu tử mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ phóng ra một nụ cười thật to, ta muốn đi mẹ trong nhà học, ba ba, chúng ta có thể cùng đi mẹ trong nhà học vẽ vời sao? Ngươi dạy ta vẽ vời, ở mẹ ra. Tiểu tử manh manh mắt to lóe ngây thơ ánh sáng, vụt sáng nhìn ba ba. Hàn Mặc hiểu tiểu tử kế vật, cười âu yếm nàng sau đầu tóc, vậy chúng ta ngay ở mẹ trong nhà học. Ba ba mỗi cái chủ nhật đều mang theo Huyên Huyên đi mẹ ra vẽ vời. Tiểu tử hưng phấn gật gù, sau đó lại chuyển hướng Thư Nhã, mẹ, có thể không? Thư Nhã ôn hòa đáp ứng nói, đương nhiên có thể. Nha ư, quá tốt rồi, thật vui vẻ a. Tiểu tử cao hứng nha y nho tờ liên hồ y. Hàn Quân cùng Trần Nguyệt Hồng bất đắc dĩ ngồi ở sofa bên trong, trong lòng không phục, có điều cũng hết cách rồi, bọn họ sẽ không ép buộc hài tử cùng chính mình học, biết nhất định phải tôn trọng hài tử lựa chọn. Tiểu tử đột nhiên trợn mắt lên, thực hiện được giống như ở sofa trước nha y nho tờ liên hô y chạy tới chạy lui, ngày mai là chủ nhật, ngày mai ba ba liền muốn mang Huyên Huyên đi mẹ ra lạc, quá tuyệt lạc. Hàn Mặc biết tiểu tử muốn học vẽ vậy là thật sự, bởi vì Huyên Huyên đã không chỉ một lần đã nói, lý tưởng của nàng là lớn lên làm một tên họa sĩ, nhưng là lần này học tập địa điểm mà. Hàn Mặc cười nhìn nhí nha nhi nha nhờ tiểu tử, nặn nặn nàng mụm mĩm khuôn mặt nhỏ bé. Chủ nhật sáng sớm, tiểu tử đều muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh, cái này tự nhiên tỉnh liền không nhất định vài điểm, khởi đầu Hàn Mặc còn vì nuôi thành hài tử ngủ sớm dậy sớm quen thuộc, sáng sớm biến đổi trò gian gọi nàng rời giường, có thể sau đó ngẫm lại quên đi, cuối tuần muốn ngủ nhiều, cũng không có gì, cho phép do tiểu tử đi tới. Tiểu tử bình thường là thông qua đầy giường lăn đến giải trừ thân thể bị phong ấn ở trên giường mà sản sinh rời giường khí, nhưng là hôm nay không giống nhau, bắt đầu từ hôm nay mỗi cái chủ nhật cũng phải đi mẹ ra học vẽ vời, ngẫm lại liền hài lòng đây. Ngày mới mới vừa sáng tiểu tử liền ăn mặc dép nhỏ, đùng tách chạy ra gian phòng nhỏ. Trời vừa sáng trên tiểu tử nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, ba ba, nhanh một chút, lên lớp bị mượn rồi. Hàn Mặc ở trong lòng yên lặng lau vệt mồ hôi, hắn rất muốn nói kỳ thực không cần dằn vặt. Nhưng hắn hiểu hài tử tâm tình, chỉ là muốn nhường ba ba ma ma nhiều cùng nhau, ở nàng nho nhỏ trong lòng có thể cùng ba ba ma ma cùng nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Hàn Mặc lý giải, cũng ở tận lực thỏa mãn hài tử. Huyên Huyên chúng ta không cần vác túi sách, mẹ ở nhà đều chuẩn bị kỹ càng. Hàn Mặc không muốn cho tiểu tử mang túi sách. Tối hôm qua Thư Nhã đi lên, Hàn Mặc liệt một tờ khai, mặt trên có học vẽ vời cần dùng đến đồ vật, vừa Thư Nhã gọi điện thoại tới, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Không mà, Huyên Huyên liền muốn cóng lấy túi sách nhỏ, Huyên Huyên không phải đi mẹ ra chơi, là đi học tập sở trường. Tiểu tử một mặt nghiêm túc. Hàn Mặc không cưỡng được tiểu tử, chỉ có thể đồng ý, kỳ thực trong bọc sách cái gì đều không trang. Tiểu tử hài lòng hát một đường ca, rốt cục đến mẹ ra, hưng phấn nha y nho tờ liên hô y. Hàn Mặc là lần đầu tiên tới Thư Nhã ra, cái phòng này là hơn một năm trước mới mua, trước Thư Nhã cũng vẫn thuê phòng ở, sau đó ti cờ hờ go tờ tiền mua nơi này, hy vọng có thể cho Huyên Huyên cuộc sống tốt hơn, Thư Nhã mấy năm qua nỗ lực kiếm tiền, là trong vòng liệu mạng tam lang. Thư Nhã cố ý dành ra một vùng, chuyên môn dùng để Huyên Huyên sau đó học tập vẽ vời khu vực, Hàn Mặc bàn giao tất cả mọi thứ đều chỉnh tề dọn xong. Cửa sổ sắt đất trước là một cái bàn lớn, mặt trên bày đặt vẽ giấy.